Chương 101, Loan Loan vừa lên đã dùng đại chiêu, xoạc chân, còn xoay tròn, bay thẳng lên trời. A. Chương 101, Loan Loan vừa lên đã dùng đại chiêu, xoạc chân, còn xoay tròn, bay thẳng lên trời. A. Đại nhân ngài đừng giận, tiểu tăng đã phái người đi khắp nơi tra xét rồi, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào cả. Liêu Không nếu mà nói, đồ phế vật, một lũ phế vật vô dụng. Chi phủ đại nhân tức đến mức thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, không được, chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa. Ngươi lập tức đi, gọi hết đám bộ khoái của phủ nha đến đây cho ta, lục soát kỹ lưỡng trên dưới ngôi chùa này một lượt, ta không tin không tìm ra được manh mối nào. Long Kiếm nhìn thấy tất cả những chuyện này, hắn lặng lẽ quay về nhà kho nơi Thiên Sơn Đồng Mộ ẩn náu, kể lại tình hình chi tiết cho nàng. Sư bá, xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn một chút rồi, đám hòa thượng chọc đầu này đã bắt đầu nghi ngờ. Long Kiếm nói. Thiên Sơn Đồng Mộ khinh thường hừ lạnh một tiếng, thử, một lũ túi rượu thùng cơm, còn vọng tưởng tìm thấy lao bà sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng chúng ta cũng không thể lơ là, dù sao đây cũng là địa bàn của bọn hắn. Long Kiếm thận trọng nói. Yên tâm, lão bà biết rõ trong lòng. Trong mắt Thiên Sơn Đồng Mộ lóe lên vẻ giảo hoạt, bọn hắn không phải muốn tra sao? Vậy cứ để bọn hắn tra cho đủ. Lão bà muốn xem, bọn hắn có thể tra ra cho gì? Long Kiếm thầm suy nghĩ, Thiên Sơn Đồng Mộ vẫn cần dựa vào hòa thượng trong chùa để hút máu tươi, tạm thời chưa thể rời khỏi nơi này. Với nhập môn của bọn hắn, chỉ cần hành sự cẩn thận, không để lại chút dấu vết nào, đám người này cũng chẳng làm gì được bọn hắn. Thế là, trong mấy ngày tiếp theo, Long Kiếm như một u linh, xuất quỷ nhập thần trong bàn nội tự, lặng lẽ bắt đi từng tên hòa thượng một. Còn đám bộ khoái phụ mệnh đến lục soát, lại như rồi không đầu, chạy ngược chạy xuôi trong chùa, không hề có manh mối, chẳng tra ra được gì. Cuối cùng, vụ án hòa thượng mất tích này cũng chỉ đành bỏ qua. Chi phủ đại nhân tuy lòng đầy không cam, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ rút quân về phủ. Bàn nhược tự cũng dần khôi phục lại bình yên như trước, chỉ là trong lòng những hòa thượng kia, lại vĩnh viễn lưu lại một bóng ma khó mà xóa nhòa. Bọn hắn không dám ngang ngược làm càn như trước nữa, bởi vì trong chùa lan truyền một lời đồn, nói rằng oan hồn của những người bị bọn hắn hại chết trước đây đã quay về đòi mạng. Biết chuyện bàn nhược tự không có tiến triển gì, Tô Châu chi phủ không thể ngồi yên, đích thân đến chùa. Hắn không phải lo lắng an nguy của hòa thượng trong chùa, mà là lo lắng cho tài vật không thể lộ ra ánh sáng mà mình cất giấu trong chùa. Vị Tô Châu chi phủ này đã ngoài 50, tóc mai lốm đốm bạc, sinh ra có vẻ mặt hiền lành dễ mến, nhưng thực chất lại là một tên xuất sinh đội lốt người đạm mạo, ngày thường nhiệt tình nhất với những chuyện dơ bẩn trộm cắp gái cũ. Bàn nhược tự bề ngoài là Phật môn thanh tịnh chi địa, nhưng sau lưng lại là ổ chứa chấp dơ bẩn của hắn. Những năm qua, vàng bạc châu báu hắn tham ô nhận hối lộ được, đều được cất giấu trong mật thất của bàn nhược tự. Hiện giờ trong chùa xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể không nóng lòng như lửa đốt? Liêu Không, tên hòa thượng chọc đầu nhà ngươi, rốt cuộc là chuyện gì? Hòa thượng cứ lần lượt biến mất, ngươi lại không tra ra được nửa điểm nguyên do. Tô Châu chi phủ vừa bước vào cổng chùa, liền chất vấn thẳng mặt trụ trì Liêu Không một trận. Hòa thượng Liêu Không đội vàng chắp tay, mặt đầy vẻ khiêm tốn nói, đại nhân xin bớt giận, tiểu tăng thật sự là vô năng vi lực. Những ngày này, hòa thượng trong chùa cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, nửa điểm tung tích cũng không tìm thấy. Tiểu tăng đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Phế vật, toàn là phế vật. Tô Châu chi phủ tức đến mức dậm chân, ta để nhiều thứ quan trọng như vậy ở chỗ ngươi, ngươi trông coi cho ta kiểu này sao? Đại nhân, tiểu tăng oan uổng. Tiểu tăng đối với đại nhân đó là trung thành tuyệt đối, tuyệt không có hai lòng. Hòa thượng Liễu Không sợ đến mức phịch một tiếng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Hừ, tha cho ngươi cũng không dám có hai lòng. Tô Châu chi phủ hừ lạnh một tiếng, ta nói cho ngươi biết, nếu những thứ đó xảy ra nửa điểm sai sót, ngươi sẽ gặp chuyện đấy. Vâng vâng vâng, tiểu tăng nhất định dốc hết sức mình, đảm bảo vạn vô nhất thất. Hòa thượng Liễu Không lau những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán, trong lòng thầm than khổ không ngừng. Tất cả những điều này đều bị Long Kiếm đang trốn trong bóng tối nghe thấy rõ ràng. Long Kiếm vừa hay đi ra bắt hòa thượng, lại tình cờ bắt gặp cuộc nói chuyện bí mật của Tô Châu chi phủ và trụ trì Liêu Không. Chỉ thấy Tô Châu chi phủ ghé sát hai hòa thượng Liêu Không, hạ giọng nói, gần đây đám Man Di Liêu Quốc kia ở biên cảnh đang dục dịch, xem ra e rằng sắp ra tay với đại tống chúng ta rồi. Liêu Không nghe lời này, thân thể mập mạp run lên bần bật, mỡ trên mặt cũng rung động theo, đôi mắt nhỏ lóe lên một tia kinh hoàng thất thố, đại nhân, thế này thì làm sao bây giờ? Ban nhược tự chúng ta không chịu nổi sự dày vò của chiến hỏa đâu. Trong mắt Tô Châu chi phủ lóe lên một tia giảo hoạt, nói, ngươi cứ yên tâm, bản quan tự có sắp xếp. Chỉ là gần đây trong chùa cũng không yên ổn, để đề phòng bất nhất, lô hoàng kim ta cất giữ ở đây, phải đổi sang chỗ khác cất giữ rồi. Liêu Không nghe xong, lập tức lo lắng, đại nhân, cái này vạn vạn lần không được. Lô hoàng kim này đặt ở chùa chúng ta, có Phật tổ phù hộ, tuyệt đối an toàn. Ngài mà vận chuyển đi, lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì. Nói vậy, Tô Châu chi phủ hạ giọng, giận dữ quá mắng, tên hòa thượng chọc đầu nhà ngươi, còn dám mặc cả với bản quan. Nói cho ngươi biết, lô hoàng kim này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai sót. Ngươi mau chuẩn bị thỏa đáng cho ta, vài ngày nữa ta sẽ phái người đến vận chuyển nó đi. Hòa thượng Liễu Không nghe lời này, mở trên mặt lại run lên một hồi, trong lòng không nhịn được thầm mắng, tên cậu con này, ngày thường ở chùa ăn ngon uống sướng, bây giờ lại còn dám đối với ta chỉ tay năm ngón như vậy. Nhưng trên mặt lại không dám lộ ra chút bất mãn nào, chỉ có thể cười làm lành nói, đại nhân bất giận, tiểu tăng cũng là vì nghĩ đến sự an toàn của lô hoàng kim này thôi. Ngươi còn dám nhắc đến an toàn? Tô Châu chi phủ nghe xong, càng giận đến bốc hỏa tam trượng, nếu không phải đám hòa thượng vô dụng các ngươi, ta có cần phải gấp gáp vận chuyển hoàng kim đi không? Một lũ phế vật. Hòa thượng Liễu Không bị mắng xối xả, trong lòng ngất ức muốn chết, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, ngoan ngoãn nghe theo. nói thêm nữa giọng điệu Tô Châu chi phủ hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn, qua ít ngày nữa, ân sư trong triều của ta sắp qua 60 đại thọ rồi, lô hoàng kim này là tâm ý ta hiếu kính nhân sư. Nếu lô hoàng kim này xảy ra vấn đề, ngươi gánh nổi không? Hòa thượng Liễu không nghe xong, trong lòng càng than khổ không thôi, ân sư của Tô Châu chi phủ này chính là quyền quý trong triều, hắn một trụ chỉ chùa nhỏ bé làm sao dám đắc tội. Thế này thì hay rồi, lô hoàng kim này giống như củ khoai nóng bỏng tay, đặt ở chùa không an toàn, vận chuyển đi lại sợ xảy ra chuyện trên đường, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Long Kiếm nghe hết những điều này, trong lòng thầm cười lạnh, tên cậu con này quả nhiên tham lam vô độ, lại còn muốn dùng lô hoàng kim này để hối lộ quyền quý trong triều. Xem ra bản nhược tự này quả thực không phải nơi tốt đẹp gì, đám hòa thượng và cậu quan này cấu kết làm điều xấu, không có một tên nào tốt. Màn đêm chậm rãi bao trùm. Bên trong nhà kho ở hậu viện bản nhược tự, ngọn đèn dầu lờ mờ lay động nhẹ nhàng, kéo dài thân hình của Long Kiếm và Thiên Sơn Đồng Mỗ. Sư bá. Long Kiếm hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia tình mang. Mấy ngày này ta thấy những tăng nhân kia lén lén lút lút vận chuyển đồ vật ra ngoài, e rằng hoàng kim của tên tham quan kia sắp được chuyển đi rồi. Thiên Sơn Đồng Mỗ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nghe lời này khoe miệng nở một nụ cười. Ồ, vậy chi bằng cướp đoạt lô hoàng kim của tên tham quan kia đi. Nghĩ là Tô Châu chi phủ kia cũng không dám lên tiếng. Tuy nhiên Long Kiếm tự có mưu hoạch, hắn cổ tay khẽ lật, hơi run lên một cái, một thỏi nguyên bảo vàng óng ánh liền xuất hiện trong lòng bàn tay, nặng đến 50 lượng. Long Kiếm mang theo tụ bà buồn, trong đó vàng bạc châu báu lấy không hết, dùng không cạn, tự nhiên sẽ không để tâm đến lô hoàng kim của Tô Châu chi phủ. Sư bá, ngài xem đây là gì? Long Kiếm lắc thỏi kim nguyên bảo trước mắt Thiên Sơn Đồng Mỗ. Dưới ánh đèn lờ mờ kia, kim nguyên bảo tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người. Đôi mắt Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức sáng như tinh thần, hệt như hai chiếc đèn lồng nhỏ. Nàng nhận lấy kim nguyên bảo từ tay Long Kiếm, đặt trong tay cân nhắc một chút, vận chuyển nội lực, nhẹ nhàng béo thử trên thỏi hoàng kim. Ngay sau đó, trên mặt nàng hiện lên thần sắc khó có thể tin. Người tiểu tử này, không ngờ lại là người giàu có bậc nhất một phương. Giọng nói Thiên Sơn Đồng Mỗ đều hơi run rẩy, đầy bất ngờ nhìn Long Kiếm. Hắc hắc, sư bá, chuyện này ngài không cần hỏi nhiều. Long Kiếm thần bí cười một tiếng, ta đây loại vật phẩm này nhiều vô số kể, ngài nếu thích, cứ việc lấy đi. Sư bá, mục tiêu của chúng ta là tên tham quan kia, chứ không phải hoàng kim của hắn. Long Kiếm thần sắc trịnh trọng, nói, chỉ cần nắm được nhược điểm của hắn, về sau ở Tô Châu thành, chúng ta hành sự sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trong nhà kho ở hậu viện bản nhược tự, đột nhiên lóe lên hai bóng người tựa như quỷ mị, ngay sau đó biến mất trong màn đêm. Một lát sau, Long Kiếm và Thiên Sơn Đồng Mỗ đã đến nơi Tô Châu chi phủ cất giấu hoàng kim. Sư bá, ngài cứ đợi ở đây một lát, ta vào xem xét một phen. Long Kiếm nói với Thiên Sơn Đồng Mỗ. Ừ, cẩn thận một chút. Thiên Sơn Đồng Mỗ gật đầu ra hiệu. Long Kiếm hít sâu một hơi, hắn đẩy cửa mật thất, bước vào trong. Trong mật thất, ánh vàng rực rỡ, chất đầy vàng bạc châu báu. Nhưng Long Kiếm không có tâm trạng thưởng thức những thứ này. Hắn tỉ mỉ tìm kiếm từng ngóc ngách, hy vọng tìm được manh mối có giá trị. Đột nhiên, ánh mắt Long Kiếm dừng lại ở một góc khuất không mấy bắt mắt. Ở đó, có một ngăn bí mật. Hắn bước tới, nhẹ nhàng đẩy một cái. Ngăn bí mật mở ra, bên trong đặt một chiếc hộp gỗ. Long Kiếm mở hộp gỗ. Trong hộp là một chồng sổ sách dày cộm, cùng với một vài bức thư. Hắn lật xem sổ sách, càng xem, trong lòng càng thêm kinh hãi. Những cuốn sổ này ghi chép chi tiết những hành vi tham ô, nhận hối lộ của Tô Châu chi phủ suốt nhiều năm, mỗi khoản đều khiến người ta phải dùng mình. Còn những bức thư kia, chính là bằng chứng thép về sự cấu kết giữa Tô Châu chi phủ và nhiều vị đại thần trong triều. Ha ha, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, cất sổ sách và thư từ đi. Đúng lúc này, cửa mật thất đột ngột bị đẩy ra, một bóng đen vụt nhanh vào trong. Kẻ nào? Long Kiếm cảnh giác quát hỏi. Kẻ đến lấy mạng ngươi. Bóng đen lạnh lùng đáp, đồng thời lao về phía Long Kiếm. Long Kiếm nhìn kỹ, kẻ đến lại là Hòa Thượng Liễu Không. Hòa Thượng Liễu Không thân hình có vẻ cồng kềnh, nhưng tốc độ hành động lại cực kỳ nhanh nhẹn. Chiêu thức ra tay càng thêm độc ác dị thường, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào yếu huyệt, nhưng những chiêu này lại không phải là Phật môn nhập môn. Long Kiếm trong lòng dùng mình, lộ số nhập môn của Hòa Thượng này quỷ dị, tuyệt đối không phải chính phái, mà giống như bảng môn tà đạo. Hắn vừa né tránh, vừa thầm suy nghĩ, Hòa Thượng này rốt cuộc có lai lịch gì? Hòa Thượng Liễu Không thấy thân pháp Long Kiếm linh động, trong chốc lát, hắn khó lòng đánh trúng đối phương, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Hắn gầm lên một tiếng, song trưởng cùng lúc tung ra, trường phong gào thét, ẩn chứa một luồng khí tanh tưởi. Long Kiếm cau chặt mày, trường pháp này cực kỳ âm độc, xem ra Hòa Thượng Liễu Không này trước khi xuất ra, tuyệt đối không phải người lương thiện, kẻ này chắc chắn là kẻ gian tà, là hạng đại gian đại ác. Hắn không dám lơ là chút nào, dưới chân thi triển lăng ba vi bộ đến mức tận cùng, thân hình như quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện trong mật thất chật hẹp. Lúc này, Long Kiếm nhớ đến Vương Ngự Yên, nếu Vương Ngự Yên ở bên cạnh, nhất định có thể nhận ra nhập môn mà Hòa Thượng Liêu Không đang sử dụng, rốt cuộc là từ môn phái nào. Tuy nhiên, dù Vương Ngự Yên không có mặt, Long Kiếm vẫn có thể khẳng định, Hòa Thượng Liêu Không này chắc chắn là nửa đường xuất ra. Bởi vì chiêu thức của hắn tuy độc ác, nhưng cuộc sống an nhàn lâu ngày đã khiến công phu trên tay Hòa Thượng Liêu Không có phần hơi cứng nhắc. Hòa Thượng này, chẳng lẽ là đồ giả mạo? Long Kiếm thầm đoán trong lòng, đồng thời cũng hiểu rõ, Hòa Thượng Liêu Không này căn bản không phải Phật môn đệ tử, hắn là một hòa thượng giả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ý niệm trong đầu Long Kiếm vượt qua, mà đòn tấn công của Hòa Thượng Liêu Không lúc này mới đánh tới. Chỉ thấy Long Kiếm dưới chân thi triển lăng ba vi bộ, thân hình loáng một cái, liền như quỷ mị né tránh được đòn tấn công của Hòa thượng Liễu Không, để lại một chuỗi tàn ảnh. Hòa thượng Liễu Không đánh hụt, trong lòng kinh hãi, đang định biến chiêu thì chợt cảm thấy vai đau nhói, một luồng cự lực hùng hậu ập đến, cả người hắn liền như diều đứt dây, bay ra ngoài, đâm sầm vào tường, sau đó mềm nhũn đổ gục xuống đất. Long kiếm thu tay lao về, nhìn Hòa thượng Liễu Không nằm trên mặt đất, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hòa thượng giả này, nhập môn không ra sao, nhưng cái tài làm bộ làm tịch thì không nhỏ. Hắn bước tới, thần sắc vô cùng thoải mái, dùng mũi chân đá đá Hòa thượng Liễu Không, nói: "Này, đừng giả chết nữa, dậy đi, chúng ta nói chuyện một chút." Hòa thượng Liễu Không nằm trên đất, bất động, như thể thật sự đã ngất đi. "Không chịu dậy phải không? Vậy ta sẽ không khách khí nữa." Long kiếm vừa nói, vừa ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên ngực Hòa thượng Liễu Không, giọng điệu không mấy thiện chí: "Cho ngươi ba hơi thở, nếu không dậy, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn ngủ say." "Đừng, đại hiệp, đừng giết ta, ta dậy là được." Hòa thượng Liễu Không đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt kinh hãi nói: "Sớm như vậy, chẳng phải tốt hơn sao?" Long kiếm đứng dậy, phủi tay, nói đi, ngươi là ai? Vì sao phải giả mạo Hòa thượng?" Hòa thượng Liễu Không nếu mà nói: "Đại hiệp tha mạng, ta chỉ là kẻ phụng mệnh làm việc, được phái đến đây lấy một món đồ." "Lấy đồ? Lấy thứ gì?" Long kiếm truy hỏi. Ta không biết, chủ nhân chỉ dặn ta đến nơi này, tìm một ngăn bí mật, rồi lấy đồ bên trong đi." Hòa thượng Liễu Không nói. "Chủ nhân của ngươi là ai?" Long kiếm tiếp tục truy hỏi. Trong lòng Long kiếm đã có đáp án, biết do Hòa thượng Liễu Không này là người của Tô Châu chi phủ, nhưng vẫn mở lời hỏi. Ta không thể nói ra ta sẽ mất mạng." Hòa thượng Liễu Không vẻ mặt kinh hãi nói. "Ngươi không nói, bây giờ ngươi sẽ mất mạng." Long kiếm lạnh lùng nói. Ta nói. Hòa thượng Liễu Không sợ đến run rẩy cả người, vội vàng nói: "Chủ nhân của ta là Tô Châu chi phủ." "Quả nhiên là hắn." Long kiếm thầm nghĩ trong lòng, xem ra Tô Châu chi phủ này quả nhiên không phải người tốt, lại còn nuôi dưỡng một hòa thượng giả như thế để làm việc cho hắn. "Đại hiệp, những gì ta biết đều đã nói ra, ngài hãy tha cho ta đi." Hòa thượng Liễu Không cầu xin. Chương 102, Trung Linh giường gỗ chẳng khác, giao tiếp mãnh liệt, mồ hôi cần mẫn. Chương 102, Trung Linh giường gỗ chẳng khác, giao tiếp mãnh liệt, mồ hôi cần mẫn. "Tha cho ngươi, ngươi nghĩ có thể sao?" Long kiếm cười lạnh một tiếng, nói: "Hạng người như ngươi, giữ lại cũng là tai họa." Vừa nói, Long kiếm liền muốn ra tay kết liễu Hòa thượng Liễu Không. Đừng giết ta vẫn còn chỗ dùng, ta có thể giúp ngài đối phó Tô Châu chi phủ." Hòa thượng Liễu Không đội và nói. "Ồ, ngươi lại có bản lĩnh này sao?" Long kiếm hứng thú hỏi. "Đương nhiên, ta biết rất nhiều bí mật của Tô Châu chi phủ, chỉ cần ngài không giết ta nhất định sẽ nói hết cho ngài." Hòa thượng Liễu Không nói. "Được, vậy ta tạm thời giữ lại mạng ngươi." Long kiếm nói. "Nhưng ngươi tốt nhất đừng giở trò gì, nếu không ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây." Hòa thượng Liễu Không bị Long kiếm khống chế, không thể động đậy, trong lòng kinh hãi vô cùng, nhưng miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Ngươi dám động thủ với ta, không sợ Phật tổ giáng tội sao?" "Phật tổ? Hòa thượng giả như ngươi cũng xứng nhắc đến Phật tổ?" Long kiếm cười lạnh một tiếng. "Ta thấy ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ." Nói xong, hắn hơi dùng lực trên tay. Hòa thượng Liễu Không lập tức cảm thấy một cơn đau thấu tim ập đến, đau đến mức hắn nghe răng niết mép, mồ hôi lạnh túa ra. Ta nói. Hòa thượng Liễu Không cuối cùng không chịu nổi, vội vàng cầu xin tha thứ. "Những năm này, ta vẫn luôn âm thầm giúp hắn xử lý một số chuyện làm ăn mờ ám." Long kiếm nghe lời khai của Hòa thượng Liễu Không, càng nghe càng kinh hãi. Phan Tuấn này quả thực là mất hết nhân tính, không điều ác nào không làm. Vừa hay Long kiếm trong tay có đầy đủ bằng chứng về những việc làm ác của Tô Châu chi phủ, những lời Hòa thượng Liễu Không nói đều có thể đối chiếu từng cái một. Tô Châu chi phủ này tên là Phan Tuấn. Những năm này, hắn vơ vét của cải của dân chúng, đút túi riêng, tham ô hối lộ, có thể nói là không từ thủ đoạn nào. Hay cho một Phan Tuấn, quả nhiên là tội đáng muôn chết. Long kiếm giận không thể kiềm chế, hận không thể lập tức băm bằm Phan Tuấn thành bản mảnh. "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng a." Hòa thượng Liễu Không thấy Long kiếm nổi sát tâm, sợ đến hồn bay phách lạc, đội vàng dập đầu cầu xin. Long kiếm nhìn Hòa thượng Liễu Không, trong lòng đã có tính toán. Hòa thượng Liễu Không này tuy đáng ghét, nhưng giữ lại hắn vẫn còn đại dụng. Giờ đây nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, đã đến lúc đi gặp Phan Tuấn rồi. Long kiếm đưa Hòa thượng Liễu Không ra khỏi mật thất, giao cho Thiên Sơn đồng mỗ. "Sứ bá, người giúp ta trông chừng kẻ này, đừng để hắn trốn thoát, cũng đừng để hắn chết, ta còn có việc cần dùng." Thiên Sơn đồng mỗ nhận lấy Hòa thượng Liễu Không bị trói chặt cứng, hỏi: "Người muốn đi đâu?" "Ta đi gặp Tô Châu chi phủ Phan Tuấn, cùng hắn trò chuyện một chút về những việc tốt hắn đã làm những năm qua." Trong mắt Long kiếm lóe lên một tia hàn quang, "Ta không tin Phan Tuấn hắn không sợ chết. Đương nhiên là cầm những bằng chứng này, đi gặp vị Tô Châu chi phủ kia rồi." Trong mắt Long kiếm lóe lên một tia hàn quang. Màn đêm đen đặc như mực, nặng nề bao phủ lên Tô Châu thành. Một bóng đen tựa như ưu linh vô thanh vô tức trong đêm tối, lặng lẽ trèo qua tường rào phủ đệ Phan Tuấn. Lúc này Phan Tuấn đang ôm tiểu thiếp mới cưới nằm ngủ, đắm chìm trong chốn ôn nhu, hoàn toàn không hề hay biết về nguy cơ chết người đang từng bước áp sát. Long kiếm để tránh kinh động đến lính gác trong phủ, đã khéo leo ra tay chế phục một tên gia đình. Thủ pháp của hắn lão luyện, không tốn bao nhiêu công sức đã hỏi rõ tình hình chi tiết nơi ở của Phan Tuấn từ miệng gia đình. Ngay sau đó, hắn dứt khoát đánh ngất tên gia đình đó, đồng thời phong bế huyệt đạo, khiến tên gia đình trông như đang ngủ say. Dựa theo manh mối gia đình cung cấp, Long kiếm như quỷ mị, linh hoạt tránh né những hộ vệ tuần tra, thuận lợi đến bên ngoài phòng ngủ của Phan Tuấn. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, thân hình lóe lên, vững vàng đáp xuống trong phòng. Trong phòng ngủ của Phan Tuấn, nến đỏ lập lòe, màn sa rủ xuống, không khí thoang thoảng mùi phấn son. ánh mắt long kiếm lướt qua chiếc giường gỗ chạm khắc, cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn gỗ tử đàn trước giường. Hắn thần sắc bình tĩnh bước tới, tự rót cho mình một chén trà, không nhanh không chậm thưởng thức, như thể đang ở nhà mình vậy. Tiểu thiếp của Phan Tuấn bị động tĩnh này làm tỉnh giấc, mắt còn ngái ngủ nhìn thấy một nam tử lạ mặt ngồi trước giường uống trà, đầu tiên là sức sở, sau đó kinh hãi muốn hét lớn. Tuy nhiên long kiếm hành động nhanh hơn, trong nháy mắt đã khiến tiểu thiếp không thể phát ra tiếng. Mặc dù tiểu thiếp không thể kêu lên, nhưng vẫn làm Phan Tuấn bên cạnh tỉnh giấc. Có thích khách. Tiểu thiếp mặt tái mét, nắm chặt chăn, giọng run rẩy kêu lên. Phan Tuấn đột ngột ngồi dậy, cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức. Theo ánh mắt tiểu thiếp, hắn thấy một nam tử lạ mặt ngồi trước giường, đang ung dung tự tại thưởng trà, trên mặt còn mang theo một nụ cười trêu tức. Ngươi là ai? Phan Tuấn cố gắng giả vờ trấn tĩnh, nhưng giọng nói rõ ràng thiếu tự tin. Long kiếm đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng Phan Tuấn. Phan đại nhân, vẫn phải chứ? Trong lòng Phan Tuấn thắt lại, người này lại biết thân phận của hắn. Người rốt cuộc là ai? Đến đây muốn làm gì? Phan Tuấn cố giữ bình tĩnh hỏi. Long kiếm khẽ mỉm cười, ta là ai không quan trọng, điều cốt yếu là những hành vi của Phan đại nhân những năm qua, ta đều biết rõ một. Sắc mặt Phan Tuấn lập tức trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Ta căn bản không hiểu. Ngươi chắc chắn muốn ta nói ra ở đây? Long kiếm cười như không cười liếc nhìn tiểu thiếp đang run rẩy trên giường. Sắc mặt Phan Tuấn biến đổi liên tục, chỉ vài câu ngắn ngủi của Long kiếm đã khiến hắn hoảng loạn. Những việc làm mờ ám mà hắn đã làm trong bóng tối những năm qua, hắn tự mình rõ ràng nhất. Nếu bị vạch trần trước mặt tiểu thiếp, nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Phan Tuấn tuôn ra, cuối cùng hắn cắn răng, phất tay ra hiệu cho tiểu thiếp lui xuống. Tiểu thiếp như được đại xá, lăn lộn bỏ ra khỏi phòng. Sau khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Long kiếm và Phan Tuấn, bầu không khí ngưng trọng đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở. Long kiếm lấy ra một chiếc khăn lụa trắng từ trong lòng, không nhanh không chậm lau tay, sau đó ngước mắt nhìn Phan Tuấn, bây giờ không ai quấy rầy rồi, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Tiết hầu Phan Tuấn lên xuống, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, vẫn ôm hy vọng, thử. Ngươi chẳng qua là ỷ vào nhập môn cao cường, muốn làm gì thì làm thôi. Chẳng phải chỉ muốn tiền tài mỹ nữ sao? Chúng ta có gì mà phải nói? Long kiếm cười lạnh một tiếng, Phan đại nhân, đừng giả vờ nữa. Bằng chứng ngươi tham ô nhận hối lộ, coi thường mạng người, đều nằm trong tay ta. Phan Tuấn nghe lời này, như bị sét đánh ngang tai, hắn không thể ngờ rằng, bí mật của mình thật sự đã bị người khác nắm trong tay. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, ngươi có bằng chứng gì? Long kiếm lấy ra một sấp hồ sơ dày cộp từ trong lòng, tiện tay ném lên bàn, những thứ này có đủ không? Phan Tuấn run rẩy cầm hồ sơ lên xem, càng xem trong lòng càng kinh hãi, đây chính là bằng chứng thép xác thực về việc hắn tham ô nhận hối lộ, coi thường mạng người suốt nhiều năm. Hắn mặt xám như cho tàn, đổ gục xuống giường, những thứ này đều là đồ ta cất giấu ở bàn ngự tự. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Long kiếm đứng dậy, đi đến trước mặt Phan Tuấn, từ trên cao nhìn xuống hắn, Phan đại nhân, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất, từ chối điều kiện của ta, sau đó thân bại danh liệt, thứ hai. Phan Tuấn vội vàng ngẩng đầu nhìn Long kiếm, rõ ràng không muốn chọn cái trước. Con đường thứ hai chính là làm chó săn của ta. Long kiếm nói từng chữ một, ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó. Ở Tô Châu thành này, từ hôm nay trở đi, ta Long kiếm nói là tính. Ta muốn bầu trời Tô Châu thành này biến thành bầu trời của ta Long kiếm. Giọng Long kiếm đột nhiên cao vút, một luồng bá khí tùy ý lan tỏa. Ngươi nếu dám ngoài mặt vâng dạ, sau lưng làm trái, ta có vô số cách khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Đừng quên, Hòa thượng Liễu Không và những cuốn sổ sách này đều nằm trong tay ta, chỉ cần hai thứ này, đủ để ngươi chết 100 lần. Phan Tuấn sợ đến run rẩy cả người, hắn tin chắc lời Long kiếm nói. Người trẻ tuổi trước mắt này, tuy tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn độc ác, tâm tư kín đáo, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá hoảng sợ. Thấy Phan Tuấn bị dọa không nhẹ, Long kiếm lại đổi sang vẻ mặt tươi cười, chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, ta đảm bảo nửa đời sau ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Có ta che chở cho ngươi, ai còn dám động đến ngươi dù chỉ một sợi lông. Phan Tuấn nghe xong lời Long kiếm, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Hắn hiểu rõ, mình đã hoàn toàn lên thuyền giặc, không còn đường quay đầu nữa. Nhưng đúng như Long kiếm nói, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ thật sự có thể bảo toàn tính mạng và vinh hoa phú quý của mình. Ta chọn con đường thứ hai. Giọng Phan Tuấn nhỏ như tiếng mút đều, gần như không thể nghe thấy. Như vậy mới đúng chứ? Long kiếm hài lòng gật đầu. Phan đại nhân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Sau khi các đệ tử Linh thiếu cung được an bài thỏa đáng tại Mạn Đà Sơn Trang, Long kiếm, người đã thành công nắm Tô Châu chi phủ Phan Tuấn trong lòng bàn tay, liền tính toán để các nàng đi khắp nơi thu thập tin tức, xây dựng một mạng lưới tình báo thuộc về hắn. Dù sao, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng trong tranh đấu. Trong thời đại vẫn còn dựa vào thư tín để truyền tin này, nếu có thể nắm bắt trước những chuyện xảy ra ở các nơi, sẽ giúp Long kiếm có đủ thời gian để chuẩn bị đối phó. Không lâu sau, Long kiếm đã nhận được lô tình báo đầu tiên. Hắn mở tình báo ra xem, lập tức cau mày. Lời đồn đại trên giang hồ về hắn và Tiêu Gia phái, quả thực là quá mức hoang đường. Nào là huyết ma khát máu tàn sát thành tính tà ác hơn cả ma giáo. Các loại ác danh như thủy triều ập đến với hắn, khiến đầu óc hắn suýt chút nữa bị quay cuồng. Đoạn thời gian gần đây, không chỉ những lời đồn này không có dấu hiệu lắng xuống, mà ngược lại, các cuộc thảo luận về chuyện này lại càng trở nên sôi nổi hơn. Trong tình báo có đề cập, Huyền Từ đại sư Thiếu Lâm tự đã phát tán một lượng lớn anh hùng thiếp, triệu tập các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ tề tiểu tại Tô Châu thành, dự định cùng nhau thảo phạt cái gọi là ma đầu. Hơn nữa Huyền Từ đã dẫn đầu mọi người xuất phát từ Tung Sơn Hà Nam, đang gấp rút tiến về hướng Tô Châu. Long kiếm nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn hiểu rõ trong lòng, đằng sau những lời đồn đại này, ẩn chứa dụng tâm hiểm ác không thể nói ra của một số người. Trong số những người này, đại đa số đều lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, thực chất là thèm khát Bắc Minh thần công trên người hắn. Hừ, một đám ngụy quân tử ngoài mặt một đẳng, trong lòng một nẻo. Long Kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Hắn tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu như vậy, khó tránh khỏi bị người khác ghen ghét. Nhưng hắn Long Kiếm không phải loại người dễ dàng bị dọa sợ. Nếu các ngươi muốn chơi, vậy ta sẽ cùng các ngươi chu toàn một phen. Thú vị, thật sự là thú vị. Khoe miệng Long Kiếm khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy hứng thú. Báo. Một đệ tử Linh Thiếu Cung nhanh chóng bước vào trong phòng, quỳ một gối xuống, nói: Bẩm tôn chủ, ngoài cửa có hai người cầu kiến. Ồ, là người nào? Long Kiếm đặt tình báo xuống, ngẩng đầu hỏi. Bọn hắn tự xưng là đà chủ của Tô Châu Diêm Bang và Tà Bang. Long Kiếm nghe xong, khoe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ hiệu suất làm việc của Phan Tuấn này cũng khá tốt. Mới mấy ngày trước, hắn mới dặn dò Phan Tuấn, bảo hắn triệu tập những nhân vật có máu mặt ở Tô Châu Thành đến nói chuyện một chút, không ngờ nhanh như vậy đã có người chủ động tìm đến. Cho bọn hắn vào đi. Long Kiếm thần sắc thản nhiên nói. Vâng. Không lâu sau, hai nam tử trung niên thân hình mập mạp, mặc cẩm y hoa lệ được dẫn vào. Hai người này vừa bước vào cửa phòng, liền bắt đầu đánh giá Long Kiếm từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường và coi thường rõ rệt. Ngươi chính là Long công tử? Một gã nam nhân mập mạp lên tiếng trước, giọng điệu đầy kiêu ngạo, trông cũng chẳng có gì đặc biệt, còn không khỏe bằng tiểu tử nhà ta. Gã nam nhân mập mạp khác cũng đuổi theo, đúng vậy, Phan đại nhân đây là sao, lại để chúng ta đến gặp một thằng nhóc con như thế này, chẳng phải là đang lãng phí thời gian của chúng ta sao? Hai người này chính là đà chủ Tiền Quảng Tiến của Tô Châu Diêm Bang và đà chủ Tôn Hữu Tài của Tà Bang. Bọn hắn ngày thường ở Tô Châu Thành tác bay tác quái quen rồi, dựa vào vận tải đường sông và buôn bán muối lậu mà kiếm được khối tài sản khổng lồ, số bạc hiếu kính Phan Tuấn hàng năm nhiều không đếm xuể, đương nhiên là không coi ai ra gì. Long Kiếm nghe lời hai người nói, không hề tức giận, chỉ hứng thú nhìn bọn hắn. Hai vị đà chủ, mời ngồi. Long Kiếm chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu ôn hòa nói. Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài nhìn nhau, nên ngang ngồi xuống, vắt chéo chân, vẻ mặt cao ngạo, không coi ai ra gì. Không biết Long công tử cố ý thông qua chi phủ đại nhân gọi chúng ta đến, có chuyện gì sao? Tôn Hữu Tài vừa bắt chéo chân, vừa rung đùi, vẻ mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn làm quen với hai vị, sau này ở Tô Châu Thành, còn mong hai vị chiếu cố một chút. Long Kiếm mỉm cười, giọng điệu hòa nhã nói. Chiếu cố ngươi? Ngươi cũng không tự lượng sức mình. Tiên Quảng Tiến hừ lạnh một tiếng, lúc huynh đệ chúng ta lăn lộn ở Tô Châu Thành, e rằng ngươi còn đang mặt tã. Đúng vậy, đương tưởng biết chút công phu bất nhập lưu, là có thể làm vai trước mặt chúng ta. Tôn Hữu Tài cũng hùa theo la lối. Long Kiếm thì không hề nổi giận, chỉ khẽ thở dài nói, xem ra, hai vị không muốn kết giao với ta Long Kiếm rồi. Kết bạn với ngươi? Ngươi cũng không tự lượng sức mình. Tiên Quảng Tiến vẻ mặt đầy khinh thường. Ta đây xưa nay không thích ép buộc người khác, nếu hai vị không có ý này, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Long Kiếm vừa nói, vừa chậm rãi đứng dậy. Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài thấy cảnh này, tưởng rằng Long Kiếm sợ hãi bọn hắn, lập tức càng thêm đắc ý quên mình. Coi như tiểu tử ngươi còn biết điều. Tiên Quảng Tiến đắc ý ngẩng đầu. Sớm như vậy chẳng phải tốt hơn sao, cứ phải lãng phí thời gian của chúng ta. Tôn Hữu Tài cũng phụ họa bên cạnh. Đúng lúc này, Long Kiếm đột nhiên phát động tấn công, thân hình hắn như một tia chớp đen, tốc độ nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiền Quảng Tiến, ngay sau đó hung hăng một chưởng vỗ vào ngực Tiền Quảng Tiến. Tiền Quảng Tiến căn bản không kịp phản ứng gì, liền cảm thấy một luồng cự lực long trời lở đất quần quật ập đến, cả người không kiểm soát được bay ngược ra sau, ầm một tiếng đâm mạnh vào tường, kèm theo một tiếng vang trầm đục, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Chương 103, phát súng này, Linh Trung tác dục cầu bất mãn. Chương 103, phát súng này, Linh Trung tác dục cầu bất mãn. Tôn Hữu Tài thấy cảnh này, sợ đến hồn vía lên mây, quay người nhấc chân muốn bỏ chạy, tuy nhiên, Long Kiếm hành động nhanh hơn, đưa tay túm lấy cổ áo hắn, nhấc động cả người hắn lên. "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Tôn Hữu Tài mặt trắng bệch như giấy, nói năng bắt đầu lắp bắp. "Ta vừa mới nói rồi, ta không thích ép buộc người khác làm việc." Long Kiếm nhìn Tôn Hữu Tài, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt, "Nhưng mà, ta Long Kiếm xưa nay thích dùng phẩm đức cao thượng để khiến người khác tâm phục khẩu phục." Vừa dứt lời, Long Kiếm nhấc chân đá một cú, hung hăng đạp vào bụng Tôn Hữu Tài, Tôn Hữu Tài phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người cũng như một cái bao tải rách bay ra ngoài, vừa bắn đâm vào Tiền Quảng Tiến. "Bây giờ, các ngươi có muốn kết bạn với ta không?" Long Kiếm nhẹ nhàng vỗ tay, nhìn hai người đang rên rỉ đau đớn trên mặt đất, giọng điệu bình thản hỏi. Tiền Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài đâu còn dám nói nửa lời không, đội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Muốn, muốn. Chúng ta đương nhiên muốn kết bạn với Long công tử. Như vậy mới đúng chứ?" Long Kiếm hài lòng gật đầu, "Sau này ở Tô Châu thành này, các ngươi phải nghe lời ta, rõ chưa?" "Rõ, rõ. Chúng ta nhất định đối với Long công tử luôn nghe kế theo." "Rất tốt." Long Kiếm khẽ mỉm cười, "Đúng rồi, ta là Long Kiếm, gần đây trên giang hồ chắc chắn có không ít lời đồn về ta, các ngươi hẳn cũng đã nghe qua rồi chứ?" Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài nghe lời này, trong lòng thịch một tiếng, lúc này mới chợt nhớ ra người trẻ tuổi trước mắt này chính là Long Kiếm đang nổi danh lấy lừng trên giang hồ gần đây. Bọn hắn vừa rồi lại dám ở trước mặt hắn dương oai diếu võ, quả thực là sống không còn kiên nhẫn nữa rồi. "Long, Long công tử, chúng ta biết sai rồi, thật sự là có mắt không trọng, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho chúng ta lần này đi." Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin, bộ dạng kiêu ngạo trước đó đã biến mất không còn dấu vết. "Đứng dậy cả đi. Ta Long Kiếm xưa nay tâm tính rộng rãi." Long Kiếm phất tay, "Chỉ cần các ngươi sau này thành thật nghe lời, ta đảm bảo các ngươi ở Tô Châu Thành vẫn sẽ được sống phong quang." "Đa tạ Long công tử." "Đa tạ Long công tử." Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài cứ như thể nhận được lệnh đặc xá, không ngừng cảm ơn rối rít. Sau khi thành công khiến đà chủ Tiền Quảng Tiến của Tô Châu Diêm Bang và đà chủ Tào Bang Tôn Hữu Tài cúi đầu thần phục, Long Kiếm liền bắt đầu đi vào vấn đề chính. Hắn đề nghị Tào Bang và Diêm Bang giúp đỡ thu thập đủ loại tình báo, và sau khi thu thập xong, mỗi ngày đều phải đưa đến tay Linh Thiếu Cung đệ tử của Mạn Đà Sơn Trang. Long Kiếm ngồi trên ghế, nhàn nhã vắt chéo chân, bộ dạng cứ như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không thể bình thường hơn. Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài nhìn nhau, trong lòng thầm kêu khổ không ngừng. Đây đâu phải là giúp đỡ, rõ ràng là xem bọn hắn như tiểu tư chạy việc mà rồi. Nhưng thế sự mạnh hơn người, hai người cũng chỉ có thể nặn ra nụ cười, vỗ ngực cam đoan, Long công tử cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho chúng ta. Ở Tô Châu thành này, không có tin tức nào mà chúng ta không dò la được. Vậy thì tốt. Long Kiếm lại hài lòng gật đầu, rồi hỏi tiếp, gần đây trên giang hồ có chuyện gì mới mẻ không? Tiên Quảng Tiến đảo mắt lia lịa, vội vàng giành nói trước, nói về chuyện mới mẻ, thật sự có một chuyện. Huyền Tứ Lao Hòa Thượng của Thiếu Lâm tự kia đang phát rộng dài anh hùng thiếp, tuyên bố muốn triệu tập các lộ hảo kiệt đến Tô Châu chúng ta tìm ngài gây phiền phức đấy. Nói xong, hắn còn lén lút liếc Long Kiếm một cái, muốn xem phản ứng của Long Kiếm sau khi nghe những lời này. Tôn Hữu Tài cũng không chịu yếu thế, vội vàng bổ sung, đúng vậy, Long công tử, Huyền Tứ Lao Hòa Thượng này không phải nhân vật dễ chọc đâu, nghe nói nhập môn của hắn rất cao cường, hơn nữa dưới trướng còn có một đám cao thủ lợi hại, ngài nhất định phải cẩn thận đấy. Long Kiếm nghe xong, khoe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười mang theo vẻ khinh thường. Hai lão hồ đồ này, miệng nói thì hay đấy, nhưng trong lòng không biết đang tính toán cái chủ ý quỷ quái gì. Tào Bang và Diêm Bang từ trước đến nay đều lấy kiếm tiền làm mục đích hàng đầu, không can dự nhiều vào chuyện giang hồ. Đối với bọn hắn mà nói, ai làm lão đại cũng chẳng khác gì nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của bọn hắn là được. Ồ, thật sự có chuyện này sao? Long Kiếm cố ý làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, vậy các ngươi nghĩ ta nên ứng phó thế nào đây? Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài nghe vậy, trong lòng lập tức nở hoa, không tự chủ được mà có chút đắc ý. Long công tử, theo chúng ta thấy, ngài chi bằng cứ tránh mũi nhọn của bọn hắn trước, đợi qua đợt sóng gió này rồi tính. Tiên Quảng Tiến làm ra vẻ lão mưu thâm toàn nói, đúng vậy, Long công tử, lưu được thanh sơn tại, không sợ không có tuổi lốt mà. Tôn Hữu Tài cũng hùa theo bên cạnh. Ha ha ha. Long Kiếm đột nhiên bật cười lớn, hai ngươi quả thật là chỗ nào cũng nghĩ cho ta đấy. Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài bị tiếng cười đột ngột của Long Kiếm làm cho trong lòng run sợ, hoàn toàn không đoán ra được hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng ta Long Kiếm không phải là loại người tham sống sợ chết. Long Kiếm chuyển giọng, ngữ khí lập tức trở nên lạnh lùng sắc bén, Huyền Từ Lao Hòa Thượng kia nếu dám đến, vậy cứ để hắn đến đi. Ta đây muốn xem thử, rốt cuộc hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài nghe những lời này, trong lòng không khỏi thầm tặc lưỡi, tiểu tử này, quả thật là quá cuồng vọng. Tuy nhiên, bọn hắn cũng hiểu rõ trong lòng, Long Kiếm quả thực có vốn liếng để cuồng vọng, dù sao, nhập môn mà Long Kiếm vừa thể hiện, bọn hắn đã nhìn thấy rõ một một. Long công tử quả nhiên là anh hùng hào kiệt, chúng ta thật sự bội phục sát đất. Tiên Quảng Tiến vội vàng nói với vẻ mặt đầy nụ cười. Đúng vậy, Long công tử, Tào Bang và Diêm Bang chúng ta tuyệt đối vĩnh viễn đứng về phía ngài. Tôn Hữu Tài cũng vội vàng bày tỏ thái độ. Long Kiếm trong lòng thầm cười lạnh, hai lão hồ ly này xưa nay đều là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, trong lòng rốt cuộc nghĩ gì không ai biết được. Nếu thật sự tin lời bọn hắn nói, vậy thì ta đúng là ngu xuẩn đến cực điểm rồi. Tuy nhiên, Long Kiếm cũng không quá bận tâm, chỉ cần bọn hắn có thể thành thật giúp đỡ thu thập tình báo, hắn sẽ không xé toạc mặt nạ với bọn hắn. Mặc dù trong lòng suy nghĩ và ngàn, nhưng trên mặt Long Kiếm lại không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Tốt, có lời này của các ngươi, ta yên tâm rồi. Long Kiếm cười nói, người đâu, dâng rượu. Hôm nay ta muốn cùng hai vị đà chủ thống khoái uống một trận. Linh Thiếu Cung đệ tử nghe lệnh, lập tức bước nhanh lên. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày đầy đủ các loại mỹ tiểu giai hảo. Long Kiếm nâng chén rượu, nói, hai vị đà chủ, mời. Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài cũng đội vàng nâng chén, nói, Long công tử, mời. Ba người chạm cốc, rồi cạn sạch. Theo chén rượu qua ba tuần, món ăn qua năm vị, không khí tại chỗ cũng dần trở nên náo nhiệt. Long Kiếm cùng Tiên Quảng Tiến, Tôn Hữu Tài người mời ta một chén, ta đáp lại ngươi một chén, cảnh tượng vô cùng sôi nổi. Ngay lúc mọi người đều uống đến mức say sưa, Long Kiếm đột nhiên mở miệng hỏi, hai vị đà chủ, các ngươi nghĩ, Huyền Từ Lao Hòa Thượng kia, thật sự có bản lĩnh đánh bại ta sao? Tiên Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lóe lên một tia xảo quyệt khó nhận ra. Long công tử, ngài nói thế thật là đùa rồi. Nhập môn của ngài là cử thế vô song, Huyền Từ Lao Hòa Thượng kia làm sao có thể là đối thủ của ngài được? Tiên Quảng Tiến nói với vẻ mặt đầy nụ cười. Đúng vậy, Long công tử, ngài cứ chờ xem trò cười của Huyền Từ Lao Hòa Thượng đó đi. Tôn Hữu Tài cũng hùa theo. Ha ha ha. Long Kiếm lại cười lớn. Tốt. Vậy ta sẽ chờ xem vở kịch hay này. Bữa tiệc rượu này kéo dài đến tận đêm khuya mới kết thúc. Long Kiếm bất thần sắc như thường, dường như không uống bao nhiêu rượu, nhưng Tiền Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài thì đã say bí tỉ, bất tỉnh nhân sự. Long Kiếm dặn dò thủ hạ đưa Tiền Quảng Tiến và Tôn Hữu Tài về chỗ ở của bọn hắn, còn hắn thì quay người trở về phòng mình. Gần đây, Tô Châu Thành đột nhiên đổ vào một lượng lớn giang hồ nhân sĩ từ nơi khác đến. Tất cả các dịch trạm, khách sạn và tiểu quán trong thành, không nơi nào là không chật kín người. Trong số những người này, đại đa số là nghe tin Thiếu Lâm tự muốn phát động thảo phạt Long Kiếm, nên đặc biệt đến để xem náo nhiệt. Bọn hắn từng người vươn dài cổ, lòng đầy mong đợi được chứng kiến rốt cuộc Thiếu Lâm tự và Tiêu Giao phái ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh đấu này. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nhỏ là võ lâm cao thủ được Thiếu Lâm tự Huyền Từ đại sư triệu tập đến. Những cao thủ này ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ chờ đợi Huyền Từ đại sư đại giá quang lâm. Tại Mạn Đà Sơn Trang nơi Long Kiếm cư ngụ, Linh Thiếu Cung đệ tử mỗi ngày đều nhận được tin tức do Tào Bang và Diêm Bang gửi tới. Phải nói rằng, hai bang phái này với tư cách là địa đầu xà của Tô Châu Thành, tin tức vô cùng linh thông. Chỉ cần có người bước vào Tô Châu Thành, bất kể đi đường thủy hay đường bộ, tuyệt đối không thể thoát khỏi hai mắt của bọn hắn. Những tin tức này, trong mắt Tào Bang và Diêm Bang, có lẽ chỉ là những tờ giấy vụn không có giá trị. Thế nhưng, khi đến tay đám nha đầu lanh lợi của Linh Thiếu Cung, sau khi phân tích tỉ mỉ, đối chiếu sàng lọc, chúng lập tức lột xác, trở thành những tình báo vô cùng quý giá. Đặc biệt là Tứ Kiếm Mai Lan Trúc Cúc đứng đầu, lại càng thông minh lanh lợi, Băng Tuyết thông minh. Tô Châu Thành đã đón không ít giang hồ nhân sĩ, trong đó không thiếu những nhân vật có danh tiếng vang dội. Linh Thiếu Cung đệ tử dựa vào thông tin thu thập được, thậm chí có thể biết chính xác tên tuổi những người này, sở trường sử dụng chiêu thức nào, ngay cả chuyện tổ tông 18 đời của bọn hắn cũng có thể moi ra rõ ràng. Khả năng thu thập và phân tích tình báo này, quả thực còn lợi hại hơn cả Cẩm Y Liệp Vệ. Khởi bẩm công tử, hôm nay Tô Châu Thành mới đến 36 người, trong đó thân phận của 28 người đã được tra rõ. Mai Kiếm hai tay nâng một sấp tài liệu, cung kính bẩm báo với Long Kiếm. Ồ, có những ai vậy? Long Kiếm hứng thú hỏi. Trong 28 người này, có Truy Hồn Thương Vương Tượng, Đoạt Mệnh Thư Sinh Trương Hội, Phi Thiên Biên Bức Lý Dạng. Mai Kiếm một hơi nói ra 28 cái tên, khiến Long Kiếm không khỏi nhíu mày. Dừng, 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 đây đều là những nhân vật lộn xộn gì thế này? Không có ai có chút trọng lượng, có thể đưa ra được sao? Long Kiếm ngắt lời Mai Kiếm. Cái này, công tử, những người này tuy danh hiệu không vang dội lắm, nhưng nhập môn quả thực không yếu. Đặc biệt là Phi Thiên Biên Bức Lý Dạng kia, khinh công có thể coi là độc nhất vô nhị, nghe nói có thể chạy ngàn dặm chỉ trong một đêm. Mai Kiếm vội vàng giải thích. Một đêm chạy ngàn dặm? Vậy sao hắn không bay thẳng đến Tô Châu luôn đi, còn tốn sức đi đường thủy làm gì? Long Kiếm không nhịn được buông lời trầm trọng. Cái này, Mai Kiếm nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Thôi đi, tiếp tục theo dõi, nếu có nhân vật quan trọng nào đến, lập tức bẩm báo cho ta. Long Kiếm phất tay, ra hiệu Mai Kiếm lui xuống. Tiến tử ổ ở Tô Châu, vốn là sản nghiệp của Mộ Dung gia, nay đã đổi chủ, trở thành địa bàn của Long Kiếm. Nói ra thì, chuyện này cũng đơn giản. Đối với Long Kiếm mà nói, chẳng qua chỉ là một câu nói, thêm vào đó có Phan Tuấn đứng sau vận động, việc chiếm lấy Yến Tử Ổ nhỏ bé này quả thực không tốn chút sức lực nào. Phan Tuấn này cũng là người biết nhìn thời thế, Yến Tử Ổ cứ thế thuận lợi rơi vào tay Long Kiếm. Đương nhiên, mối quan hệ giữa Vương Ngự Yên và Mộ Dung gia cũng giúp ích một chút, dù sao cũng là người thân thích, người ngoài cũng không tiện nói ra nói bảo. Lúc này, Long Kiếm đang ngồi ngay ngắn trong chủ sảnh của Yến Tử Ổ, tay nhẹ nhàng mân mê một miếng ngọc bội, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư điều gì. Sau lưng hắn, A Châu và A Tử đang lặng lẽ đứng. Bên ngoài sảnh, các lộ hào kiệt đã lần lượt kéo đến, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Huyền Tứ Lao Hòa Thượng của Thiếu Lâm Tự lần này đã quyết tâm tìm Long Kiếm gây phiền phức, phát rộng dài anh hùng tiếp, triệu tập một đám lớn võ lâm nhân sĩ, có thể nói là khí thế hung hăng, thanh thế to lớn. Tuy nhiên, Long Kiếm cũng không phải dạng vừa, hắn cũng có nhân mạch và trợ lực của riêng mình. Người đến đầu tiên là Tiêu Phong của cái bang. Kể từ sau trận chiến tụ Hiền Trang, Tiêu Phong và Long Kiếm đã kết giao tình nghĩa sâu đậm. Lần này Long Kiếm gặp khó khăn, Tiêu Phong đương nhiên nghĩa bất dung tử, dẫn dắt các huynh đệ cái bang đến trợ trận. Huống hồ, ân oán tình thù giữa Huyền Từ đại sư và gia đình Tiêu Phong cũng là cắt không đứt, lý còn rối. Long huynh đệ, lần này ngươi phải hết sức cẩn thận, đám hòa thượng chọc đầu Thiếu Lâm Tự kia không dễ đối phó đâu. Tiêu Phong vừa bước vào cửa sảnh, liền đi thẳng vào vấn đề, trong ngựa khí ẩn chứa một tia lo lắng. Tiêu đại ca yên tâm, ta trong lòng đã có tính toán. Long Kiếm mỉm cười ra hiệu Tiêu Phong vào chỗ, các huynh đệ cái bang đều đã an ổn rồi chứ? Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tiêu Phong gật đầu, nhưng ta nghe nói lần này người đến không ít, ngoài người của Thiếu Lâm Tự, còn có không ít người của các môn phái khác, ngươi nhất định phải chú ý nhiều hơn. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ta Long Kiếm không phải là bị dọa mà lớn lên. Trong mắt Long Kiếm lóe lên một tia tinh quang, ngữ khí kiên định mà trầm ổn. Ngoài người cái bang, người ngồi vào chỗ sau Tiêu Phong là Đinh Xuân Thu của Tinh Túc phái. Tên giá hỏa này lần này biểu hiện vô cùng tích cực. Kể từ khi biết Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng đã đến Tô Châu, hắn đã sợ hãi đến mức mật chiến tâm kinh. Lần này Đinh Xuân Thu cũng tìm mọi cách để thể hiện tốt, sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút, cái mạng nhỏ của mình sẽ mất. Long công tử, lần này ta đã mang tất cả tinh nhuệ lực lượng của Tinh Túc phái đến rồi, ngài cứ xem đi. Đinh Xuân Thu nói với vẻ mặt định nọt, bộ dạng đó hệt như một con chó hạ bạ vẫy đuôi cầu xin lòng thương. Ừm, Đinh lão quái, lần này ngươi phải thể hiện cho tốt, đừng làm hỏng việc của ta. Long Kiếm liếc xéo Đinh Xuân Thu một cái, nhàn nhạt nói. Phải, Long công tử yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Đinh Xuân Thu vội vàng gật đầu, cái dáng vẻ đó hận không thể móc tim mình ra cho Long Kiếm xem, để bày tỏ lòng trung thành. Người đến cuối cùng là nhân mã của 36 đảo 72 động thuộc Linh Thứ Cung. Chương 104, va chạm, một biển thanh run rẩy dữ dội, nước giếng phun trào ra. Chương 104, va chạm, một biển thanh run rẩy dữ dội, nước giếng phun trào ra. Lần này Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa ra lệnh, bọn hắn tự nhiên không dám có chút lơ là nào, dồn dập không ngừng nghỉ chạy đến Tô Châu, chờ nghe Long Kiếm điều khiển. Long công tử, chúng ta phụng mệnh Đồng Mỗ, đặc biệt đến đây tương trợ. Người đứng đầu ông quyền nói, giọng nói hùng hồn vang dội. Tốt, có chư vị dốc toàn lực tương trợ, lo gì đại sự không thành. Long Kiếm cười lớn, trong lòng lập tức tràn đầy tự tin. Nhất thời, trong Yến Tử Ổ quần hùng hội tụ, náo nhiệt phi thường. Các lộ nhân mã tề tụ một nơi, xoa tay hầm hè, đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đón trận đại chiến sắp tới. Chư vị không quản nhọc nhằn, đường xa mà đến, quả thực vất vả rồi. Long Kiếm ôm quyền nói, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, hôm nay ta Long Mộ nhân thiết tiến tại đây, để tiếp phong tẩy trần cho chư vị. Mọi người nghe có rượu có thịt, lập tức phấn chấn tinh thần, từng người trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Rượu qua 3 tuần, món ăn qua 5 vị, Long Kiếm đặt chén rượu xuống, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người, từ từ mở lời, "Chư vị, chắc hẳn mọi người đều đã rõ, đám hòa thượng chọc đầu thiếu lâm tự kia, lần này người đến không có ý tốt đâu." "Sợ hắn cái quái gì?" Một vị đạo chủ mặt đầy thình ngang, mạnh mẽ đập bàn, lớn tiếng gầm lên, "Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ mấy tên hòa thượng chọc đầu đó sao?" "Đúng vậy, đúng vậy." Những người khác cũng nhao nhao hùa theo. Long Kiếm khẽ cười, "Chư vị hảo tình bạn trượng như vậy, bản tọa vô cùng khâm phục. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể lơ là, dù sao, lần này thiếu lâm tự đến là huyền từ đại sư, vị đại sư này thành danh đã lâu, nhập môn thâm bất khả trắc. Long công tử yên tâm, có các huynh đệ 36 đạo 72 động chúng ta ở đây, nhất định bảo đảm ngài an nhiên vô sự." Ô lão đại ngồi bên cạnh Tiêu Phong vỗ ngực cam đoan, âm thanh lớn đến mức làm bụi trên mái nhà 673 rơi là tả xuống. "Tốt." Long Kiếm đập bàn, "Có lời này của Ô lão đại, ta yên tâm rồi. Người đâu, dẫn rượu. Hôm nay, chúng ta không say không về." Long Kiếm nhìn mọi người, hào tình đầy lòng, ý chí phong phát. Nhất thời, trong yến tử ổ, tiếng chén rượu va chạm, tiếng nói cười đan xen vào nhau, vô cùng náo nhiệt. Mà một trận tinh phong huyết vũ cũng đang lặng lẽ được củ mầm. Dường như chỉ chờ Huyền Từ đại sư của Thiếu Lâm tự vừa bước vào Tô Châu thành, liền sẽ bùng nổ hoàn toàn ngay lập tức. Huyền Từ dẫn theo một đám tăng chúng Thiếu Lâm tự, khí thế hùng hậu bước vào Tô Châu thành. Với cái thế này, muốn không thu hút ánh mắt người khác, căn bản là không thể. Hai mắt do Diêm Bang cài cắm, khắp các hang cùng ngõ hẻm đâu đâu cũng có, còn dày đặc hơn cả mạng nhện chẳng chịt. Tin tức như mọc cánh, chớp mắt đã truyền đến Mạn Đà Sơn Trang. Linh thiếu cung đệ tử dâng tin tức lên, Long Kiếm nhận lấy, tùy ý lướt qua một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy vẻ khinh thường. Trong mắt Long Kiếm, chút công phu của Huyền Từ, chẳng khác gì trò đùa của tiểu hải tử. Đừng nói là Huyền Từ, cho dù là Tạo Điệu Tăng trong truyền thuyết đích thân đến, thì có thể làm gì? Chẳng phải vẫn bị hắn tùy ý nắm trong lòng bàn tay sao? Lần này, cái bang, Tinh Túc Hải, Linh Thứ Cung, cùng với nhân mã các bên của 36 đảo 72 động, đều dồn dập kéo đến góp vui, Long Kiếm không những không ngăn cản, ngược lại còn đầy lòng mong đợi. Hắn muốn chính là người đông, người càng đông thì vở kịch này mới càng đặc sắc. Những cái gọi là giang hồ anh hùng mà Huyền Từ lão hòa thượng mời đến, trong mắt Long Kiếm, hoàn toàn là một đám tiểu sử nhảy nhót. Những người này đến càng nhiều, cho náo kịch này càng thú vị, khán giả đông thì mới có náo nhiệt để xem chứ. Long Kiếm nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Trong đầu hắn nảy ra một chủ ý cực kỳ khéo léo, Huyền Từ thân là phương trượng thiếu lâm tự, vậy mà lại lén lút tư thông với Diệp Nhị Nương trong tứ đại ác nhân, còn sinh ra con cái. Chuyện này nếu bị phanh phui ra, thật không biết những võ lâm nhân sĩ tự cho là chính nghĩa kia sẽ lộ ra biểu cảm gì. Nhất là Huyền Từ, đến lúc đó xem hắn làm sao thu xếp cục diện khó xử này. Long Kiếm càng nghĩ càng thấy thú vị, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt già nua của Huyền Từ lúc đó sẽ biến thành bộ dạng gì, e rằng còn khó coi hơn cả màu gan heo tím. Nói ra thì, Long Kiếm vốn dĩ không có thâm cừu đại hận gì với Huyền Từ, loại chuyện vớ vẩn này hắn vốn cũng không có hứng thú đi khắp nơi tuyên truyền. Ban đầu, Long Kiếm quả thực không có thâm cừu đại hận gì với Huyền Từ, chuyện này hắn cũng lười đi khắp nơi mà nói. Nhưng ai bảo lão hòa thượng này cứ nhất định dẫn người thiếu lâm tự đến gây phiền phức cho hắn chứ? Vậy thì không trách được hắn Long Kiếm ra tay độc ác rồi. Long Kiếm xoa xoa cằm, trong lòng thầm suy tính. Vở kịch này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Chờ xem những cái gọi là danh môn chính phái kia mất hết thể diện. Hắn muốn cho toàn bộ giang hồ đều hiểu rõ, hắn Long Kiếm không phải là kẻ dễ bắt nạt. Trọng Nguyên tự trong Tô Châu thành. Giờ phút này, trong ngôi chùa khói hương lờ lờ, thế nhưng lại không thể che giấu được bầu không khí căng thẳng đang âm thầm của trào. Huyền Từ dẫn theo một đám tăng nhân thiếu lâm tự dừng chân tại đây. Thánh địa Phật môn muốn thanh lũ yên tĩnh, giờ phút này đã trở thành nơi tụ tập của các giang hồ hào kiệt. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Từ vững vàng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thần sắc ngưng trọng nghiêm túc. Bên cạnh hắn đứng vài vị trưởng lão thiếu lâm tự, từng người đều cao mày sâu sắc, hiển nhiên tâm trạng không hề thoải mái dễ chịu. Hai bên đại điện đứng đầy các giang hồ nhân vật đến từ các lộ, có kiếm khách tay cầm trường kiếm, có trang hán lưng vác rượu lớn, còn có dị vực nhân sĩ mặc kỳ trang dị phục. Những người này đều là do Huyền Từ mời đến, chuẩn bị cùng nhau bàn bạc kế sách cụ thể để thảo phạt Long Kiếm. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ không quản nhọc nhằn, đường xa mà đến, lão nạp trong lòng vô cùng cảm kích. Huyền Từ chắp hai tay, giọng nói hùng hồn mạnh mẽ. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có đàn hương trong lư hương chậm rãi bay lên, bầu không khí có vẻ hơi vi diệu. Du Kỵ dẫn đầu phá vỡ sự im lặng nói, Huyền Từ đại sư quá khách khí rồi, trừ ma vệ đạo vốn là chuyện chúng ta nên làm trong phận sự. Hắn liếc xéo Đoàn Diên Khánh một cái, rồi nói thêm, huống hồ ma đầu này còn tu luyện Bắc Minh thần công tà ác quỷ dị kia, gây nguy hại cực lớn cho giang hồ, ai ai cũng có trách nhiệm tru sát hắn. Đoàn Diên Khánh hừ lạnh một tiếng, bụng hơi phập phồng, ánh mắt âm hiểm lướt qua từng khuôn mặt mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Huyền Từ. Hừ, nói thì quả là quan miệng đường hoàng. Cái gọi là danh môn chính phái của các ngươi, tay ai mà không dính máu tanh. Giờ lại muốn liên hợp lại để đối phó một Long Kiếm. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí trở nên càng thêm sắc bén, thà nói thẳng là nhắm vào Bắc Minh thần công kia đi. Sắc mặt Huyền Từ không hề thay đổi chút nào, vẫn là một vẻ mặt từ bi hoái, Đoàn thí chủ nói vậy là không đúng rồi, chúng ta đều là vì sự an nguy của giang hồ mà suy nghĩ. Bắc Minh thần công uy lực lớn, nếu rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Nhị Nương ở bên cạnh phát ra tiếng cười quái dị khanh khách, âm thanh sắc nhọn chói tai. Huyền Từ đại sư nói không sai, thần công này nếu rơi vào tay ta, nhất định phải hút cạn công lực của những tên phụ tâm hắn kia. Nói rồi, nàng nhìn về phía Huyền Từ, ánh mắt lại toát ra vẻ âm lãnh thấu xương. Du Cú xoa xoa hai tay, hắc hắc cười nói, nhị nương nói vậy thì không đúng rồi, thần công này tự nhiên phải do người hiệp can nghĩa đảm như ta sở hữu, mới có thể mang lại phúc lợi cho võ lâm chứ. Lời hắn vừa dứt, vị đại hán bịt mặt vẫn luôn trầm mặc không nói kia đột nhiên phát ra một tiếng cười trầm thấp, giống như chế giễu, lại giống như khinh thường. Mang lại phúc lợi cho võ lâm, ta thấy chư vị chi bằng nghĩ cách làm sao sống sót thoát khỏi tay Long kiếm trước đi. Giọng hắn khàn khàn, mang theo một cảm giác gáp bách khó tả. Mọi người nghe thấy lời này, sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Du Kỵ có chút không phục nói, các hạ chẳng phải là quá để cao uy phong người khác, diệt đi chí khí của mình rồi sao? Chúng ta nhiều người liên thủ như vậy, chẳng lẽ còn sợ một tiểu tử miệng còn hôi sữa sao? Vị đại hán bịt mặt kia dường như không nghe thấy lời khiêu khích của Du Kỵ, chỉ có ánh mắt sắc bén như dao, lướt qua từng khuôn mặt mọi người. Cuối cùng dừng lại trên người Huyền Tử, khoe miệng hiện lên một nụ cười mang theo vẻ trêu bừa, nhập môn của Long kiếm, vượt xa khỏi tưởng tượng của tất cả các ngươi. Ta khuyên chư vị, chi bằng sớm quay về phủ, kẻo mất mạng, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi trước. Lời này giống như hắt một gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi, trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, vẻ mặt phấn khích ban đầu trên mặt mọi người cũng tiêu tan đi rất nhiều. Dù sao, những người có thể đến tham gia Đồ Long đại hội này đều là lao giang hồ lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, không có ai là kẻ ngốc. Hung danh của Long kiếm, bọn hắn đã sớm nghe thấy từ trận chiến tụ hiền trang. Có thể khiến Thiếu Lâm tự đại trương kỳ cổ triệu tập các lộ nhân vật như vậy, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Huyền Từ khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của đại hán bị mặt, trong lòng cũng không khỏi dấy lên một tia sóng gợn. Nhưng sự đã đến nước này, Thiếu Lâm tự làm sao có thể cứ thế lùi bước? Chỉ thấy Huyền Từ đại sư khẽ thở dài một tiếng, ngựa khí trầm ổn chậm rãi nói, Long kiếm nhập môn cao thâm đến mức nào, chúng ta đều rõ. Nhưng nếu cứ vì sợ hãi mà chùn bước, chẳng phải sẽ khiến những tà ma ngoại đạo kia càng thêm ngang ngược sao? Hôm nay, dù có phải liều cái mạng già này, Thiếu Lâm tự cũng phải vì võ lâm mà trừ khử mối họa này. Giọng nói của Huyền Từ tuy không lớn, nhưng lại như mang theo thiên quân lực lượng, mỗi chữ thốt ra đều tựa như búa tạ giáng mạnh vào lòng người. Hắn khẽ dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người có mặt, rồi tiếp lời, chư vị đều là anh hùng tài tuấn trong võ lâm, chắc hẳn đều hiểu đạo lý đại hiệp vì nước vì dân. Hôm nay chúng ta tề tựu nơi đây, không vì công danh lợi lộc, chỉ vì bách tính thiên hạ, chỉ vì võ lâm chính đạo. Những lời này hùng hồn kích động, mọi người trong đại điện đều bị cảm nhiễm sâu sắc, lòng người vốn hơi dao động, giờ khắc này lại trở nên kiên định. Phương trưởng nói không sai, bọn ta là người luyện võ, sao có thể tham sống sợ chết? Đúng là như vậy. Long kiếm dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là cô thân một mình, chúng ta đông người như thế, lẽ nào lại sợ hắn? Vì võ lâm chính nghĩa, chúng ta trách nhiệm không thể chối từ. Trong khoảnh khắc, cảm xúc của mọi người dâng trào, nhao nhao rút binh khí ra, hàn quang lấp lóe, sát ý bốn phía, dường như dây tiếp theo sẽ xông thẳng tới Mạn Đà Sơn Trang, cùng Long kiếm triển khai cuộc chiến sinh tử. Ha 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 ha. Đoàn Diên Khánh đột nhiên ngửa mặt cười lớn, tiếng cười đầy dây sự chế giễu và khinh miệt. Đợi cười đủ rồi, hắn mới chậm rãi mở lời, nói còn hay hơn hát. Cái gì mà vì nước vì dân, cái gì mà võ lâm chính nghĩa, chẳng phải tất cả đều nhắm vào Bắc Minh thần công đó sao? Các ngươi, những kẻ được gọi là danh môn chính phái, từng người bề ngoài là chính nhân quân tử, nhưng thực chất lại giả dối đến tận cùng. Lời nói của Đoàn Diên Khánh, tựa như một lưỡi dao sắc bén vô cùng, đâm thẳng vào sâu thẳm nội tâm mọi người. Không ít người lập tức đỏ bừng mặt, muốn phản bác, nhưng lại vì kiêng dè thực lực của Đoàn Diên Khánh mà có chút cố kỵ. Đoàn tiên sinh nói lời này sai rồi. Huyền Từ kịp thời lên tiếng, bọn ta là người luyện võ, vốn nên hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo an lương. Còn về Bắc Minh thần công kia, tuy là võ lâm chí bảo, nhưng một khi rơi vào tay kẻ gian tà, nhất định sẽ gây họa cho giang hồ. Hành động lần này của chúng ta chỉ nhằm ngăn chặn Long kiếm, tuyệt đối không có nửa điểm tư tâm tạp niệm. Lời nói của Huyền Từ đại sư kiên định mạnh mẽ, đanh thép, khiến không ít người thầm gật đầu tán thành. Hừ, nói nghe thì đường hoàng lắm. Đoàn Diên Khánh hừ lạnh một tiếng, đợi đến khi thật sự tới Mạn Đà Sơn Trang, chỉ sợ từng kẻ một đều sẽ lộ ra bộ mặt thật. Đến lúc đó, ai còn nhớ gì đến võ lâm chính nghĩa, gì đến thiên hạ thương sinh. Nói xong, hắn không nói thêm nữa, chỉ dùng ánh mắt âm hiểm lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, như thể đang xem một đám hề lỗ bịch. Đoàn Diên Khánh nói trúng tim đen của mọi người, đại điện trong nháy mắt ồn ào lên, mọi người cãi cọ ầm ĩ, loạn thành một đoàn. Người tên ác tặc này, đang nói hiệu nói vượn cái gì đấy? Một đại hán râu ria sồm soàm bỗng đập bàn đứng dậy, hai mắt trợn tròn, giận dữ quát mắng, bọn ta là danh môn chính phái, há dung cho loại tà ma ngoại đạo như ngươi ở đây bôi nhọ vu khống. Đúng thế. Đoàn Diên Khánh, ngươi tên tặc tử tội ác chồng chất, còn có mặt mũi nào chỉ trích người khác? Lại có một người đứng ra, chỉ vào mũi Đoàn Diên Khánh mắng, ngươi làm chuyện xấu tận cùng, giết người như ngóe, hôm nay lại còn có mặt mũi đến tham gia Đổ Long đại hội này. Còn có Diệp Nhị Nương, ngươi là độc phụ mất hết nhân tính, mỗi ngày đều trộm một đứa trẻ về đùa giỡn, chơi chán rồi thì tàn nhẫn giết hại, quả thực cầm thú không bằng. Ta thấy các ngươi tứ đại ác nhân, căn bản chính là đồng bọn của Long kiếm, hôm nay là đến để phá rối đúng không? Trong chốc lát, mọi người kích động đến cực điểm, nhao nhao chỉ trích Đoàn Diên Khánh và Diệp Nhị Nương, lời lẽ gay gắt đến mức dường như muốn lập tức đẩy bọn hắn hai người vào chỗ chết. Đoàn Diên Khánh đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, trên mặt lại không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một tia cười nhạo, sao, bị ta nói chúng tâm sự nên thẹn quá hóa giận rồi. Các ngươi những kẻ được gọi là danh môn chính phái, ngày thường giả bộ đạo mạo nghiêm trang, sau lưng làm chuyện dơ bẩn còn ít sao? Diệp Nhị Nương cũng the thé kêu lên, những hòa thượng Thiếu Lâm tự kia, kẻ nào mà không miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực chất lại là nam trộm nữ cướp. Còn những kiếm khách tự xưng là hiệp nghĩa, kẻ nào mà không giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Ngươi đây là vu không trắng trợn. Mấy người bị Diệp Nhị Nương chỉ mặt mắng chửi đỏ bừng cả mặt, tức đến toàn thân run rẩy. Sao, dám làm mà không dám nhận à? Đoàn Diên Khánh cười lạnh, các ngươi đến đây, chẳng phải là vì Bắc Minh thần công sao? Còn nói gì mà trừ ma vệ đạo, giả dối đến cực điểm. Thấy hai bên tranh cãi ngày càng gay gắt, sắp sửa động thủ đến nơi, Huyền Từ Phương Trượng cuối cùng không nhịn được phải ra mặt. Hắn khẽ ho một tiếng, chậm rãi mở lời, chư vị, xin nghe lão nạp một lời. Giọng hắn tuy không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người, đại điện vốn ồn ào náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đoàn thí chủ và Diệp thí chủ là lão nạp đích thân mời đến. Huyền Từ nói, Đồ Long đại hội lần này không luận chính tà, chỉ luận nhập môn. Chỉ cần có thể chiến thắng Long Kiếm, chính là lập đại công cho võ lâm. Phương Trượng, chuyện này. Du Kỵ lộ vẻ nghi hoặc, ác tặc này tội ác chồng chất, sao có thể cùng bọn ta tác chiến? A Di Đà Phật, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Huyền Từ nói, Đoàn thí chủ và Diệp thí chủ tuy có lỗi lầm, nhưng nếu lần này có thể giúp bọn ta một cánh lực lượng, cũng coi như là lập công chủ tội. Chương 105, Điều giáo Vương Ngự Yên, thanh thuần, gợi cảm, qua lại chuyển đổi chương 105, Điều giáo Vương Ngự Yên, thanh thuần, gợi cảm, qua lại chuyển đổi còn về Bắc Minh thần công. Huyền Từ hơi dừng lại, rồi nói tiếp, đây là tuyệt thế kỳ công, nếu rơi vào tay kẻ gian tà, tất sẽ mang đến đại họa cho võ lâm. Chuyến đi lần này của chúng ta, không chỉ phải trừ bỏ Long Kiếm, mà còn phải ngăn chặn môn tà công này lưu truyền trên thế gian. Nếu có thể hủy đi nó, đó tự nhiên là tốt nhất. Lời này của Huyền Từ vừa thốt ra, mọi người lập tức xì xào bàn tán. Có người bày tỏ tán đồng, có người đưa ra phản đối, nhưng phần lớn mọi người đều rơi vào im lặng. Hiển nhiên, mọi người đều có tâm tư riêng, đối với chuyện hủy đi Bắc Minh thần công, đều ngầm hiểu mà chọn cách không bày tỏ thái độ. Ngay lúc mọi người đang chìm vào im lặng, bầu không khí vốn trang trọng uy nghiêm bên ngoài trọng nguyên tự, bất ngờ bị một trận ồn ào náo nhiệt làm xáo trộn. Ngay sau đó, thân hình Long Kiếm ung dung xuất hiện từ trong đám đông. Hắn khoác trên mình chiếc trường bào đỏ rực như lửa, hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn đứng đó, khóe miệng treo lên nụ cười như có như không, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, lướt qua từng người đang xem náo nhiệt bên ngoài ngôi chùa. Long Kiếm thầm gật đầu, trong lòng khá hài lòng, nghĩ rằng những người đến xem náo nhiệt này càng nhiều càng tốt. Phía sau Long Kiếm, nhân mã của cái bang, Linh Thứ Cung, Tinh Túc Hải thế lực cùng các thế lực khác nối gót theo sát. Đội ngũ khổng lồ, hùng hậu, khí thế đó quả thực sắc bén không thể cản phá. Những người giang hồ vốn đến xem náo nhiệt, đa số là lần đầu tiên được chứng kiến phong thái của Long Kiếm. Chỉ thấy hắn bước đi vững vàng mạnh mẽ, tựa như giao long đi trên mặt đất, toàn thân toát ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ anh khí hào hiệp. Mỗi cử chỉ đều tự nhiên toát ra một loại khí thế kiêu ngạo nhìn xuống thiên hạ, ngay lập tức mọi người nhao nhao đoán rằng, hắn chính là con rồng mà Huyền Từ cùng những người khác trong Đồ Long đại hội một lòng muốn trừ bỏ. Thấy vậy, mọi người đều rất tự giác nhường ra một con đường, để Long Kiếm cùng đoàn người thuận lợi đi qua. Trong mấy mắt, đám đông bàn tán xôn xao, giống như nổi bị nổ tung, các loại âm thanh vang lên không ngừng. Người này chính là Long Kiếm sao? Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Nghe nói hắn đã luyện thành Bắc Minh thần công, tuổi còn nhỏ đã sở hữu nội lực hùng hậu sâu dày như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Một đại hán đeo trường kiếm sau lưng đầy vẻ kinh ngạc nói, trong mắt tràn ngập sự khâm phục và ngưỡng mộ. Ừ, nội lực sâu dày thì sao? Chẳng phải vẫn sẽ bị Thiếu Lâm tự chỉnh đốn sao? Một hậu sinh trẻ tuổi nhíu môi khinh thường, rõ ràng không coi trọng thực lực của Long Kiếm. Tiểu ca này, ngươi đừng nói lung tung, Long công tử là người tốt, sao có thể nói hắn là kẻ xấu? Một thiếu nữ mặc y phục màu hồng đội vàng phản bác, má nàng hơi ửng đỏ, vừa nhìn đã biết là người ngưỡng mộ Long Kiếm. Đúng đúng, Long công tử đẹp trai tiêu sái như vậy, sao có thể là kẻ xấu? Theo ta thấy, chắc chắn là những hòa thượng Thiếu Lâm tự kia ghen tị với tài năng của Long công tử, nên mới tìm cách trừ khử hắn. Một thiếu nữ khác cũng đùa theo, vừa nói vừa thỉnh thoảng lén lút nhìn Long Kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Các ngươi những tiểu cô nương này hiểu gì? Giang hồ phức tạp, lòng người khó dò, thường thì nam nhân càng đẹp trai, càng hay dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt người. Một lão giả có vẻ từng trải giang hồ lắc đầu, nói với giọng điệu chân thành. Lão đầu, ngươi rõ ràng là đang ghen tị đúng không? Ta thấy ngươi chính là ghen tị Long công tử đẹp trai hơn ngươi. Một hiệp khách trẻ tuổi cười đùa, lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức vang lên một tràng cười vang. Ha 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 ha, lão trương đầu, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Đúng thế, hồi trẻ ngươi, chẳng phải cũng dựa vào cái mặt đó lừa không ít cô nương sao? Ha ha ha, lão trương đầu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Trong đám đông, các loại âm thanh đàn sen lẫn lộn, có tiếng kinh ngạc, tiếng nghi ngờ, tiếng ngưỡng mộ, còn có tiếng trêu chọc, náo nhiệt như một phiên chợ lớn. Tuy nhiên, Long Kiếm vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, dường như mọi ồn ào xung quanh đều không liên quan gì đến hắn. Long Kiếm dẫn đầu đoàn người vững bước đi về phía đại điện trong chùa. Khi nhìn thấy Long Kiếm xuất hiện, quần hùng võ lâm vốn đang tranh cãi kịch liệt, trong nháy mắt giống như bị người ta bóp cổ vịt, tất cả đều im lặng, không dám hó hé một tiếng. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ, Long Kiếm lại dám chủ động xuất kích, đây không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích trần trụi. Sắc mặt Huyền Từ trở nên vô cùng khó coi, hắn không hề dự đoán được, Đồ Long đại hội do mình dày công lên kế hoạch, còn chưa chính thức kéo màn, đã phải chịu đả kích nặng nề như vậy. Hắn cố nén cơn giận trong lòng, giọng trầm thấp hỏi, "Long thí chủ, hành động này của ngươi rốt cuộc là có ý gì?" "Có ý gì?" Long Kiếm khẽ cười lạnh một tiếng, "Huyền Từ đại sư, ngươi tứ phía phát anh hùng thiếp, triệu tập các lộ hảo kiệt tề tụ nơi đây, chẳng phải là nhắm vào ta sao? Ta đây xưa nay không thích bị động chịu đòn, đã vậy các ngươi đều có ý định động thủ với ta, thì ta dứt khoát tự mình đến đây, cùng các ngươi hội ngộ một phen." Lời này Long Kiếm nói ra tưởng chừng nhẹ nhàng tùy ý, nhưng lại ẩn chứa một luồng bá khí không thể nghi ngờ. Mọi người trong đại điện ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời lại không có một hai dám lên tiếng đáp lại. Hay cho một Long Kiếm. Đoàn Diên Khánh đột nhiên ngửa mặt cười lớn, ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi nghĩ chỉ dựa vào những người không thành khí mà ngươi mang đến là có thể chống lại bọn ta sao? Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đoàn tiên sinh, ngài nói lời này thật là chê cười rồi. Ánh mắt Long Kiếm chậm rãi dừng lại trên người Đoàn Diên Khánh, trong ánh mắt lộ ra thâm ý, ta lần này đến đây không phải là để cùng chư vị thông qua võ lực phân cao thấp đâu. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Long Kiếm, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Du Kỵ nhịn không được mở miệng hỏi, giờ khắc này trong lòng hắn tràn đầy sự tò mò. Ta muốn làm gì? Long Kiếm ánh mắt quét một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Huyền Tử. Long Kiếm dẫn theo một nhóm người, nên ngang bước vào đại điện nơi Huyền Tử cùng những người khác đang thương nghị sự vụ. Trong nháy mắt, bầu không khí căng thẳng bốn tưởng chừng sắp bùng nổ, vì sự xuất hiện của Long Kiếm trở nên càng thêm quỷ dị. Thần sắc mọi người căng thẳng, tay vô thức đặt lên binh khí của mình. Thế cục kiếm bạt nọ trước đó, dường như chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức rút đao tương hướng. Ánh mắt Long Kiếm như nước, thu hết phản ứng của mọi người xung quanh vào đáy mắt. Hắn khẽ cười một tiếng, giọng nói vang như trùng lớn nói, "Chư vị không cần căng thẳng như vậy, ta hôm nay đến đây, không phải là để đối địch với chư vị. Ngược lại, ta là đến để kể cho mọi người nghe một câu chuyện." Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra, bầu không khí cực kỳ căng thẳng kia, thế mà cũng hơi dịu đi vài phần. Trong đám đông có người nhịn không được thì thầm, "Kể chuyện, rốt cuộc là đang bày trò gì vậy?" Long Kiếm không để ý đến những lời thì thầm đó, tự mình tiếp tục nói, "Câu chuyện này có liên quan mật thiết đến một vị cao tăng đang có mặt ở đây." Nói rồi, ánh mắt hắn trực tiếp hướng về phía Huyền Tử. Chỉ thấy sắc mặt Huyền Tử trong nháy mắt trở nên trắng bệch như giấy, trên trán cũng rịn ra những hạt mồ hôi li ti. Vị cao tăng này, Phật pháp cao thâm khó lường, nhập môn cũng xuất thần nhập hóa, là nhân vật kiệt xuất trong Thiếu Lâm tự, từ trước đến nay luôn được giới giang hồ tôn sùng và kính ngưỡng. Giọng nói Long Kiếm giàu nhịp điệu, thật như một người kể chuyện chuyên nghiệp, thế nhưng, sự lời khó lường, ai có thể ngờ, vị cao tăng tưởng chứng đức cao vọng trọng này, lại phạm phải sắc giới, lén lút tư thông với một nữ tử, thậm chí còn sinh hạ một đứa con. Lời này vừa nói ra, giống như một quả bom hạng nặng ném vào mặt hồ yên tĩnh, đại điện trong nháy mắt nổ tung. Mọi người xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Huyền Tử cùng những người Thiếu Lâm tự, tràn đầy sự kinh ngạc, nghi hoặc cùng các loại suy đoán khác nhau. Mỗi người dường như đều đang tự hỏi trong lòng, vị cao tăng phá giới mà Long Kiếm nói đến rốt cuộc là ai? Long Kiếm vừa dứt lời, một tăng nhân khoác áo cà sa trang nghiêm, mặt mày bảo tướng trang nghiêm phía sau Huyền Tử bước ra. A Di Đà Phật, thí chủ nói chuyện xin hãy suy nghĩ kỹ. Vị tăng nhân này chắp hai tay, thần sắc nghiêm nghị, Thiếu Lâm tự là Phật môn thanh tịnh thánh địa, ngàn trăm năm nay, cao tăng đại đức xuất hiện không ngừng, làm sao có thể xuất hiện người phá giới như Huyền Tử phương trượng? Thí chủ chớ nên ở đây nói hiệu nói vượng, cổ hoặc lòng người, tùy tiện bôi nhọ thanh danh của Thiếu Lâm ta. Vị tăng nhân này nói một tràng lời lẽ chính trực nghiêm khắc, đanh thép, không ít người vốn còn nghi ngờ trong lòng, giờ khắc này nhao nhao gật đầu, cảm thấy chuyện Long Kiếm nói quá mức hoang đường, quả thực khó mà tin được. Đúng vậy, Thiếu Lâm tự trong võ lâm đó là sự tồn tại như Thái Sơn bắt đầu, làm sao có thể có cao tăng phá giới? Ta thấy Long Kiếm này chính là cố ý đến gây rối, cố tình bôi đen Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự xưa nay nổi tiếng với phẩm hạnh cao thượng, sao có thể làm ra chuyện ô uế như vậy? Thật là hoang đường. Trong chốc lát, mọi người cảm xúc kích động, ngươi một lời ta một lời nghị luận, không ai là không giận dữ nhìn Long Kiếm. Long Kiếm thần sắc từ tốn, nhìn quanh bốn phía, thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mang theo vẻ trêu bừa. Đại sư nói lời này sai rồi, Long Kiếm không nhanh không chậm chậm rãi nói, ta đã dám nói ra chuyện này trước mặt mọi người, tự nhiên là đã nắm giữ chứng cứ xác thực. Huyền Tử phương trượng, ngài nói có đúng không? Hắn quay đầu lại, ánh mắt mang theo chút khiêu khích nhìn về phía Huyền Tử. Long Kiếm gọi thẳng tên như vậy, mọi người lập tức tập trung ánh mắt lên người Huyền Tử. Lúc này mới phát hiện sắc mặt Huyền Tử vô cùng bất thường, sự nghi ngờ vừa bị đè nén xuống trong nháy mắt lại trào lên trong lòng. Tiếng nghi ngờ, tiếng kinh hô vang lên không ngừng, phản ứng bất thường của Huyền Tử, không nghi ngờ gì là đã đổ thêm dầu vào lửa nghi ngờ của mọi người, khiến những người vốn đã bán tín bán nghi, càng thêm cảm thấy lời Long Kiếm nói tuyệt không phải là không có căn cứ. Long thí chủ, người đây rõ ràng là vu không trắng trợn. Huyền Tử cố nén cơn giận trong lòng, giọng nói có chút run rẩy. Hắn thân là Thiếu Lâm phương trượng, ngày thường được vạn người kính ngưỡng, khi nào từng chịu sự sỉ nhục như vậy? Vu không trắng trợn. Long Kiếm cười lớn, Huyền Tử, ngươi có dám trước mặt anh hùng thiên hạ phát một lời thề độc, nói rằng ngươi chưa từng có tư tình nam nữ với Diệp Nhị Nương, cũng chưa từng có con riêng không? Sắc mặt Huyền Tử đột nhiên thay đổi, không ngờ Long Kiếm ngay cả chuyện của Diệp Nhị Nương cũng biết rõ ràng. Môi hắn khẽ mở, nhưng lại không nói ra được một chữ nào. Hắn thân là người xuất gia, tự nhiên biết rõ hậu quả nghiêm trọng của việc phát lời thề độc, huống hồ trong lòng hắn có quỷ, lại càng không dám dễ dàng phát ra lời thề độc như vậy. Ánh mắt mọi người lại đồng loạt chuyển sang Diệp Nhị Nương bên cạnh Đoàn Diên Khánh. Một người là phương trượng Thiếu Lâm tự cao cao tại thượng, một người là Diệp Nhị Nương, một trong tứ đại ác nhân cách tiếng, hai người này lại có tư tình, tất cả võ lâm nhân sĩ có mặt đều kinh ngạc không thôi. Chuyện này làm sao có thể? Một thiếu hiệp trẻ tuổi nhịn không được kinh hô thành tiếng, phương trượng Thiếu Lâm làm sao có thể dính líu đến tứ đại ác nhân? Hừ, có gì mà không thể? Một lao giang hồ kinh nghiệm phong phú cười lạnh, thời buổi này, người ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo nhiều lắm, ai biết Huyền Tử phương trượng này sau lưng rốt cuộc là người như thế nào? Đúng đúng, ta thấy Huyền Tử phương trượng này cũng chẳng phải là người tốt lành gì, nói không chừng còn làm không ít chuyện xấu trời không dung đất không tha. Một vị giang hồ nhân sĩ khác hùa theo. Hừ, Thiếu Lâm tự vẫn luôn tự xưng là danh môn chính phái, không ngờ lại xuất hiện một kẻ bại hoại như vậy, thật là mất mặt. Quả thực làm mất hết thể diện của Thiếu Lâm tự. Trong chốc lát, mọi người cảm xúc dâng cao, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Huyền Tử, tràn đầy sự khinh bỉ và coi thường. Huyền Từ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy mặt mình nóng gian, như thể bị người ta tát mấy cái thật mạnh. Hắn muốn biện giải, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn danh tiếng của mình trong mắt mọi người rớt xuống ngàn trượng. Huyền Từ à Huyền Từ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đoàn Diên Khánh nhìn bộ dạng quấn bách của Huyền Từ, trong lòng thầm đắc ý, tuy chuyện này có liên quan đến Diệp Nhị Đường, nhưng giờ phút này có thể thấy Huyền Từ thân bại danh liệt, trong lòng cũng vô cùng sảng khoái. Long Kiếm, ngươi chớ có ở đây nói lời yêu ngôn hoặc chúng. Vị tăng nhân trước đó đứng ra nói chuyện lại lần nữa đứng thẳng người, giận dữ quát mắng, hôm nay nếu ngươi không đưa ra được chứng cứ xác thực, thì đừng trách Thiếu Lâm tự ta không khách khí với ngươi. Chứng cứ xác thực. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, được, vậy ta sẽ để các ngươi được chứng kiến, cái gì gọi là chứng cứ xác thực. Nói rồi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Nhị Nương trong đám đông. Diệp Nhị Nương, ngươi nói xem, ngươi và Huyền Từ Phương Trượng, rốt cuộc là quan hệ gì? Sắc mặt Diệp Nhị Nương trắng bệch như giấy, thân thể không tự chủ được khẽ run rẩy. Nàng nhìn Long Kiếm, rồi lại nhìn Huyền Từ, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, có sợ hãi, có do dự, còn có một tia bất lực. Ta. Môi Diệp Nhị Nương khẽ run, há miệng, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào. Sao, không dám nói sao? Long Kiếm lạnh lùng nhìn nàng, hay là nói, ngươi sợ lao tình nhân của ngươi sẽ bất lợi cho ngươi? Diệp Nhị Nương, ngươi nói đi, ngươi và Huyền Từ Phương Trượng, rốt cuộc có tư tình hay không? Long Kiếm lại lần nữa truy hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương nhìn Huyền Từ, rồi lại nhìn Long Kiếm, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn. Nàng hít sâu một hơi, dường như đã lấy hết dũng khí, chậm rãi mở lời nói, đúng vậy, ta và Huyền Từ quả thực đã từng có một đoạn tư tình, hơn nữa chúng ta còn sinh hạ một đứa con. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cái gì? Diệp Nhị Nương lại đích thân thừa nhận. Lần này Huyền Từ Phương Trượng thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được rồi. Ha ha, thật là quá đặc sắc, không ngờ hôm nay lại có thể xem được một vở đại hí như vậy. Mọi người bảy mồm tám lưỡi nghị luận, ánh mắt nhìn về phía Huyền Từ, tràn đầy sự trêu chọc và giễu cợt. Sắc mặt Huyền Từ trắng bệnh như xương, dường như trong nháy mắt già đi 10 tuổi, một câu cũng không nói ra được. Ha 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 ha. Long Kiếm ngửa mặt cười lớn, Huyền Từ à Huyền Từ, ngươi thật sự khiến ta thất vọng cực độ. Ngươi thân là Thiếu Lâm Phương Trượng, vốn nên lấy thân làm gương, lại làm ra chuyện đổi phong bại tục như vậy, ngươi còn có mặt mũi nào sống trên đời này? Chương 106, Hoàng Dung môi khẽ mở, sau đó tràn lan thành thai họa. Chương 106, Hoàng Dung môi khẽ mở, sau đó tràn lan thành thai họa. Nói vậy nói bạn. Một tăng nhân Thiếu Lâm nhịn không được lớn tiếng quát mắng, Phương Trượng làm sao có thể làm ra chuyện này? Có phải nói bậy hay không? Hỏi Huyền Từ Phương Trượng chẳng phải sẽ biết sao? Long Kiếm cười như không cười nhìn Huyền Từ. Thân thể Huyền Từ khẽ run rẩy, môi mấp máy mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Ta. Huyền Từ há miệng, muốn biện giải, nhưng lại cảm thấy không biết nên nói từ đâu. Mọi người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và khó tin. Chuyện xấu của Huyền Từ Phương Trượng và Diệp Nhị Nương bị Long Kiếm công khai vạch trần, hình tượng của hắn trong lòng quần hùng giang hồ trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Vị Thiếu Lâm Phương Trượng từng được tôn kính, đức cao vọng trọng, giờ khác này lại trở thành một ngụy quân tử đạo mạo nghiêm trang, lừa đời dối người. Huyền Từ xấu hổ không chịu nổi, phẫn nộ đến cực điểm, chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi. Hắn đột nhiên giơ lòng bàn tay lên, định vỗ vào thiên linh cái của mình. Phương Trượng, sư phụ. Chúng tăng Thiếu Lâm thấy vậy, nhao nhao kinh hô thành tiếng, nhưng đã không kịp ngăn cản. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người lướt qua như gió lốc, một tay chuẩn xác bắt lấy cổ tay Huyền Từ, chính là Long Kiếm. Muốn chết? Đâu có dễ dàng như vậy. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, ngươi chết rồi, Diệp Nhị Nương phải làm sao? Đứa con của các ngươi lại phải làm sao? Huyền Từ toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng và đau khổ. Long Kiếm tiếp lời, chỉ cần Thiếu Lâm tự từ nay về sau không đặt chân vào Tô Châu nửa bước, ta có thể nói cho các ngươi biết tung tích của đứa bé. Huyền Từ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, hắn dãy dụa hỏi, lời này là thật? Ta Long Kiếm nói lời, xưa nay nói lời giữ lời, tuyệt không thất hứa. Long Kiếm ngữ khí bình thản nhưng kiên định nói. Nhìn thấy giao dịch giữa Long Kiếm và Huyền Từ sắp đạt thành, quân hùng vốn định đồng lòng tổ chức Đồ Long đại hội, giờ đây lại như đàn ong mất đi ong chúa, hỗn loạn thành một đoàn. Không còn Thiếu Lâm tự dẫn đầu, bọn hắn chẳng khác nào cắt vương vãi trên mặt đất, không hề có sức mạnh đoàn kết, làm sao có thể chống lại Long Kiếm? Đúng lúc này, Hán Tử bịt mặt vẫn luôn im lặng ở góc phòng đống nhiên mở miệng nói, chư vị, chẳng lẽ chúng ta chỉ vì chuyện của một mình Huyền Từ Phương Trượng mà từ bỏ Bắc Minh thần công sao? Giọng hắn tuy không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người có mặt tại đây. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao hoàn hồn lại. Đúng vậy, sự hấp dẫn của Bắc Minh thần công quá lớn, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì vấn đề cá nhân của Huyền Từ? Vị bằng hữu này nói rất đúng, chúng ta không thể vì sặc mà bỏ ăn. Huyền Từ Phương Trượng phạm lỗi, tự nhiên sẽ có Thiếu Lâm tự nội bộ xử lý, không liên quan gì đến chúng ta. Bắc Minh thần công, chúng ta chí tại tất đắc. Trong chốc lát, cảm xúc của mọi người lại bị đốt cháy, ý chí chiến đấu vốn đã có phần nguội lạnh, giờ lại bùng cháy trở lại. Ngay cả nội bộ Thiếu Lâm tự, ngoại trừ Huyền Từ ra, những tăng nhân còn lại cũng nhao nhao bày tỏ sự ủng hộ với lời nói của Hán Tử bí mật. Dù sao, sự hấp dẫn to lớn của Bắc Minh thần công đối với bọn hắn mà nói cũng khó lòng cứng lại. A Di Đà Phật. Huyền Từ thấy vậy, thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười cay đắng. Hắn trong lòng hiểu rõ, mình đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cục diện hiện tại. Huyền Từ, ngươi còn gì muốn nói? Long Kiếm nhìn Huyền Từ, khoe miệng nết lên nụ cười trêu ngươi. Huyền Từ nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở lời. Long thí chủ, lão nạp đồng ý với ngươi. Ha ha ha. Long Kiếm ngửa mặt lên trời cười lớn. Tốt. Huyền Từ, ngươi phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, Tô Châu chính là cấm địa của các ngươi Thiếu Lâm tự. Huyền Từ đại sư thấy đại thế đã mất, vì muốn bảo toàn tung tích của Diệp Nhị Nương và đứa trẻ, đành thở dài một tiếng, sau đó dùng trường đánh xuống đất, lập lời thề nặng nề, từ nay về sau, tất cả mọi người trên dưới Thiếu Lâm tự, vĩnh viễn không được đặt chân vào Tô Châu địa giới nửa bước. Nếu vi phạm lời thề này, tất sẽ phải chịu thiên khiển. Lời thề này vừa ra, tựa như một tiếng sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu mọi người, khiến tất cả những người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Thiếu Lâm tự trong võ lâm địa vị tôn sùng, chính là tồn tại cấp bậc thái đầu, từng chịu qua sự sỉ nhục như thế này bao giờ? Thế nhưng Huyền Từ thân là phương trượng, lời nói nhất ngôn cửu đỉnh, lời thề này đã lập, liền không còn khả năng thay đổi. Khoe miệng Long Kiếm nhếch lên nụ cười hài lòng, mục đích đã đạt thành, hắn cũng không tiếp tục làm khó Huyền Từ nữa. Ánh mắt chuyển động, dừng lại trên nam tử bịt mặt luôn ẩn mình trong góc kia. Tên này, ngay từ đầu đã thêm dầu vào lửa, không nghi ngờ gì chính là kẻ chủ mưu đứng sau màn kịch này. Muốn chế phục giặc, trước hết phải bắt kẻ cầm đầu. Long Kiếm trong lòng thầm cười lạnh, thân hình đột ngột chuyển động, tựa như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đứng trước mặt nam tử bịt mặt, năm ngón tay tạo thành thế chim ứng trảo, thẳng tắp chộp tới yết hầu đối phương. Loạt động tác này nhanh như tia chớp, những người có mặt tại đây không một ai kịp phản ứng. Nam tử bịt mặt kia càng sợ đến mức gan mật đều đứt, nhập môn của hắn tuy không yếu, nhưng trước mặt cao thủ như Long Kiếm, lại chẳng khác gì đứa trẻ con, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Ngay lúc sắp bị Long Kiếm bắt giữ, nam tử bịt mặt đột nhiên phát ra một tiếng kêu cái dị, thân hình vặn vẹo theo một cách quỷ dị, thế mà lại lách qua kẽ tay Long Kiếm mà thoát ra. Ừm. Long Kiếm khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên không ngờ đối phương lại có thủ đoạn thoát thân kỳ lạ như vậy. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, đầu ngón chân khẽ nhún, thân hình lần nữa hóa thành một ảo ảnh mơ hồ, truy đuổi không ngừng. Hai người một truy một chạy, xuyên qua lại giữa đám đông, nơi đi qua, bàn ghế bị đụng đổ tan cảnh, chén đĩa vỡ vụn bay tứ tung, một mảnh hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người thấy vậy nhao nhao né tránh, sợ bị vạ lây. Đây rốt cuộc là công phu gì? Thân pháp này sao lại nhanh đến thế? Tên bịt mặt kia rốt cuộc là ai? Lại có thể thoát khỏi tay Long Kiếm? Trong đám người lập tức nổ tung, tiếng kinh ngạc vang lên không dứt. Tiêu Phong đứng ở bên, lông mày nhíu thành một cụm. Hắn luôn cảm thấy thân pháp của nam tử bịt mặt kia có chút quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tạm thời gác lại sự nghi hoặc trong lòng. Lúc này hắn quan tâm hơn là Long Kiếm có thể bắt được nam tử bịt mặt kia hay không. Đúng lúc này, Long Kiếm đột nhiên dừng bước, trên mặt hiện lên nụ cười đầy hứng thú. Trong lúc giao thủ với nam tử bịt mặt, Long Kiếm đã lờ mờ nhận ra thân phận của đối phương. Thêm vào đó, trên đời này người sở hữu nhập môn cao cường như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, cứ như vậy, thân phận của nam tử bịt mặt này, Long Kiếm trong lòng đã có đáp án. Nam tử bịt mặt này chính là phụ thân của Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn. Long Kiếm thân hình chợt lóe lên, khéo léo tránh thoát một đòn của Tiêu Viễn Sơn, sau đó lớn tiếng nói: "Tiêu lão tiền bối, biệt lai vô sự chứ?" Lời này vừa ra, toàn trường lập tức xôn xao. Tiêu Phong càng như bị sét đánh, hai mắt trợn tròn, khó tin nhìn về phía nam tử bịt mặt kia. "Cha, thật sự là ngài?" Giọng Tiêu Phong hơi run rẩy, lộ ra một tia kích động và bối rối khó kìm nén. Nam tử bịt mặt kia, tức Tiêu Viễn Sơn, thân hình đột ngột khựng lại, hiển nhiên không ngờ Long Kiếm lại có thể nhìn thấu thân phận của mình. Hắn chậm rãi kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đã trải qua sự mài giũa của năm tháng, chính là dáng vẻ vô cùng quen thuộc trong ký ức của Tiêu Phong. "Phong Nhi." Môi Tiêu Viễn Sơn mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời từ đâu. "Cha, ngài sao lại ở đây? Ngài không phải đã?" Tiêu Phong kích động xông lên, nắm chặt cánh tay Tiêu Viễn Sơn, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. "Phong Nhi, chuyện này nói ra thì dài lắm." Tiêu Viễn Sơn khẽ thở dài, ánh mắt lại luôn chăm chú nhìn Long Kiếm, "Vị Long thiếu hiệp này, nhập môn siêu phàm, ta thật sự khâm phục. Chỉ là, Bác Minh thần công này, ta thế tại tất đắc." Tiêu Phong hơi sững sờ, vội vàng khuyên nhủ, "Cha, Long huynh đệ là huynh đệ kết bái của ta, ngài không thể." "Phong Nhi, ngươi tránh ra." Tiêu Viễn Sơn đột ngột vung cánh tay, thoát khỏi sự níu kéo của Tiêu Phong, hai mắt nhìn chằm chằm Long Kiếm, trong mắt lóe lên ánh sáng của nhật, "Bác Minh thần công, ta chí tại tất đắc, ai cũng đừng hòng ngăn cả ta." Long Kiếm nhìn đôi cha con trước mắt, trong lòng thầm thấy buồn cười. Tiêu Viễn Sơn này, vì Bác Minh thần công, thế mà ngay cả con trai ruột cũng không màng, quả thực là đã rơi vào ma trướng. "Tiêu lão tiền bối, ngài muốn Bác Minh thần công, cũng không phải là không có khả năng." Khoe miệng Long Kiếm hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười trêu ngươi, "Nhưng ngài phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã." "Hừ, vậy thì phân rõ thắng bại dưới tay đi." Tiêu Viễn Sơn giận dữ quát lên, thân hình lóe lên, lần nữa lao về phía Long Kiếm. "Cha, đừng mà." Tiêu Phong thấy vậy, lòng nóng như lửa đốt lớn tiếng kêu gọi, nhưng lại không dám mạo hiểm xông lên ngăn cản. Một bên là phụ thân ruột thịt của mình, một bên là huynh đệ kết bái của mình, hắn bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm. "Tiêu Minh, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương cha ngươi đâu." Long Kiếm vừa dễ dàng chống đỡ đòn tấn công của Tiêu Viễn Sơn, vừa nói với Tiêu Phong, "Ta chỉ muốn hắn tỉnh táo lại, đừng tiếp tục cố chấp nữa." "Long huynh đệ, đa tạ ngươi." Tiêu Phong đầy vẻ cảm kích nói. "Cảm ơn gì chứ, chúng ta là huynh đệ mà." Long Kiếm cười sảng khoái, đột nhiên thân hình biến đổi, thi triển một chiêu Thiên Sơn chết mai thủ, một tay khóa chặt cổ tay Tiêu Viễn Sơn. "Ngươi!" Tiêu Viễn Sơn đại kinh thất sắc, cố gắng dây rủa, nhưng lại phát hiện nội lực của mình bị một luồng lực lượng kỳ dị hút vào, căn bản không thể động đậy. "Tiêu lão tiền bối, đà tạ đã đắc tội." Long Kiếm khẽ cười, dùng sức bóp nhẹ một cái, Tiêu Viễn Sơn lập tức cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt tập đến, không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. "Cha!" Tiêu Phong thấy vậy, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cách nào. "Tiêu lão tiền bối, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ?" Long Kiếm buông tay, thần sắc bình tĩnh nói. Tiêu Viễn Sơn ôm cổ tay bị bắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nhập môn của Long kiếm thực sự quá lợi hại, cộng thêm hiệu quả kỳ diệu của Bắc Minh thần công có thể hút công lực, khiến Tiêu Viễn Sơn trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Tiêu Viễn Sơn thấy cục diện bất lợi cho mình, thân hình đột ngột lay động, tựa như quỷ mị lướt về phía sau, chỉ trong vài lần nhảy vọt đã đứng cách đó 10 trượng. Hắn ánh mắt chầm chầm nhìn Long kiếm một cái, sau đó lại liếc nhìn Tiêu Phong đang đứng ngây người tại chỗ, trong mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp khó tả, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, xoay người ẩn vào trong đám đông, rồi biến mất không còn tăm hơi. Long kiếm không đuổi theo, hắn cố ý thả Tiêu Viễn Sơn đi. Lần này đến, mục đích của hắn đã đạt thành, mối đe dọa do Thiếu Lâm tự tạo ra tạm thời được giải trừ, Tiêu Viễn Sơn cũng đã lộ diện, những chuyện còn lại hoàn toàn có thể từ từ mưu tính. Ánh mắt hắn như đuốc, quét qua bốn phía, dừng lại trên những người đang dục dịch. Những người này vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo, giờ phút này lại như hổ bị nổ răng nanh, từng người một đều ngậm chặt môi, ánh mắt chớp động không ngừng, căn bản không dám đối diện với Long kiếm. Còn ai thèm muốn Bắc Minh thần công trên người ta? Giọng Long kiếm tuy không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người, toát ra một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Trong đám người một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi và thoái lui. Ngay cả cao thủ lợi hại như Tiêu Viễn Sơn còn bị Long kiếm làm cho thất bại, bọn hắn những người này nếu mạo hiểm xông lên, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Sao vậy, vừa rồi không phải còn ồn ào đòi thay trời hành đạo, hàng yêu trừ mà sao? Giờ phút này sao đều thành câm hết rồi? Khoe miệng Long kiếm nhếch lên nụ cười châm biếm. Chẳng lẽ nói, cái gọi là chính nghĩa của các ngươi, chẳng qua chỉ là tấm vải che đậy cho việc bắt nạt kẻ yếu, thấy gió đổi chiều. Những lời này, tựa như từng cái tát vang dội, giáng mạnh lên mặt những cái gọi là danh môn chính phái kia. Bọn hắn từng người một mặt đỏ bừng, xấu hổ không tìm được chỗ chôn thân, nhưng lại không dám phản bác. Dù sao, thực lực không bằng người, nói gì cũng vô ích. Ha ha, quả thực buồn cười chết mất. Trong đám người đột nhiên bùng nổ một tràng cười lớn, hóa ra là Đoàn Diên Khánh không biết từ lúc nào lại đến trước mặt mọi người, đang đầy vẻ chế giễu nhìn mọi người. Một đám ngụy quân tử đạm mạo, ngày thường cứ treo nhân nghĩa đạo đức trên miệng, đến lúc mấu chốt lại nhát gan hơn ai hết. Thật là làm mất mặt tổ tông 18 đời của các ngươi. Lời nói của Đoàn Diên Khánh tuy khó nghe, nhưng lại nói ra tiếng lòng của không ít người. Những người vốn đã không mấy hứng thú với Đồ Long đại hội, giờ phút này càng thầm may mắn vì mình không tham gia vào, nếu không lúc này mất mặt cũng có phần của mình. Nếu không còn ai muốn nữa, vậy thì màn kịch này đến đây là kết thúc đi. Long kiếm vung tay áo, quay sang nói với Huyền Tử, đại sư, giao dịch trước đó của chúng ta còn tính không? Huyền Tử thần sắc phức tạp, hắn nhìn những anh hùng giang hồ đang im lặng, lại nhìn Long kiếm vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng thở dài một tiếng, a di đà phật, người xuất gia không nói dối, lão nạp đã đồng ý với ngươi, tự nhiên sẽ không thất hứa. Tốt, vậy thì làm phiền đại sư dẫn các vị thiếu lâm tự đi trước một bước. Long kiếm làm một động tác mời. Huyền Tử gật đầu, dẫn theo một nhóm tăng nhân thiếu lâm xám xịt rời đi. Những người vốn trông cậy vào thiếu lâm tự chống lưng, giờ phút này như chó nhà có tang, nhao nhao tàn tác như chim thú. Một trận Đồ Long đại hội vốn được tổ chức rầm rộ, cứ thế kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột. Long kiếm bằng một lực lượng cá nhân áp đảo các anh hùng hào kiệt, không chỉ bảo vệ được Bắc Minh thần công, mà còn khiến thiếu lâm tự mất hết thể diện, có thể nói là đại thắng. Đồ Long đại hội kết thúc trong đánh, mọi người lần lượt tàn đi. Long kiếm lại mời riêng Huyền Tử và Diệp Nhị Nương sang một bên. Hai vị có biết, nhi tử của các ngươi kỳ thực vẫn luôn ở trong thiếu lâm tự. Long kiếm nói thẳng thừng, giọng điệu bình thản, nhưng lại như một tiếng sét nổ vang bên tai hai người. Thân thể Huyền Tử đột ngột chấn động, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phức tạp, môi hắn khẽ run rẩy, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Diệp Nhị Nương càng kinh ngạc đến mức che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn pháp hiệu hư trúc. Long kiếm nói tiếp, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hai người, trong lòng thầm thấy buồn cười. Hai người này e rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhi tử mà mình ngày đêm mong nhớ tìm kiếm bấy lâu, thế mà lại luôn ở ngay dưới mí mắt. Chương 107, một biển thanh cao hồ, cao vút kích động, bay thẳng lên trời cao. Chương 107, một biển thanh cao hồ, cao vút kích động, bay thẳng lên trời cao. Hư trúc. Huyền Tử lẩm bẩm tự nói, trong đầu hiện lên hình ảnh một tiểu hòa thượng chất phát hiền lành. Hắn ngày thường ở trong chùa âm thầm không tiếng tăm, luôn làm những công việc vừa khổ vừa mệt, nhưng chưa từng oán than. Huyền Tử vẫn luôn cảm thấy tiểu hòa thượng này đặc biệt thân thiết, nhưng chưa từng nghĩ đến phương diện kia. Giờ phút này nhìn kỹ lại, giữa lông mày và ánh mắt, thế mà lại thật sự có vài phần giống mình. Diệp Nhị Nương không nhịn được nữa, nước mắt tuôn trào, nàng một tay nắm chặt cánh tay Long kiếm, vội vàng hỏi, Long công tử, lời ngươi nói là thật sao? Hư trúc thật sự là hài nhi của ta, thiên chân vạn sắc. Long kiếm gật đầu, chỉ là có một chuyện ta phải nhắc nhở hai vị. Chuyện gì? Huyền Tử cố nén sự kích động trong lòng, hỏi. Người cướp hư trúc đi chính là Tiêu Viễn Sơn. Long kiếm chậm rãi nói, hắn làm như vậy e rằng có ý đồ bất chính, ta lo lắng hắn có thể gây bất lợi cho hư trúc. Cái gì? Huyền Tử và Diệp Nhị Nương đồng thời kinh hãi kêu lên. Tiêu Viễn Sơn, cái tên này đối với bọn hắn mà nói không khác gì một cơn ác mộng. Trận chiến ngoài Nhạn Môn Quan năm đó, Tiêu Viễn Sơn bằng lực lượng một người giết cho hào kiệt Trung Nguyên kinh hồn bạc vía. Huyền Tử càng tận mắt chứng kiến thực lực khủng bố của hắn. Nếu Tiêu Viễn Sơn thật sự muốn gây bất lợi cho Hư Trúc, vậy hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này phải làm sao đây? Diệp Nhị Nương hoảng loạn, mất hồn mất vía nhìn Huyền Tử. Huyền Tử dù sao cũng là nhất tự chi chủ, rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn chắp hai tay, cúi sâu về phía Long Kiếm, đa tạ Long công tử đã báo cho biết chuyện này, lão nạp vô cùng cảm kích. Sự việc không nên chậm trễ, lão nạp phải lập tức quay về Thiếu Lâm tự. Ta cũng đi. Diệp Nhị Nương không chút do dự nói. Ừ, Tiêu Viễn Sơn nhập môn cao cường, các ngươi nhất định phải cẩn thận hành sự. Long Kiếm dặn dò. Long công tử yên tâm, lão nạp nhất định sẽ cẩn thận. Huyền Từ nói xong, liền dẫn Diệp Nhị Nương nội vã rời đi. Long Kiếm vì tình nghĩa với Tiêu Phong, đã thủ hạ lưu tình với Tiêu Viễn Sơn, thả hắn trốn thoát. Tiêu Viễn Sơn bước chân lảo đảo chạy trốn, quay đầu nhìn lại Long Kiếm và Tiêu Phong một cái, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng và độc ý oán hận. Ban đầu, hắn tính toán quay lại Thiếu Lâm Tự, bắt cóc nhi tử hư trúc của Huyền Từ, mượn đó để đổi lấy 1/72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự. Thế nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy những công phu của Thiếu Lâm Tự làm sao có thể đánh đồng với Bắc Minh Thần Công Bá Đạo. Đang lúc loay hoay không có kế sách gì, ngẫu nhiên nghe được cuộc nói chuyện của vài nhân vật giang hồ, biết được Liêu Quốc gần đây dục dịch, đang mưu tính phát động chiến tranh với Đại Tống. Mắt Tiêu Viễn Sơn đột nhiên sáng lên, trong lòng thầm mừng, đây chính là trời giúp ta. Hắn vốn là người Liêu, trở về Liêu Quốc chẳng phải như cá gặp nước sao? Ý định đã quyết, hắn liền hướng về phía Nhạn Môn Quan mà tiến. Tiêu Viễn Sơn trốn về Liêu Quốc, sự bất ức trong lòng như mắc nghẹn ở cổ họng, khó mà tiêu tan. Nghĩ đến nhập môn tuyệt thế của mình, thế mà lại bại dưới tay một tiểu bối trẻ tuổi trung nguyên, mối hận này thực sự khó nuốt trôi. Hắn càng nghĩ càng giận, lửa giận cháy hừng hực trong lòng, hắn không thể lập tức bay về Tô Châu, đem Long Kiếm Thiên Đao bạc quả. Trở về Liêu Quốc, hắn đi thẳng đến diện kiến Đại Nguyên Soái. Tiêu Viễn Sơn từng giữ chức tổng giáo đầu Liêu Quốc, trong quân đội danh vọng cực cao. Tuy nói đã từ nhiệm nhiều năm, nhưng uy thế vẫn còn đó. Hắn đem trải nghiệm của mình ở Trung Nguyên thêm dầu thêm mỡ mô tả một phen, nhấn mạnh sự ngông cuồng ngang ngược của Long Kiếm, cùng với sự thần kỳ quỷ quyệt của Bắc Minh Thần Công. Đại Nguyên Soái nghe xong, lông mày nhíu chặt, rơi vào trầm tư hồi lâu. Hắn biết rõ Tiêu Viễn Sơn nhập môn chắc tuyệt, ngay cả hắn cũng chịu thất bại, có thể thấy Long Kiếm kia quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng nói chỉ vì một võ phu Trung Nguyên mà phải huy động binh mã, dường như lại có chút chuyện bé xé ra to. Tiêu Viễn Sơn thấy Đại Nguyên Soái do dự không biết, trong lòng vô cùng sốt ruột, vội vàng nói thêm: "Đại Nguyên Soái, Long Kiếm kia không chỉ thân hoài Bắc Minh thần công, mà còn tự phong Tiêu Giao phái trưởng môn. Hiện nay trên giang hồ danh tiếng vang dội, phong độ lờ mờ vượt qua Thiếu Lâm. Nếu cứ để hắn tiếp tục phát triển lớn mạnh, tất sẽ trở thành tâm phúc họa lớn của chúng ta Đại Liêu." Hắn hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng xảo quyệt, hơn nữa, Bắc Minh thần công kỳ diệu tuyệt luân, nếu có thể đạt được, thực lực của võ sĩ Đại Liêu chúng ta tất sẽ tăng lên đáng kể. Đến lúc đó, lo gì không thể san bằng Trung Nguyên. Đại Nguyên Soái nghe những lời này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hiển nhiên đã bị thuyết phục. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu nói: "Được, Tiêu lão tướng quân, ta cấp cho ngươi 1000 kinh kỵ, ngươi lập tức khởi hành, nhất định phải bắt sống Long Kiếm về, Bắc Minh thần công cũng mang về luôn." Tiêu Viễn Sơn mừng rỡ như điên, vội vàng nói: "Đa tạ Đại Nguyên Soái, mặt tướng nhất định không phụ sự ủy thác." Nói xong, hắn xoay người bước nhanh rời đi, bóng lưng toát ra sự phấn khích và đắc ý khó kìm nén. "Long Kiếm tiểu tử, ngươi cứ chờ đó, lần này lão phu nhất định phải cho ngươi thấy sự lợi hại của thiết kỵ Liêu quốc ta." Tiêu Viễn Sơn trong lòng thầm thề, khóe miệng nết lên nụ cười dữ tợn. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy cảnh Long Kiếm quỳ xuống cầu xin trước mặt mình. 1000 khinh kỵ này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Liêu quốc, người người dung manh thiện chiến, cưỡi ngựa tinh thông thuần thủ. Bọn hắn mặc khinh tiện chiến giáp, tay cầm loan đao sắc bén, bên hông treo túi tên, uy phong lẫm liệt, toàn thân tản ra sát khí đằng đằng. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Viễn Sơn, đội quân này như một cơn cuồng phong mãnh liệt, nhanh chóng tiến về phía nam, thẳng tiến Tô Châu. "Giá! Giá! Giá!" Tiếng vó ngựa như sấm bên tai, làm kinh động vô số chim chóc đang đậu. Dân chúng ven đường thấy vậy, nhao nhao hoảng sợ bỏ chạy, sợ bị đội kỵ binh hung thần ác sát này bả lây. "Long Kiếm, ngươi lợi ta." Tiêu Viễn Sơn cưỡi ngựa, nhìn về phía nam, trong lòng cười lạnh không ngừng, "Lần này, ta nhất định phải cho ngươi biết thế nào mới là thực lực chân chính." Sau khi Đồ Long đại hội kết thúc, tên tuổi Long Kiếm như mọc thêm cánh, nhanh chóng truyền khắp mọi ngóc ngách của giang hồ, có thể nói là không ai không biết, không ai không hay. Thiếu Lâm Tự, thánh địa từng vững vàng ở vị trí Thái Sơn bắt đầu trong võ lâm, giờ đây trước mặt Long Kiếm, cũng không thể không có sự kiêng dè. Dù sao, những chuyện xấu hổ của Huyền Từ Phương Trượng đều bị Long Kiếm vạch trần sạch sẽ, Thiếu Lâm Tự còn thể diện gì nữa mà nói. Dưới sự uy hiếp của Long Kiếm, Tô Châu đã trở thành khu vực cấm mà Thiếu Lâm Tự không thể đặt chân vào. Sau Đồ Long đại hội, Tô Châu thành náo nhiệt phi thường. Các lộ hào kiệt không đội vã tàn đi, ngược lại còn nảy sinh hứng thú nồng đậm với Long Kiếm và Tiêu Giao phái thần bí của hắn. Trong chốc lát, bất kể là trà lâu hay tử quán, chủ đề mọi người bàn tán đều là nguồn gốc của Tiêu Giao phái và những câu chuyện truyền kỳ của Long Kiếm. Tiêu Giao phái này trước đây chưa từng nghe nói đến, nay đột nhiên xuất hiện ngang trời, lại còn có nhân vật lợi hại như Long Kiếm, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Một đại hán râu quai nón uống cạn một ngụm rượu, liên tục lấy làm kỳ lạ. Ai nói không phải chứ, nghe nói Long trưởng môn tuổi còn trẻ, nhập môn lại cao thâm khó lường, ngay cả Thiếu Lâm Tự cũng không làm gì được hắn, quả là hậu sinh khả úy a. Một thanh niên dáng vẻ thư sinh bên cạnh phụ họa: "Tiêu Giao phái trưởng môn, không ngờ lai lịch của Long Kiếm lại kinh người như vậy." Một số người chưa từng tận mắt chứng kiến không khỏi nghi hoặc trong lòng: "Ta sao chưa từng nghe nói đến môn phái này bao giờ? Chuyện ngươi chưa từng nghe nói còn nhiều lắm." Tiêu Giao phái này xưa nay hành sự địa thấp, rất ít khi lộ diện trên giang hồ. Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, một tin dữ như sét đánh ngang tai truyền đến: Đại quân Liêu quốc đã áp sát Nhạn Môn Quan. Tin tức truyền ra, toàn bộ Tô Châu thành lập tức bị mây đen bao phủ. Quân đội Đại Tống xưa nay thực lực yếu kém, đối mặt với thiết kỵ Liêu quốc, cục diện e rằng lành ít dữ nhiều. Trong chốc lát, lòng người hoang mang, nhiều người bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị chạy trốn khỏi trốn thị phi này. Long Kiếm tự nhiên cũng biết được tin tức này, hắn nhíu chặt mày, trong lòng thầm suy nghĩ, Liêu quốc lúc này xâm phạm, chẳng lẽ có liên quan đến Tiêu Viễn Sơn? Đúng lúc hắn đang khổ sở suy nghĩ, lại có thêm một tin tức truyền đến, Tiêu Viễn Sơn dẫn theo một chi đội quân tinh nhuệ Liêu quốc, đang không ngừng nghỉ phi ngựa về phía Tô Châu. hay cho ngươi Tiêu Viễn Sơn dám quay lại chịu chết. Long kiếm trong mắt lóe lên một tia hàn mang sắc lạnh, khoe miệng lại nết lên nụ cười lạnh lùng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lại cứ muốn xông vào. Đã như vậy, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn trong lòng đã hiểu rõ, Tiêu Viễn Sơn đây là tính toán mượn lực lượng quân đội Liêu quốc để đối phó với mình. Nghĩ lại cũng phải, đơn đả độc đấu không phải đối thủ, liền vọng tưởng dựa vào chiến thuật biển người để giành chiến thắng, cái tính toán này quả thực tinh danh. Nhưng ngươi nghĩ người đông thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Long kiếm hừ lạnh một tiếng, ta muốn xem, rốt cuộc là thiết kỵ Liêu quốc của ngươi lợi hại, hay là Tiêu Giao phái của ta thắng một bậc. Nửa tháng sau, chiến sự Nhạn Môn quan căng thẳng. Thế nhưng một đội khinh kỵ binh Liêu quốc lại vòng qua Nhạn Môn quan, một đường phi nhanh về phía Tô Châu. 1000 khinh kỵ binh này trang bị tinh nhuệ, tay cầm cung nỏ mạnh mẽ, khoác chiến giáp nhẹ nhàng, ngửa cưỡi đều là thượng đẳng lương câu. Đội quân này có tính cơ động cực cao, chỉ vài ngày sau đã xuất hiện bên ngoài Tô Châu thành. Kẻ dẫn đầu kia, ngoài Tiêu Viễn Sơn ra còn có thể là ai? Tiêu Viễn Sơn thân là tổng giáo đầu Liêu quốc trước kia, tư lịch thâm hậu, nhập môn cao cường. Chỉ là lúc này hắn không ở Nhạn Môn quan, lại chọn cô quân thâm nhập đến Tô Châu. Chi phủ Tô Châu thấy bên ngoài thành đột nhiên xuất hiện 1000 Liêu quốc quân đội, sợ đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Hắn vội vàng chạy đi tìm kiếm Long kiếm giúp đỡ, miệng không ngừng lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Long kiếm biết được là Tiêu Viễn Sơn đến, đối với kỵ binh mà hắn mang theo, không hề có chút sợ hãi nào. Hắn đứng trên tường thành, nhìn bầy kỵ binh đen kịt bên ngoài thành, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh miệt. Tiêu Viễn Sơn binh lâm thành hạ, Long kiếm một mình thản nhiên đối phó, khí thế không hề kém cạnh. Long kiếm mặc một chiếc áo đỏ tươi, hai tay chắp sau lưng, tựa như một cây tùng đỏ kiên nghị, hiên ngang. Tiêu Viễn Sơn tự cho rằng có Liêu quốc khinh kỵ binh hành động như gió làm chỗ dựa, đã nắm chắc phần thắng. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, lớn tiếng hô, "Long kiếm, ngươi nghe cho rõ đây. Hôm nay ta dẫn dắt Liêu quốc tinh nhuệ kỵ binh đến đây, nếu thức thời thì ngoan ngoãn giao ra Bắc Minh thần công, nếu không ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, công phá Tô Châu thành, giết sạch bách tính trong thành không sót một mảnh giáp." Giọng nói tràn đầy uy hiếp và đắc ý, hắn tiếp tục trầm trọng, "Long kiếm, ta biết nhập môn của ngươi cao cường, nhưng ngươi dù lợi hại đến mấy, có thể bảo vệ được bách tính cả thành này sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên thức thời một chút, giao Bắc Minh thần công ra, tránh cho sinh linh đổ thán." Hắn nhìn chằm chằm Long kiếm trên tường thành, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Long kiếm nghe xong, cười lớn, "Tiêu Viễn Sơn, ngươi nghĩ chỉ dựa vào 1000 kỵ binh này là có thể uy hiếp được ta sao? Ngươi quá coi thường Long kiếm ta rồi." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ta nói cho ngươi biết, Bắc Minh thần công đang ở trong tay ta, có bản lĩnh thì ngươi cứ đến mà cướp. Còn về bách tính Tô Châu thành này, ngươi cứ yên tâm, Long kiếm ta một người một kiếm, nhất định có thể bảo bọn hắn bình an vô sự." Giọng nói của Long kiếm vang vọng như tiếng chuông lớn, vang vọng trên không trung Tô Châu thành, mỗi một chữ đều nặng nề va đập vào lòng người, khiến bách tính vì thế mà phân chấn. Đoạn thủy kiếm trong tay hắn, thân kiếm lóe lên hàn quang, tựa như một con dao long đang ngủ say, sẵn sàng vút lên trời cao, phô bày phong mang. Bách tính dưới tường thành đầu tiên là ngẩn người, sau đó bùng nổ tiếng hoan hô như sấm rền. Bọn hắn vốn còn mong Long kiếm có thể giao ra Bắc Minh thần công dưới sự uy hiếp của Liêu quốc kỵ binh. Nhưng giờ phút này, hình ảnh Long kiếm uy vũ bất khuất cũng đã lay động sâu sắc bọn hắn. Nhưng lời nói của Long kiếm, giống như một viên định tâm hoàn, khiến trái tim đang treo lơ lửng của bọn hắn hoàn toàn được đặt xuống. Bọn hắn tin tưởng Long kiếm, vì anh hùng đã lực vãn cuồng lan tại Đồ Long đại hội, nhất định có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích, bảo vệ bọn hắn khỏi sự tàn phá của chiến hỏa. Long đại hiệp uy vũ, Long đại hiệp bá khí, có Long đại hiệp ở đây, chúng ta không sợ gì cả. Bách tính kích động vung nắm đấm, kéo cổ họng hô lớn, âm thanh như sóng chiều cuộn cuộn, lớp này chồng lên lớp kia, dường như muốn làm rung chuyển cả Tô Châu thành. Liêu quốc kỵ binh bên ngoài thành lập tức nổ tung nổi. Bọn hắn vốn tưởng rằng, dựa vào uy phong lẫm liệt của ngàn kỵ binh này, đủ để dọa bách tính Tô Châu thành run rẩy, buộc Long kiếm ngoan ngoãn chịu khuất phục. Nhưng ai có thể ngờ, Long kiếm lại cuồng ngạo như vậy, dám dùng lực lượng một mình công khai khiêu chiến thiên quân vạn mã của bọn hắn. Tiểu tử này, thật sự không biết sống chết. Hừ, đợi bọn ta phá cửa thành, xem hắn còn làm sao mà thần khí. Giết hắn, cướp Bắc Minh thần công về là công. Liêu quốc kỵ binh ngươi một lời ta một câu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường và phẫn nộ. Bọn hắn đều là tinh nhuệ đã trải qua chiến trường lâu năm, khi nào từng bị người khác coi thường như vậy? Mặt Tiêu Viễn Sơn đen như than, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần mình dẫn kỵ binh đến đứng dưới Tô Châu thành, Long kiếm sẽ ngoan ngoãn giao Bắc Minh thần công ra. Dù sao, nhập môn cá nhân dù lợi hại đến mấy, làm sao có thể địch lại thiên quân bản mã? Nhưng thái độ cứng rắn không hề thỏa hiệp của Long kiếm đã vượt xa dự đoán của hắn. Giờ phút này hắn cưỡi hổ khó xuống, nếu cứ thế rút binh, mặt mũi Tiêu Viễn Sơn hắn để đâu? Nhưng nếu thật sự công thành, chỉ với 1000 người bọn hắn, căn bản không thể phát động cuộc tấn công uy hiếp được Tô Châu thành. Hơn nữa viện binh đại tống có thể đến bất cứ lúc nào, bọn hắn không thể bị vây khốn, bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Long kiếm, ngươi thật sự muốn đối địch với Đại Liêu quốc ta đến cùng sao? Tiêu Viễn Sơn nghiến răng, hung hăng hỏi. Không phải ta muốn đối địch với các ngươi, mà là các ngươi cứ muốn đến trêu chọc ta. Long kiếm sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt đáp lại. Ta nói lần cuối cùng, Bắc Minh thần công, các ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa, mau cút về thảo nguyên của các ngươi đi. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Viễn Sơn tức giận đến mức bật cười, nếu ngươi đã không uống rượu mừng lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nói xong, Tiêu Viễn Sơn vung tay lên, Liêu quốc kỵ binh phía sau lập tức đồng loạt giơ cung nỏ mạnh mẽ trong tay lên, nghiêm chỉnh chờ đợi, chuẩn bị tấn công. Cung nỏ thủ, chuẩn bị. Một trận đại chiến sắp bùng nổ. Tiêu Viễn Sơn nghiến răng, gầm lên, Long kiếm, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra Bắc Minh thần công, nếu không ta sẽ ra tay. Long Kiếm cười khẩy một tiếng, Tiêu Viễn Sơn, bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh, Long Kiếm ta tiếp chiêu. Chương 108, dùng lực lượng lôi đỉnh, thám hiểm u ám mật lâm của tiểu long nữ. Chương 108, dùng lực lượng lôi đỉnh, thám hiểm u ám mật lâm của tiểu long nữ. Nói xong, Long Kiếm cổ tay run lên, kiếm hoa nở rộ, không những không lùi, ngược lại còn xông thẳng về phía Liêu Quốc Khinh Kỵ dưới thành. Long Kiếm giơ kiếm chỉ vào Tiêu Viễn Sơn cùng những người khác, một luồng khí thế sắc bén bùng phát ra từ người hắn, khiến Liêu Quốc kỵ binh ngoài thành không khỏi run sợ trong lòng.
Tốt, tốt, tốt.
Tiêu Viễn Sơn giận quá hóa cười. Tiêu Viễn Sơn thấy Long Kiếm cứng rắn như vậy, lửa giận trong lòng vụ một tiếng bốc lên. Hắn ra lệnh một tiếng, ngàn tên Liêu Quốc Khinh Kỵ đồng thanh hô to, tiếng hô chấn động trời đất. Bọn hắn thúc ngựa phi nhanh, giống như một cơn thủy triều giận dữ màu đen, cuồn cuộn lao về phía Long Kiếm. Nếu ngươi đã muốn chết, thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu Viễn Sơn vung tay lên, kỵ binh phía sau lập tức hành động, nhao nhao dương cung tên, chuẩn bị phát động tấn công Long Kiếm. Long Kiếm gừ lạnh một tiếng, Bắc Minh chân khí trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, quanh thân hắn dường như được bao bọc bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Chỉ thấy hắn mũi chân khẽ chạm đất, thân hình linh động như quỷ mị, xuyên qua khe hở giữa các kỵ binh một cách tự nhiên. Liêu Quốc Khinh Kỵ được huấn luyện bài bản, nhanh chóng thay đổi trận pháp, vây Long Kiếm lại. Cung nỏ mạnh mẽ trong tay bọn hắn không ngừng bắn ra, mũi tên như mưa rào chút nước bắn về phía Long Kiếm. Long Kiếm thần sắc trấn định, đoạn thủy kiếm trong tay múa đến mức gió mưa không lọt, tạo thành một tấm kiếm võng, chặn đứng tất cả mũi tên bắn tới. Đồng thời, chân khí trong cơ thể hắn phóng ra ngoài, tạo thành một tấm hộ thuẫn vô hình, ngăn cách những mũi tên còn lại ở bên ngoài. Tiểu tử này, nội lực lại thâm hậu đến thế. Tiêu Viễn Sơn thấy vậy, trong lòng thầm kinh hãi. Hắn vốn nghĩ rằng, dựa vào ưu thế số lượng và trang bị của kỵ binh, bắt Long Kiếm dễ như trở bàn tay, không ngờ thực lực Long Kiếm lại cường hãn đến vậy. Long Kiếm trong vòng vây công của kỵ binh, không những không hề rối loạn, ngược lại càng đánh càng hăng, nội lực quần quật không dứt, dường như vô cùng vô tận. Thân hình hắn chớp động, mỗi lần ra tay, đều có một Liêu Quốc kỵ binh kêu thảm ngã xuống. Trong mắt Long Kiếm, những Liêu Quốc kỵ binh này tuy trang bị tinh nhuệ, nhưng lại giống như giấy dán. Mỗi quyền của Long Kiếm đều ẩn chứa nội lực cường đại, sau khi đánh trúng mục tiêu, trực tiếp đánh cho người ta gân cốt nát vụn. Mỗi kiếm đều nhẹ nhàng như cắt đậu phụ, trực tiếp chém người lẫn ngựa thành hai nửa. Đây là nhập môn gì? Một tên Liêu Quốc kỵ binh kinh hãi kêu to. Hắn chưa từng thấy nhập môn khủng bố như vậy, cảm giác như gặp phải quỷ. Mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một mình, chúng ta cùng nhau xông lên, tiêu hao chết hắn. Một tên kỵ binh khác lớn tiếng hô, cố gắng vực dậy sĩ khí. Tuy nhiên, lời hắn vừa dứt, bóng dáng Long Kiếm đã xuất hiện trước mặt hắn. Long Kiếm một quyền đánh ra, trực tiếp đánh nát đầu hắn, óc và máu tươi văng tung tóe khắp nơi. A! Kỵ binh xung quanh thấy vậy, sợ đến gan mật nứt ra, nhao nhao quay đầu ngựa, liều mạng muốn chạy trốn khỏi nơi tựa như luyện ngục này. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức đuổi kịp những kỵ binh đang chạy trốn kia. Đoạn thủy kiếm trong tay hắn vung không ngừng, mỗi lần vung lên, đều mang đi một sinh mạng. Trong chốc lát, trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết liên miên, máu thịt tung bay. Liêu Quốc kỵ binh dưới sự tấn công của Long Kiếm, không hề có lực lượng chống đỡ, chỉ có thể mặc Long Kiếm đổ sát. Tiêu Viễn Sơn thấy vậy, tức giận đến mức mắt sắp lồi ra. Hắn không ngờ, ngàn tên tinh nhuệ kỵ binh mà mình mang đến, lại yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy. Trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào. "Long Kiếm, ngươi đừng quá đáng." Tiêu Viễn Sơn gầm lên. "Quá đáng?" Long Kiếm dừng bước, quay đầu nhìn Tiêu Viễn Sơn, "Liêu Quốc các ngươi xâm phạm biên cảnh đại tông ta, giết hại bách tính đại tông ta, bây giờ còn mặt mũi nói ta quá đáng sao? Thật sự là được cười đến cực điểm." "Ngươi..." Tiêu Viễn Sơn bị lời Long Kiếm làm cho nghẹn lời, không nói nên lời. "Hôm nay, ta sẽ cho những tên Liêu Quốc man gì các ngươi biết, kẻ nào phạm đại tông ta, dù sao cũng phải diệt." Long Kiếm nói xong, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía Tiêu Viễn Sơn. Đối mặt với Long Kiếm cường đại vô địch như vậy, cho dù Liêu Quốc Khinh Kỵ vốn luôn hung hãn dũng mãnh, giờ phút này cũng khó mà kiềm chế được nỗi sợ hãi dâng lên từ sâu thẳm nội tâm, không tự chủ được mà liên tục lùi lại. Long Kiếm hệt như vị thần chỉ giáng lâm chân thế, khí thế bằng bạc, sắc bén không thể ngăn cản. Thấy Liêu Quốc Khinh Kỵ có ý định chạy trốn, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, thân hình lập tức phiêu động như huyễn ảnh, chớp mắt đã quỷ mị xuất hiện bên cạnh một con chiến mã đang kinh hoàng thất thố. Long Kiếm động tác thuần thục bay người lên chiến mã, hai chân mạnh mẽ kẹp vào bụng ngựa, con chiến mã kia đau đớn, ngựa đầu phát ra một tiếng hí, ngay sau đó ngoan ngoãn tuân theo chỉ lệnh của hắn, phi như điện xẹt đuổi thẳng về phía đám Khinh Kỵ đang chạy trốn. Cảnh tượng này, dọa cho đám Liêu binh kia hồn bay phách lạc, trong lòng bọn hắn thầm kêu khổ, tên này chỉ đi bộ đã lợi hại như vậy, bây giờ cưỡi lên ngựa thì còn đáng sợ đến mức nào? Con ngựa này chạy còn nhanh hơn thỏ rừng, bọn ta lần này chẳng phải kiếp nạn khó thoát sao? Tiêu Viễn Sơn thấy nhiều thủ hạ như vậy mà ngay cả một Long Kiếm cũng không làm gì được, trong lòng vừa sốt ruột vừa bực bội. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu chuyện này truyền đến thai đại nguyên soái Liêu Quốc, đừng nói tính mạng mình có giữ, e rằng còn thai họa đến người nhà. Hắn dứt khoát, nghiến răng, đơn giản là bất chấp tất cả, giơ roi thúc ngựa xông thẳng về phía Long Kiếm, cố gắng lực vãn cùng lan, ngăn chặn thế bại trận của mọi người. Không được chạy. Mọi người cùng hợp lực liều mạng với Long Kiếm này. Tiêu Viễn Sơn gào thét hẳn cả giọng, nếu không, chúng ta chỉ có một con đường chết. Hắn trong lòng hiểu rõ, hôm nay nếu không thể chém Long Kiếm dưới ngựa, mình trở về nhất định khó thoát khỏi trách phạt, chi bằng liều mạng cá chết lưới rách, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Thấy Tiêu Viễn Sơn không những không chạy, ngược lại còn xông về phía Long Kiếm, đám Liêu Quốc Khinh Kỵ đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó liền phản ứng lại. Bọn hắn không hổ là tinh nhuệ chi sư được huấn luyện bài bản, hơn nữa Tiêu Viễn Sơn nói có lý. Nếu cứ một mực chỉ lo chạy trốn, với bản lĩnh cao cường của Long Kiếm, việc đuổi kịp và chém giết bọn hắn từng người một chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. nếu quay đầu dốc sức hợp lực liệu mạng một trận, tuy nói phần thắng cực kỳ mong manh, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngồi yên chờ chết, thúc thủ chịu trói. Liệu mạng với tên này, giết. Đám kinh kỵ thật sự dừng bước chân chạy trốn, nhao nhao quay đầu ngựa, hung hãn phản công về phía Long Kiếm, từng tên mặt mũi dữ tợn đáng sợ, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác, giống như một bầy ác lang đói khát, thể phải xé Long Kiếm thành mảnh vụn. Đến tốt lắm. Long Kiếm thấy vậy, không những không hề kinh hoàng, ngược lại còn đầy lòng hoan hỉ, phóng tiếng cười dài, thúc đẩy chiến mã dưới háng, tựa như một tia chớp đen, dũng mãnh trực tiến sông lên nên đón Liêu Quốc khinh kỵ. Liêu Quốc khinh kỵ và Tiêu Viễn Sơn tập hợp lại công thế, giống như một cơn thủy triều giận dữ màu đen cuộn cuộn, một lần nữa cuốn tới, lao nhanh về phía Long Kiếm. Khí thế bọn hắn chấn động thiên địa, tiếng vó ngựa, tiếng hô giết, tiếng binh khí va chạm đàn xen vào nhau, dường như muốn xé rách tất cả mọi thứ trên thế gian một cách vô tình. Tuy nhiên, cơn thủy triều giận dữ tưởng chừng thế bất khả đương này, ngay khoảnh khắc giao phong với Long Kiếm, liền nguyên hình tất lộ, bộc lộ hết bản chất hư nhược của nó. Cho dù loan đao trong tay Liêu Quốc khinh kỵ có sắc bén vô cùng, nỏ tiễn có sắc nhọn đến mấy, cũng không thể làm tổn thương đến một góc áo của Long Kiếm. Thân thể Long Kiếm tựa hồ được rèn từ kim cương, đao thương có bảo, thủy hỏa bất xâm. Mà mỗi lần hắn phát động tấn công, đều như lôi đình bạc quân, mang theo lực lượng vàng bạc của sự tồi khô là hủ, thế bất khả đương. Liêu Quốc khinh kỵ dưới sự tấn công mãnh liệt của Long Kiếm, giống như gió thu quét qua lá rụng, nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất, trong nháy mắt đã tan tác không thành quân. Lần này, Tiêu Viễn Sơn không thể giữ được sự lạnh tĩnh trầm ổn nữa. Hắn trơ mắt nhìn bộ hạ của mình từng người ngã xuống, trong lòng nóng như lửa đốt dầu sôi, vô cùng lo lắng. Hắn có ý muốn xông lên cùng Long Kiếm quyết đấu một trận cao thấp, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng thảm bại dưới tay Long Kiếm bên ngoài Tô Châu thành trước đó, trong lòng liền không tự chủ được mà do dự. Hắn trong lòng rõ ràng, thực lực Long Kiếm vượt xa mình, nếu mạo hiểm ra tay, chỉ sợ là hưởng công chịu chết, tự rước lấy đủ. Ngay tại thời khắc then chốt Tiêu Viễn Sơn do dự không quyết, Long Kiếm đã chủ động áp sát hắn. Bóng dáng Long Kiếm phiêu hốt bất định như quỷ mị, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, công kích sắc bén của Long Kiếm đã ập đến như gió táp mưa xa. Công thế Long Kiếm nhanh như tia chớp, tấn mãnh tuyệt luân, Tiêu Viễn Sơn chỉ có thể luống cuống tay chân vội vàng chống đỡ. Trong lòng hắn tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc, biết rõ mình căn bản không phải đối thủ của Long Kiếm. Quả nhiên, chưa đến ba hiệp, Tiêu Viễn Sơn đã bị Long Kiếm một chưởng nặng nề đánh trúng ngực, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau, ngã mạnh xuống đất. Long Kiếm không hề cho Tiêu Viễn Sơn cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, lần nữa quỷ mị xuất hiện trước mặt Tiêu Viễn Sơn, đưa tay ra như móng vuốt chim ưng, nắm chặt lấy lòng bàn tay hắn, hướng rắn nhấc hắn lên. Ánh mắt Long Kiếm lạnh lẽo như sương, nhìn thẳng vào Tiêu Viễn Sơn, lạnh lùng nói: "Tiêu Viễn Sơn, ta nể mặt Tiêu Phong, đã tha cho ngươi một lần rồi. Theo ta thấy, thân công lực này của ngươi, không cần cũng được. Đỡ cho ngươi cả ngày hồ tư loạn tưởng, vọng đồ bất quý, chi bằng đoạn tuyệt ý niệm này của ngươi đi, từ nay về sau, ngươi cứ sống cuộc sống của người bình thường đi, nước giang hồ này quá sâu, ngươi căn bản không thể khống chế." Tiêu Viễn Sơn nhìn ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của Long Kiếm, trong lòng không kìm được run rẩy kịch liệt. Hắn đương nhiên hiểu ý tứ lời này của Long Kiếm, vừa nghĩ đến nội lực mình hao hết tâm huyết cả đời tu luyện sắp đổ sông đổ biển, hắn nghiến chặt răng, khó khăn nói: "Long Kiếm, đừng mà. Ta muốn làm gì, còn chưa tới lượt ngươi ở đây chỉ tay năm ngón." Long Kiếm cười lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh thường: "Ngươi không phải vẫn luôn thèm khát Bắc Minh thần công này sao? Ta chỉ là muốn cho ngươi tự mình nếm thử mùi vị lợi hại của Bắc Minh thần công mà thôi." Vừa nói, Long Kiếm vận chuyển Bắc Minh thần công, bắt đầu không ngừng hấp thu công lực của Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn chỉ cảm thấy một luồng hấp lực cường đại vô cùng truyền đến từ tay Long Kiếm, công lực trong cơ thể hắn giống như hồng thủy quần cuộn chảy ra từ đê đập bị sụp đổ, điên cuồng tuôn vào trong cơ thể Long Kiếm. Hắn liều mạng muốn dãy rủa, nhưng kinh hãi phát hiện toàn thân mình dường như bị một luồng lực lượng vô hình giam cầm, căn bản không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn công lực của mình bị Long Kiếm từng chút hấp đi, nhưng không có cách nào, bất lực. À, Tiêu Viễn Sơn phát ra một tiếng gào thét đau đớn đến cực điểm, thân thể hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt không kiểm soát được. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán phủ đầy những hạt mồ hôi to như hạt đậu, từng giọt lăn xuống má. Hắn cảm thấy thân thể mình dường như bị rút cạn hoàn toàn, hư nhược như ngọn đèn tàn trước gió. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được công lực 60 năm Long Kiếm. Trong lòng một trận vui mừng, hắn biết đây là hệ thống đang nhắc nhở hắn, đã thành công hấp thu công lực của Tiêu Viễn Sơn. Hắn buông tay, ném Tiêu Viễn Sơn xuống đất như một cái bao bố rách. Tiêu Viễn Sơn nằm liệt trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm lớn, giống như con cá sắp chết. Hắn dùng ánh mắt tràn đầy oán hận và không cam lòng nhìn chằm chằm Long Kiếm, trong lòng tràn ngập sự hối hận và phẫn nộ vô tận. Hắn trong lòng hiểu rõ, lần này mình đã bại triệt để, hơn nữa bại đến mức thảm hại, không còn chỗ để xoay mình. Hắn không chỉ mất đi bộ hạ của mình, còn mất đi công lực mình dốc hết cả đời tu luyện, Long Kiếm hiện giờ đã biến thành một phế nhân vô dụng, không còn năng lực chống lại Long Kiếm nữa. Long Kiếm nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi, lạc phách đến cực điểm của Tiêu Viễn Sơn, trong lòng không hề có chút đồng tình thương hại nào. Hắn trong lòng rõ ràng, đối đãi với kẻ địch tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu không chỉ mang lại hậu họa vô cùng cho mình. Hắn không chút do dự xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Tiêu Viễn Sơn ở tại chỗ thống khổ rên rỉ. Không giết chết Tiêu Viễn Sơn ngay tại chỗ, đã là tia nhân từ cuối cùng mà Long Kiếm có thể ban cho. Nhưng đối với Tiêu Viễn Sơn mà nói, nhập môn hao hết tâm huyết cả đời tu luyện đã mất, trở thành một phế nhân vô dụng, cảm giác sống không bằng chết này, còn đau khổ hơn cái chết rất nhiều. Ha ha ha, Tiêu Viễn Sơn này, quả thực là tự lượng sức mình, còn dám đấu với Long Đại Hiệp, đây chẳng phải là thuần túy tìm chết sao? Đúng vậy, Long Đại Hiệp chính là thiên hạ đệ nhất xứng đáng, ngay cả Tiêu Phong cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi chỉ là một Tiêu Viễn Sơn nho nhỏ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bác Minh thần công của Long Đại Hiệp cũng quá thần kỳ lợi hại đi, lại có thể hấp thu công lực của người khác, thật sự quá khủng bố. Cái đó thì khỏi phải nói, sau này ai mà còn dám đối đầu với Long đại hiệp, đó chính là tự tìm đường chết, sống không còn kiên nhẫn nữa rồi. Ha ha ha, nói quá đúng rồi, sau này chúng ta phải cẩn thận từng ly từng tí, ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc Long đại hiệp. Trên tường thành Tô Châu thành, mọi người đầu tiên là bùng nổ một trận hoan hô nhảy cẫng, sau đó liền ngươi một lời ta một câu thảo luận sôi nổi. Đối với đại đa số người mà nói, Long kiếm lại chỉ dựa vào lực lượng một mình, đã đánh cho hơn ngàn Liêu quốc khinh kỵ bức mũ cởi giáp, tan tác như hoa rơi nước chảy, cảnh tượng khó tin như vậy, đời này bọn hắn đã từng thấy bao giờ? E rằng cũng chỉ có trong những câu chuyện mà thuyết thư tiên sinh kể lại sinh động, mới xuất hiện tình tiết thần kỳ như thế này. Long kiếm sau khi hấp nạp công lực Tiêu Viễn Sơn hao hết tâm huyết cả đời khổ tu mà thành, liền như vứt bỏ vật vô dụng, tiện tay ném hắn sang một bên. Tiêu Viễn Sơn nặng nề rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn cố hết sức dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng kinh hãi nhận ra toàn thân lực khí dường như bị rút cạn hết, ngay cả việc động đậy một ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Long kiếm lần nữa đưa ánh mắt về phía đám Liêu quốc khinh kỵ thần sắc kinh khủng, chạy trốn khắp nơi kia. Những kỵ binh từng kêu căng ngang ngược này, giờ phút này tựa như chó nhà có tang kinh hoàng thất thố, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho mình vài cái chân để mau chóng chạy thoát thân. Long kiếm trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo chói tai vang vọng, âm thanh này lượn lờ vang vọng bên ngoài thành trống trải, mang theo một luồng lực lượng uy hiếp khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ngay tại hướng Liêu quốc khinh kỵ chạy trốn, một đội nhân mã đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn mặc thường phục bình thường, nhưng mỗi người đều tinh thần phấn chấn, tay nắm chặt binh khí, chính là phục binh mà Long kiếm đã bố trí sẵn từ trước. Đội phục binh này giống như đột nhiên từ dưới đất trồi lên, nhanh chóng cắt đứt đường lui của Liêu quốc khinh kỵ. Chương 109, Phong Vận Vương phu nhân, đây là tư thế gì? À, quá kích thích. Chương 109, Phong Vận Vương phu nhân, đây là tư thế gì? À, quá kích thích, muốn chạy. Không đơn giản như vậy. Long kiếm cười lạnh một tiếng, hai chân mạnh mẽ kẹp vào bụng ngựa, tuấn mã dưới háng như mũi tên rời cung bay vọt ra ngoài. Long kiếm thúc ngựa chạy đến, trường kiếm trong tay vung lên hổ hổ sinh phong, kiếm quang lấp lánh chói mắt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát khí sắc bén bức người. Những Liêu quốc khinh kỵ kia tuy liều chết chống cự, nhưng trước mặt Long kiếm lại như con kiến yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Một tên Liêu quốc khinh kỵ bị Long kiếm một kiếm đâm xuyên lồng ngực, máu tươi phun ra như suối, hắn kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất tử vong. A! Lại một tên Liêu quốc khinh kỵ bị Long kiếm một kiếm chém đứt cánh tay, hắn ôm cánh tay đứt, thống khổ kêu thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tha mạng, cầu xin đại hiệp tha mạng. Còn có một số Liêu quốc khinh kỵ đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao phịch một tiếng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng, nhưng Long kiếm lại không hề có ý thương xót. Trường kiếm trong tay Long kiếm tựa như lưỡi dao sắc bén của tử thần, lạnh lùng vô tình thu hoạch sinh mạng của những Liêu quốc khinh kỵ này. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm, tiếng cầu xin tha mạng, tiếng binh khí va chạm đan xen thành một mảng, cảnh tượng thảm liệt vô cùng. Những Liêu quốc khinh kỵ này không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bỏ mạng dưới kiếm của Long kiếm. Bốn phía thi thể chất đống ngổn ngang, máu tươi hội tụ chảy thành dòng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Long kiếm sừng sững giữa đống thi thể, trên người dính đầy máu tươi, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo kiên nghị. Kẻ nào phạm trung nguyên của ta, dù xa cũng phải diệt. Giọng Long kiếm tuy không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mỗi người có mặt tại đó, mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Thấy tất cả Liêu quốc khinh kỵ đều đã bị Long kiếm giải quyết, Tô Châu chi phủ lúc này mới dám mở cửa thành, dẫn theo một đám bách tính ra ngoài nên đón. Kẻ nào phạm trung nguyên của ta, dù xa cũng phải diệt. Giọng Long kiếm vang vọng hồi lâu trên chiến trường trống trải, toát ra một luồng uy nghiêm không thể kháng cự. Mọi người nghe thấy, trong lòng dâng lên một trận kích động mạnh mẽ, không kìm được nước mắt. Bọn hắn vội vàng bước nhanh đến trước mặt Long kiếm, cúi người thật sâu chắp tay nói, "Long đại hiệp, ngài quả thực là ân nhân cứu mạng của Trung Nguyên chúng ta. Nếu không phải nhờ ngài, Tô Châu thành chúng ta e rằng đã sớm rơi vào cảnh lầm than sinh linh đồ thán rồi." Bách tính cũng nhao nhao vây lại, bảy mồm tám lưỡi kể lể lòng cảm kích đối với Long kiếm. "Long đại hiệp, ngài quả thực thần dũng vô song. Những Liêu binh kia bị ngài đánh cho tan tác." "Đúng vậy, Long đại hiệp, ngài chính là thần bảo hộ của chúng ta. Long đại hiệp, ngài có nhận đồ đệ không? Ta một lòng muốn bái ngài làm sư phụ." Giang hồ nhân sĩ cũng nhao nhao tiến lên, đối với Long kiếm tràn đầy vẻ khâm phục. "Long đại hiệp, nhập môn của ngài cao thâm mặt chắc, đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, ta đợi thật sự bội phục." "Long đại hiệp, câu nói này của ngài thật sự chấn động lòng người. Kẻ nào phạm trung nguyên của ta, dù xa cũng phải diệt. Giang hồ nhân sĩ chúng ta, nên có khí phách này. Long đại hiệp, sau này nếu có chỗ nào cần chúng ta, cứ việc phân phó." Long kiếm nhìn từng khuôn mặt tràn đầy kích động, cảm kích và kính phục trước mắt, trong lòng cũng cảm khái và phần. Hắn khẽ mỉm cười, ôn quyền nói, "Chư vị quá khen rồi. Long mộ chẳng qua chỉ là đã tận chút vì bạc lực lượng mà thôi, bảo gia vệ quốc vốn là bổn phận nghĩa bất dung từ của nhi nữ Trung Nguyên chúng ta." "Hay." Mọi người đồng thanh hoan hô, âm thanh chấn động thiên địa. Một lao giả kích động không thôi nói, "Long đại hiệp, lời này của ngài thật sự đã nói ra tiếng lòng của tất cả chúng ta. Trung Nguyên chúng ta sẽ không còn là đối tượng mặc người khác ức hiếp nữa. Đại Tống chúng ta tích bẩn tích nhược lâu dài, bị ức hiếp quá lâu rồi." Mọi người nghe được lời nói phát ra từ tận đáy lòng này của lão giả, đều cảm thấy xót xa, hiển nhiên đối với thắng lợi như vậy, bọn hắn trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Châu chi phủ đội vàng an ủi mọi người, sau đó bị Long kiếm kéo sang một bên, Long kiếm thấp giọng dặn dò hắn đi xử lý thi thể và trang bị của những Liêu quốc khinh kỵ kia. Phan Tuấn đội vàng gật đầu lia lịa, nào dám có chút ý chống đối nào. Vị gia này vừa rồi đã thể hiện ra thần uy phi phàm, giết những Liêu quốc kỵ binh hung thần ác sát kia đến mức không còn một mảnh giáp, quả thực giống như thiên thần hạ phàm. sức lực nhỏ bé không đáng kể này của mình, sao dám làm cản trước mặt hắn. Long đại hiệp, ngài cứ yên tâm 100% đi, những chuyện này cứ giao cho ta. Phan Tuấn vô ngực cam đoan chắc chắn, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính làm thế nào để xử lý chuyện này vừa nhanh chóng vừa đẹp mắt, vừa có thể lấy lòng Long Kiếm, lại vừa có thể kiếm chắc được chút lợi lộc cho bản thân. Dù sao, trang bị của những Liêu quốc kỵ binh kia đều là đồ tốt hiếm có, tùy tiện lấy ra một món đi bán, cũng có thể đổi được không ít bạc đấy. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, mức độ công lực Thiên Long thế giới đã đạt hơn 90, chỉ cần tiêu tốn 10 vạn cảm xúc trị là có thể mở ra thế giới tiếp theo. Long Kiếm vừa trở về Mạn Đà Sơn Trang, bất ngờ nhận được tin tức truyền đến từ hệ thống, lập tức vui mừng ra mặt. Nhắc đến cảm xúc trị, khoảng thời gian này tích lũy giải rác, sớm đã vượt xa con số 10 vạn. Đối với Long Kiếm mà nói, mở ra thế giới tiếp theo chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên trước đó, Long Kiếm còn phải làm một số công tác chuẩn bị tương ứng mới được. Sự tích Tô Châu thành bị Tiêu Viễn Sơn dẫn theo Liêu quốc quân đội chặn ở cửa thành, mà Long Kiếm chỉ dựa vào một người một yếm, đã dễ dàng đánh lui địch quân, nhanh chóng lan truyền khắp giang hồ như một cơn bão. Đánh giá của giang hồ đối với Long Kiếm lập tức thay đổi 180 độ, hắn đã được tôn xưng là Long đại hiệp. Trải qua trận chiến này, lòng kính ngưỡng của bách tính Tô Châu thành đối với Long Kiếm quả thực đã đạt đến đỉnh điểm, gần như xem hắn là thần linh. Mọi người sau bữa trà nước đều bàn tán về hành động anh hùng Long Kiếm một mình một ngựa đánh lui ngàn kỵ binh Liêu quốc. Càng có những kẻ hiếu sự bắt đầu biên soạn các phiên bản truyền kỳ khác nhau, miêu tả Long Kiếm giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống, vô sở bất năng. Tuy nhiên, ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Long Kiếm sẽ tiếp tục ở lại Tô Châu, thưởng thụ vinh quang trí cao vô thượng này, hắn lại đưa ra một quyết định nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sau khi giải quyết xong nguy cơ của Tô Châu thành, Long Kiếm dường như bốc hơi khỏi nhân gian, vô thanh vô tức biến mất khỏi Tô Châu. Cùng biến mất với Long Kiếm, còn có tất cả mọi thứ liên quan đến hắn, bao gồm cả Tiêu Giao phái thần bí khó lường kia, cứ như thể chúng chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Bất kể là Mạn Đà Sơn Trang hay Yến Tử Ổ, tất cả mọi thứ ở đây đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại từng tòa nhà trống rỗng. Biến cố đột ngột này khiến bách tính Tô Châu thành và giang hồ nhân sĩ đều hoảng sợ thất thố, hoàn toàn không biết phải làm sao. Có người suy đoán, Long Kiếm cảm thấy chán ghét tranh chấp giang hồ, nên lựa chọn quy ẩn sơn lâm, cũng có người nói, hắn là để tránh sự truy sát của kẻ thù, không thể không ẩn danh mai tính. Càng có một số người có trí tưởng tượng phong phú cho rằng, Long Kiếm trên thực tế là tiên nhân trên trời, hạ phàm để trải qua kiếp nạn, nay kiếp nạn đã kết thúc, tự nhiên phải trở về thiên đình. Các loại suy đoán xôn xao, nhưng lại không một ai biết Long Kiếm rốt cuộc đã đi đâu. Vị Tiêu Giao phái trưởng môn từng uy danh hiển hách trên giang hồ này, cứ như vậy biến thành một truyền thuyết, một bí ẩn, vĩnh viễn lưu lại trong lòng người ta. Mà những giang hồ nhân sĩ vốn lưu lại ở Tô Châu, tràn đầy hiếu kỳ đối với Tiêu Giao phái, cũng chỉ có thể mang theo sự bối rối và tiếc nuối đầy lòng, bất đắc dĩ rời đi. Bọn hắn vốn còn hy vọng có thể hỏi thăm được chút bí mật về Tiêu Giao phái từ Long Kiếm, thậm chí còn ảo tưởng có thể bái nhập môn hạ Tiêu Giao phái, học được một chiêu nửa thức tuyệt thế nhập môn, từ đó tung hoành ngang dọc trên giang hồ. Ai, thật là quá đáng tiếc, một vị tuyệt thế cao thủ lợi hại như vậy, nói không thấy là không thấy, ngay cả một tiếng chào cũng không nói. Một giang hồ hiệp khách lưng đeo đại đao, đứng ở cửa Tô Châu thành, nhìn về phía xa, không khỏi thở dài. Ai nói không phải chứ, ta còn ngày đêm mong nhớ có thể được chiêm ngưỡng tuyệt học của Tiêu Giao phái đây, giờ thì hay rồi, chẳng còn gì cả. Bên cạnh một kiếm khách tay cầm trường kiếm, cũng đầy vẻ thất vọng. Các ngươi nói, Long Kiếm này sẽ không phải là một tên lừa đảo chứ? Cái gì mà Tiêu Giao phái, nói không chừng là hắn bịa đặt ra. Một nam tử tướng mạo lanh lợi, đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Nói vậy, ngươi đã thấy tên lừa đảo nào có thể một mình đánh lui 1000 kỵ binh chưa? Bên cạnh một tráng hán thân hình bà bỡ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, giận dữ mắng. Đúng vậy, bản lĩnh của Long đại hiệp, đó là chúng ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể là giả? Không sai, Long đại hiệp khẳng định là đi truy cầu võ học cảnh giới cao thâm hơn rồi, phàm phu tục tử chúng ta, đừng ở đây đoán mò nữa. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tranh luận đến hăng say. Nhưng bất kể thế nào, sự biến mất của Long Kiếm đã trở thành một bí ẩn khó giải trên giang hồ, khiến vô số người phải thở dài, cũng gây ra vô số sự tưởng tượng vô tận của mọi người. Đỉnh Côn Luân Sơn, gió lạnh thấu xương rít gào như lưỡi dao cắt qua, tuyết trắng phủ kín cả thế giới. Thân hình Long Kiếm không hề có dấu hiệu báo trước đã xuất hiện trong vùng băng tuyết thiên địa được bao phủ bởi lớp áo bạc này, lòng bàn tay hắn vững vàng nâng một con băng tẩm tựa như điêu khắc từ thủy tinh, đây chính là kỳ chân hiếm thấy được tìm thấy từ thiên sơn. Long Kiếm chậm rãi khoanh chân ngồi xuống trên một tảng đá lớn, nhẹ nhàng đặt băng tẩm vào lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển Bắc Minh chân khí thần bí trong cơ thể, một luồng lực lượng vô hình nhưng mạnh mẽ lập tức bao phủ băng tẩm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, băng tẩm dần dần tan chảy, hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh băng phát ra u quang, từng luồng hàn ý không ngừng tản ra từ đó. Long Kiếm cẩn thận dẫn dắt đoàn chất lỏng này đưa vào miệng, trong khoảnh khắc, một luồng hàn ý thấu xương dường như có thể đóng băng linh hồn lập tức quét khắp toàn thân, phảng phất ngay cả máu đang chảy cũng sắp bị đông cứng lại. Hắn cố nén luồng hàn ý thấu tim này, liên tục vận chuyển Bắc Minh chân khí, nỗ lực luyện hóa hấp thu băng hàn lực lượng này. Không biết đã trải qua bao lâu, Long Kiếm đột nhiên mở to hai mắt, trong tròng mắt chợt lóe lên một đạo quang mang màu xanh băng sâu thẳm. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, ngụm trọc khí này trong không khí lạnh lẽo lập tức ngưng kết thành băng tinh trong suốt, sau đó chậm rãi phiêu tán tiêu tan. Đinh. Chúc mừng tốc chủ phục dụng xương tức đan, nội lực đạt được thuộc tính hàn băng, công lực 60 năm thành công rồi. Long Kiếm thấp giọng tự nói, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vui mừng khó che giấu. Tung Sơn thiếu lâm tự, một vách đá bên bờ vực phía sau núi. Một bầu rượu thơm ngát, mấy đĩa thức ăn tinh xảo ngon miệng, Long Kiếm và Huyền Từ đối diện nhau mà ngồi, bầu không khí có vẻ hơi vi diệu và ngưng trọng. Huyền Từ đại sư, gần đây ngài khỏe không? Long Kiếm nhẹ nhàng nâng chén rượu, trên mặt mang theo nụ cười trêu đùa như có như không. Huyền Từ chắp hai tay lại, cúi thấp hai mắt, trên mặt đầy vẻ khổ sở. Long thí chủ chớ nên trêu đùa, lão nạp nay đã không còn là Thiếu Lâm phương trượng, chỉ là một tăng nhân bình thường mà thôi, thật sự không dám nhận danh xưng đại sư này. Ai, đại sư hà tất phải khiêm tốn như vậy? Long Kiếm nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Ngày đó trên Đồ Long đại hội, đại sư có thể chủ động thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của bản thân, phần dũng khí phi phàm này không phải ai cũng có được. Hơn nữa, người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm? Biết sai mà sửa, đây chính là thiện cử lớn lao. Huyền Từ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu, tựa như cảm kích, lại tựa như ẩn chứa sự hổ thẹn sâu sắc. Hắn u u thở dài một tiếng, Long thí chủ nói rất đúng, chỉ là lỗi lầm lao nạp đã phạm phải, thật sự là chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Long Kiếm ngắt lời Huyền Từ, ngữ khí dần trở nên thoải mái. Lần này ta đến Thiếu Lâm, không phải là muốn nhắc lại chuyện cũ, khơi lại vết thương của đại sư. Nói thật, ta hy vọng có thể mượn dịch cân kinh của quý tự để xem một chút. Huyền Từ hơi sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, Long thí chủ nhập môn đã đạt đến đăng phong tạo cực, chẳng lẽ còn cần mượn dịch cân kinh để thăng sao? Ha ha, đại sư nói vậy là sai rồi, ai lại chê nhập môn của mình quá cao cường chứ? Long Kiếm mỉm cười đáp lại, dịch cân kinh của quý tự, ta đã sớm nghe danh, ngưỡng mộ đã lâu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không mượn không, nếu Thiếu Lâm có bất cứ chỗ nào cần ta giúp đỡ, cứ việc nói thẳng, chỉ cần là Long Kiếm ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Long Kiếm nói một tràng thẳng thắn chân thành, vừa rõ ràng bày tỏ ý đồ của mình, lại vừa đủ giữ thể diện cho Thiếu Lâm. Huyền Từ trầm tư một lát, chậm rãi nói, dịch cân kinh là chấn tự chi bảo của Thiếu Lâm, ý nghĩa trọng đại phi phàm. Ta hiểu, ta đều hiểu. Long Kiếm xua tay, cho nên ta mới đặc biệt đến đây thương nghị chuyện này với đại sư. Đại sư cứ yên tâm, Long Kiếm ta tuy không thể xưng là chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối không phải loại cường thủ hào đoạn, chỉ cần đại sư chịu cho mượn, bất cứ điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Long Kiếm vừa nói, vừa âm thầm chú ý quan sát sự thay đổi thần sắc của Huyền Từ. Trong lòng hắn rõ ràng, Huyền Từ lúc này nội tâm nhất định vô cùng rối rắm. Một mặt, Huyền Từ cảm thấy hổ thẹn với mình, mặt khác, dịch cân kinh là vô thượng chí bảo của Thiếu Lâm, không thể tùy tiện cho người ngoài mượn. Chuyện này, Huyền Từ lộ vẻ do dự, lông mày nhíu chặt lại. Ngay lúc Huyền Từ đang do dự không quyết, một lao hòa thượng gầy gò mặc tăng y màu xám đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại đây. Long thí chủ, mời đi theo lão nạp. Hóa ra là Tạo Điệp Tăng. Thấy người đến, mắt Long Kiếm lập tức sáng lên, liền đứng dậy, đi theo Tạo Điệp Tăng rời khỏi nơi này. Ngoài nhạn môn quan, chiến hỏa hừng hực cháy, khói thuốc súng tràn ngập chân trời. Tống quân và Liêu quân đã kịch liệt giao chiến hơn một tháng, quân sĩ đại Tống thương vong vô cùng thảm trọng. Tống quân tuy dốc hết sức liệu mình chống cự, nhưng cuối cùng vì binh lực chênh lệch quá lớn, khó có thể ngăn cản thế công của Liêu quân, nhạn môn quan xem chừng sắp thất thủ. Một đêm tối đen như mực, một bóng đen như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện trong đại doanh Liêu quân. Thân hình bóng đen linh động như điện, ra tay nhanh như gió, nơi đi qua, Liêu quân binh sĩ nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất. Có thích khách. Liêu quân binh sĩ kinh hoàng vạn phần lớn tiếng hô hoán. Bóng đen một đường thế như trẻ tre, thẳng tiến đến trước trướng của Liêu quân đại nguyên soái, trường kiếm trong tay đâm mạnh xuyên qua doanh trướng, trực tiếp đoạt lấy tính mạng Liêu quân đại nguyên soái. Chương 109, Linh Trung tắc kẹp và co hai chân, thỏa mãn đến cực điểm. 1, chương 109, Linh Trung tắc kẹp và co hai chân, thỏa mãn đến cực điểm. 1, muốn chạy. Đâu có dễ dàng như vậy. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, hai chân mạnh mẽ kẹp vào bụng ngựa, tuấn mã dưới hông hắn phi vọt ra như mũi tên rời cung. Long Kiếm thúc ngựa chạy đến, trường kiếm trong tay vung lên hổ hổ sinh phong, kiếm quang lấp lánh chói mắt, mỗi kiếm đều chứa đựng sát khí sắc bén bức người. Những Liêu quốc khinh kỵ kia tuy liều chết chống cự, nhưng trước mặt Long Kiếm lại tựa như lũ kiến hôi yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Phụt. Một Liêu quốc khinh kỵ bị Long Kiếm một kiếm đâm xuyên lồng ngực, máu tươi phun ra như suối, hắn kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất tử vong. A. Lại một Liêu quốc khinh kỵ nữa bị Long Kiếm một kiếm chém đứt cánh tay, hắn ôm cánh tay đứt lìa, đau đớn kêu thảm thiết, lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Tha mạng. Cầu xin đại hiệp tha mạng. Còn có một số Liêu quốc khinh kỵ đã sớm sợ tới hồn phi phách tán, nhao nhao phịch một tiếng bị giảm xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng, nhưng Long Kiếm lại không hề có ý thương xót. Trường kiếm trong tay Long Kiếm phảng phất như lưỡi dao của tử thần, lạnh lùng vô tình thu hoạch sinh mạng của những Liêu quốc khinh kỵ này. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm, tiếng cầu xin tha mạng, tiếng binh khí va chạm đan xen thành một mảng, cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Những Liêu quốc khinh kỵ này không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bỏ mạng dưới kiếm của Long Kiếm. Bốn phía thi thể chất đống nổ ngang, máu tươi hội tụ chảy thành dòng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Long Kiếm sừng sững giữa đống thi thể, trên người dính đầy máu tươi, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo kiên nghị. Kẻ nào phạm trung nguyên của ta, dù xa cũng phải diệt. Giọng Long Kiếm tuy không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mỗi người có mặt tại đó, mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Thấy tất cả Liêu quốc khinh kỵ đều đã bị Long Kiếm giải quyết, Tô Châu chi phủ lúc này mới dám mở cửa thành, dẫn theo một đám bách tính ra ngoài nên đón. Kẻ nào phạm trung nguyên của ta, dù xa cũng phải diệt. Giọng Long Kiếm vang vọng hồi lâu trên chiến trường trống trải, toát ra một luồng uy nghiêm không thể kháng cự. Mọi người nghe thấy, trong lòng dâng lên một trận kích động mạnh mẽ, không kìm được nước mắt. Bọn hắn vội vàng bước nhanh đến trước mặt Long Kiếm, cúi người thật sâu chắp tay nói, Long đại hiệp, ngài quả thực là ân nhân cứu mạng của Trung Nguyên chúng ta. Nếu không phải nhờ ngài, Tô Châu thành chúng ta e rằng đã sớm rơi vào cảnh lầm than sinh linh đổ thán rồi. Bách tính cũng nhao nhao vây lại, bảy mồm tám lưỡi kể lể lòng cảm kích đối với Long Kiếm. Long đại hiệp, ngài quả thực thần dũng vô song. Những Liêu binh kia bị ngài đánh cho tan tác. Đúng vậy, Long đại hiệp, ngài chính là thần bảo hộ của chúng ta. Long đại hiệp, ngài có nhận đồ đệ không? Ta một lòng muốn bái ngài làm sư phụ. Giang hồ nhân sĩ cũng nhao nhao tiến lên, đối với Long Kiếm tràn đầy vẻ khâm phục. Long đại hiệp, nhập môn của ngài cao thâm mặt chắc, đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, ta đợi thật sự bội phục. Long đại hiệp, câu nói này của ngài thật sự chấn động lòng người. Kẻ nào phạm trung nguyên của ta, dù xa cũng phải diệt. Giang hồ nhân sĩ chúng ta, nên có khí phách này. Long đại hiệp, sau này nếu có chỗ nào cần chúng ta, cứ việc phân phó. Long Kiếm nhìn từng khuôn mặt tràn đầy kích động, cảm kích và kính phục trước mắt, trong lòng cũng cảm khái bạt phần. Hắn khẽ mỉm cười, ôn quyền nói, chư vị quá khen rồi, Long Mộ chẳng qua chỉ là đã tận chút vi bạc lực lượng mà thôi, bảo gia vệ quốc vốn là bổn phận nghĩa bất dung từ của nhi nữ trung nguyên chúng ta. Hay! Mọi người đồng thanh hoan hô, âm thanh chấn động thiên địa. Một lao giả kích động không thôi nói, Long đại hiệp, lời này của ngài, thật sự đã nói ra tiếng lòng của tất cả chúng ta. Trung nguyên chúng ta sẽ không còn là đối tượng mặc người khác ức hiếp nữa. Đại Tống chúng ta tích bẩn tích nhược lâu dài, bị ức hiếp quá lâu rồi. Mọi người nghe được lời nói phát ra từ tận đáy lòng này của lão giả, đều cảm thấy xót xa, hiển nhiên đối với thắng lợi như vậy, bọn hắn trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Châu chi phủ đội vàng an ủi mọi người, sau đó bị Long Kiếm kéo sang một bên, Long Kiếm thấp giọng dặn dò hắn đi xử lý thi thể và trang bị của những Liêu quốc khinh kỵ kia. Phan Tuấn đội vàng gật đầu lia lịa, nào dám có chút ý chống đối nào. Vị gia này vừa rồi đã thể hiện ra thần uy phi phàm, giết những Liêu quốc kỵ binh hung thần ác sát kia đến mức không còn một mảnh giáp, quả thực giống như thiên thần hạ phàm. Sức lực nhỏ bé không đáng kể này của mình, sao dám làm cản trước mặt hắn? Long đại hiệp, ngài cứ yên tâm 100% đi, những chuyện này cứ giao cho ta. Phan Tuấn vô ngực cam đoan chắc chắn, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính làm thế nào để xử lý chuyện này vừa nhanh chóng vừa đẹp mắt, vừa có thể lấy lòng Long Kiếm, lại vừa có thể kiếm chắc được chút lợi lộc cho bản thân. Dù sao, trang bị của những Liêu quốc kỵ binh kia đều là đồ tốt hiếm có, tùy tiện lấy ra một món đi bán, cũng có thể đổi được không ít bạc đấy. Đinh, chúc mừng tốc chủ, mức độ công lực Thiên Long thế giới đã đạt hơn 90, chỉ cần tiêu tốn 10 vạn cảm xúc trị là có thể mở ra thế giới tiếp theo. Long Kiếm vừa trở về Mạn Đà Sơn Trang, bất ngờ nhận được tin tức truyền đến từ hệ thống, lập tức vui mừng ra mặt. Nhắc đến cảm xúc trị, khoảng thời gian này tích lũy giải rác, sớm đã vượt xa con số 10 vạn. Đối với Long Kiếm mà nói, mở ra thế giới tiếp theo chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên trước đó, Long Kiếm còn phải làm một số công tác chuẩn bị tương ứng mới được. Sự tích Tô Châu thành bị Tiêu Viễn Sơn dẫn theo Liêu quốc quân đội chặn ở cửa thành, mà Long Kiếm chỉ dựa vào một người một kiếm, đã dễ dàng đánh lui địch quân, nhanh chóng lan truyền khắp giang hồ như một cơn bão. Đánh giá của giang hồ đối với Long Kiếm lập tức thay đổi 180 độ, hắn đã được tôn xưng là Long đại hiệp. Trải qua trận chiến này, lòng kính ngưỡng của bách tính Tô Châu thành đối với Long Kiếm quả thực đã đạt đến đỉnh điểm, gần như xem hắn là thần linh. Mọi người sau bữa trà nước đều bàn tán về hành động anh hùng Long Kiếm một mình một ngựa đánh lui ngàn kỵ binh Liêu quốc. Càng có những kẻ hiếu sự bắt đầu biên soạn các phiên bản truyền kỳ khác nhau, miêu tả Long Kiếm giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống, vô sở bất năng. Tuy nhiên, ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Long Kiếm sẽ tiếp tục ở lại Tô Châu, thưởng thụ vinh quang chí cao vô thượng này, hắn lại đưa ra một quyết định nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sau khi giải quyết xong nguy cơ của Tô Châu thành, Long Kiếm dường như bốc hơi khỏi nhân gian, vô thanh vô tức biến mất khỏi Tô Châu. Và cùng biến mất với Long Kiếm, còn có tất cả mọi thứ liên quan đến hắn, bao gồm cả Tiêu Giao phái thần bí khó lường kia, cứ như thể chúng chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Bất kể là Mạn Đà Sơn Trang hay Yến Tử Ổ, tất cả mọi thứ ở đây đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại từng tòa nhà trống rỗng. Biến cố đột ngột này khiến bách tính Tô Châu thành và giang hồ nhân sĩ đều hoảng sợ thất thố, hoàn toàn không biết phải làm sao. Có người suy đoán, Long Kiếm cảm thấy chán ghét tranh chấp giang hồ, nên lựa chọn quy ẩn sơn lâm. Cũng có người nói, hắn là để tránh sự truy sát của kẻ thù, không thể không ẩn danh mai tính. Càng có một số người có trí tưởng tượng phong phú cho rằng, Long Kiếm trên thực tế là tiên nhân trên trời, hạ phàm để trải qua kiếp nạn, nay kiếp nạn đã kết thúc, tự nhiên phải trở về thiên đỉnh. Các loại suy đoán xôn xao, nhưng lại không một ai biết Long Kiếm rốt cuộc đã đi đâu. Vị Tiêu Giao phái trưởng môn từng uy danh hiển hách trên giang hồ này, cứ như vậy biến thành một truyền thuyết, một bí ẩn, vĩnh viễn lưu lại trong lòng người ta. Mà những giang hồ nhân sĩ vốn lưu lại ở Tô Châu, tràn đầy hiếu kỳ đối với Tiêu Giao phái, cũng chỉ có thể mang theo sự bối rối và tiếc nuối đầy lòng, bất đắc dĩ rời đi. Bọn hắn vốn còn hy vọng có thể hỏi thăm được chút bí mật về Tiêu Giao phái từ Long Kiếm, thậm chí còn ảo tưởng có thể bái nhập môn hạ Tiêu Giao phái, học được một chiêu nửa thức tuyệt thế nhập môn, từ đó tung hoành ngang dọc trên giang hồ. Ai, thật là quá đáng tiếc, một vị tuyệt thế cao thủ lợi hại như vậy, nói không thấy là không thấy, ngay cả một tiếng chào cũng không nói. Một giang hồ hiệp khách lưng đeo đại đao, đứng ở cửa Tô Châu thành, nhìn về phía xa, không khỏi thở dài. Ai nói không phải chứ, ta còn chương 109, Linh Trung tắc kẹp và co hai chân, thỏa mãn đến cực điểm. 2, chương 109, Linh Trung tắc kẹp và co hai chân, thỏa mãn đến cực điểm. 2, ngày đêm mong nhớ có thể được chiêm ngưỡng tuyệt học của Tiêu Giao phái đây, giờ thì hay rồi, chẳng còn gì cả. Bên cạnh một kiếm khách tay cầm trường kiếm, cũng đầy vẻ thất vọng. Các ngươi nói, Long Kiếm này sẽ không phải là một tên lừa đảo chứ? Cái gì mà Tiêu Giao phái, nói không chừng là hắn bịa đặt ra. Một nam tử tướng mạo lanh lợi, đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Nói vậy, ngươi đã thấy tên lừa đảo nào có thể một mình đánh lui 1000 kỵ binh chưa? Bên cạnh một tráng hán thân hình bặm bỡ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, giận dữ mắng. Đúng vậy, bản lĩnh của Long đại hiệp, đó là chúng ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể là giả? Không sai, Long đại hiệp khẳng định là đi truy cầu võ học cảnh giới cao thâm hơn rồi, phàm phu tục tử chúng ta, đừng ở đây đoán mò nữa. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tranh luận đến hăng say. Nhưng bất kể thế nào, sự biến mất của Long Kiếm đã trở thành một bí ẩn khó giải trên giang hồ, khiến vô số người phải thở dài, cũng gây ra vô số sự tưởng tượng vô tận của mọi người. Đỉnh Côn Lôn Sơn, gió lạnh thấu xương rít gào như lưỡi dao cắt qua, tuyết trắng phủ kín cả thế giới. Thân hình Long Kiếm không hề có dấu hiệu báo trước đã xuất hiện trong vùng băng tuyết thiên địa được bao phủ bởi lớp áo bạc này, lòng bàn tay hắn vững vàng nâng một con băng tẩm tựa như điêu khắc từ thủy tinh, đây chính là kỳ chân hiếm thấy được tìm thấy từ thiên sơn. Long Kiếm chậm rãi khoanh chân ngồi xuống trên một tảng đá lớn, nhẹ nhàng đặt băng tẩm vào lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển Bắc Minh chân khí thần bí trong cơ thể, một luồng lực lượng vô hình nhưng mạnh mẽ lập tức bao phủ băng tẩm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, băng tẩm dần dần tan chảy, hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh băng phát ra u quang, từng luồng hàn ý không ngừng tản ra từ đó. Long Kiếm cẩn thận dẫn dắt đoàn chất lỏng này đưa vào miệng, trong khoảnh khắc, một luồng hàn ý thấu xương dường như có thể đóng băng linh hồn lập tức quét khắp toàn thân, phản phất ngay cả máu đang chảy cũng sắp bị đông cứng lại. Hắn cố nén luồng hàn ý thấu tim này, liên tục vận chuyển Bắc Minh chân khí, nỗ lực luyện hóa hấp thu băng hàn lực lượng này. Không biết đã trải qua bao lâu, Long Kiếm đột nhiên mở to hai mắt, trong tròng mắt chợt lóe lên một đạo quang mang màu xanh băng sâu thẳm. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, ngụm trọc khí này trong không khí lạnh lẽo lập tức ngưng kết thành băng tinh trong suốt, sau đó chậm rãi phiêu tán tiêu tan. Đinh. Chúc mừng túc chủ phục dụng xương tức đan, nội lực đạt được thuộc tính hàn băng, công lực 60 năm thành công rồi. Long Kiếm thấp giọng tự nói, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vui mừng khó che giấu. Thung Sơn thiếu lâm tự, một vách đá bên bờ vực phía sau núi. Một bầu rượu thơm ngát, mấy đĩa thức ăn tinh xảo ngon miệng, Long Kiếm và Huyền Từ đối diện nhau mà ngồi, bầu không khí có vẻ hơi vi diệu và ngưng trọng. Huyền Từ đại sư, gần đây ngài khỏe không? Long Kiếm nhẹ nhàng nâng chén rượu, trên mặt mang theo nụ cười trêu đùa như có như không. Huyền Từ chắp hai tay lại, cúi thấp hai mắt, trên mặt đầy vẻ khổ sở. Long thí chủ chớn nên trêu đùa, lão nạp nay đã không còn là thiếu lâm phương trượng, chỉ là một tăng nhân bình thường mà thôi, thật sự không dám nhận danh xưng đại sư này. Ai, đại sư hà tất phải khiêm tốn như vậy? Long Kiếm nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Ngày đó trên Đồ Long đại hội, đại sư có thể chủ động thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của bản thân, phần dũng khí phi phàm này không phải ai cũng có được. Hơn nữa, người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm? Biết sai mà sửa, đây chính là thiện cử lớn lao. Huyền Từ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu, tựa như cảm kích, lại tựa như ẩn chứa sự hổ thẹn sâu sắc. Hắn u u thở dài một tiếng, Long thí chủ nói rất đúng, chỉ là lỗi lầm lao nạp đã phạm phải, thật sự là chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Long Kiếm ngắt lời Huyền Từ, ngữ khí dần trở nên thoải mái. Lần này ta đến Thiếu Lâm, không phải là muốn nhắc lại chuyện cũ, khơi lại vết thương của đại sư. Nói thật, ta hy vọng có thể mượn dịch cân kinh của quý tự để xem một chút. Huyền Từ hơi sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, Long thí chủ nhập môn đã đạt đến đăng phong tạo cực, chẳng lẽ còn cần mượn dịch cân kinh để thăng sao? Ha ha, đại sư nói vậy là sai rồi, ai lại chê nhập môn của mình quá cao cường chứ? Long Kiếm mỉm cười đáp lại, dịch cân kinh của quý tự, ta đã sớm nghe danh, ngưỡng mộ đã lâu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ngược hùng, nếu Thiếu Lâm có bất cứ chỗ nào cần ta giúp đỡ, cứ việc nói thẳng, chỉ cần là Long Kiếm ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Long Kiếm nói một tràng thẳng thắn chân thành, vừa rõ ràng bày tỏ ý đồ của mình, lại vừa đủ giữ thể diện cho Thiếu Lâm. Huyền Từ trầm tư một lát, chậm rãi nói, dịch cân kinh là chấn tự chi bảo của Thiếu Lâm, ý nghĩa trọng đại phi phàm. Ta hiểu, ta đều hiểu. Long Kiếm xua tay, cho nên ta mới đặc biệt đến đây thương nghị chuyện này với đại sư. Đại sư cứ yên tâm, Long Kiếm ta tuy không thể xưng là chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối không phải loại cường thủ hào đoạn, chỉ cần đại sư chịu cho mượn, bất cứ điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Long Kiếm vừa nói, vừa âm thầm chú ý quan sát sự thay đổi thần sắc của Huyền Từ. Trong lòng hắn rõ ràng, Huyền Từ lúc này nội tâm nhất định vô cùng rối rắm. Một mặt, Huyền Từ cảm thấy hổ thẹn với mình, mặt khác, dịch cân kinh là vô thượng trí bảo của Thiếu Lâm, không thể tùy tiện cho người ngoài mượn. Chuyện này, Huyền Từ lộ vẻ do dự, lông mày nhíu chặt lại. Ngay lúc Huyền Từ đang do dự không quyết, một lao hòa thượng gầy gò mặc tăng y màu xám đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại đây. Long thí chủ, mời đi theo lão nạp. Hóa ra là Tạo Địa Tăng. Thấy người đến, mắt Long Kiếm lập tức sáng lên, liền đứng dậy, đi theo Tạo Địa Tăng rời khỏi nơi này. Ngoài nhạn môn quan, chiến hỏa hừng hực cháy, khói thuốc súng tràn ngập chân trời. Tống quân và Liêu quân đã kịch liệt giao chiến hơn một tháng, quân sĩ đại Tống thương vong vô cùng thảm trọng. Tống quân tuy dốc hết sức liều mình chống cự, nhưng cuối cùng vì binh lực chênh lệch quá lớn, khó có thể ngăn cản thế công của Liêu quân, nhạn môn quan xem chừng sắp thất thủ. Một đêm tối đen như mực, một bóng đen như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện trong đại doanh Liêu quân. Thân hình bóng đen linh động như điện, ra tay nhanh như gió, nơi đi qua, Liêu quân binh sĩ nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất. Có thích khách. Liêu quân binh sĩ kinh hoàng vạn phần lớn tiếng hô hoán. Bóng đen một đường thế như trẻ tre, thẳng tiến đến trước trướng của Liêu quân đại nguyên soái, trường kiếm trong tay đâm mạnh xuyên qua doanh trướng, trực tiếp đoạt lấy tính mạng Liêu quân đại nguyên soái. Muốn chạy? Đâu có dễ dàng như vậy. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, hai chân mạnh mẽ kẹp vào bụng ngựa, tuấn mã dưới hông hắn phi vọt ra như mũi tên rời cung. Long Kiếm thúc ngựa chạy đến, trường kiếm trong tay vung lên hổ hổ sinh phong, kiếm quang lấp lánh chói mắt, mỗi kiếm đều chứa đựng sát khí sắc bén bức người. Những Liêu quốc khinh kỵ kia tuy liều chết chống cự, nhưng trước mặt Long Kiếm lại tựa như lũ kiến hôi yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Phụt. Một Liêu quốc khinh kỵ bị Long Kiếm một kiếm đâm xuyên lồng ngực, máu tươi phun ra như suối, hắn kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất tử vong. A. Lại một Liêu quốc khinh kỵ nữa bị Long Kiếm một kiếm chém đứt cánh tay, hắn ôm cánh tay đứt lìa, đau đớn kêu thảm thiết, lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Tha mạng. Cầu xin đại hiệp tha mạng. Còn có một số Liêu quốc khinh kỵ đã sớm sợ tới hồn phi phách tán, nhao nhao phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng, nhưng Long Kiếm lại không hề có ý thương xót. Trường kiếm trong tay Long Kiếm phảng phất như lưỡi đao của tử thần, lạnh lùng vô tình thu hoạch sinh mạng của những Liêu quốc khinh kỵ này. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm, tiếng cầu xin tha mạng, tiếng binh khí va chạm đan xen thành một mảng, cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Bên cạnh, một kiếm khách tay cầm trường kiếm cũng đầy vẻ thất vọng. Các ngươi nói xem, Long Kiếm này sẽ không phải là kẻ lừa đảo chứ? Cái gì mà Tiêu Giao phái, nói không chừng là hắn tự bịa đặt ra đấy. Một nam tử có tướng mạo lanh lợi, mặt mày lấm lét, đột nhiên thốt ra câu này. Nói vậy, ngươi thấy kẻ lừa đảo nào có thể một mình đánh lui 1000 kỵ binh chưa? Một tráng hán thân hình vạm vỡ bên cạnh trừng mắt nhìn hắn một cái, giận dữ mắng. Đúng vậy, bản lĩnh của Long Đại Hiệp, đó là điều chúng ta tận mắt chứng kiến sao có thể là giả được? Không sai, Long Đại Hiệp chắc chắn đã đi tìm kiếm võ học cảnh giới cao thâm hơn rồi. Chúng ta những kẻ phàm phu tục tử, đừng ở đây đoán mò nữa. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tranh luận đến mức náo nhiệt. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự biến mất của Long Kiếm đã trở thành một bí ẩn khó giải trên giang hồ, khiến vô số người phải thở dài tiếc nuối, đồng thời cũng khơi dậy vô vàn tưởng tượng. Đỉnh Côn Luân Sơn, gió lạnh buốt giá rít gào như dao cắt, tuyết trắng phủ kín cả thế giới. Thân ảnh Long Kiếm không hề báo trước xuất hiện trong băng tuyết thiên địa phủ đầy lớp áo bạc này, lòng bàn tay hắn vững vàng nâng một con băng tẩm tựa như điêu khắc từ thủy tinh, đây là kỳ chân hiếm có được tìm thấy từ thiên sơn. Long Kiếm chậm rãi khoanh chân ngồi xuống trên một tảng đá lớn, nhẹ nhàng đặt băng tẩm lên lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển Bắc Minh chân khí thần bí trong cơ thể, một luồng lực lượng vô hình nhưng mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy băng tẩm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, băng tẩm dần tan chảy, hóa thành một khối chất lỏng màu xanh băng phát ra ánh sáng u ám, từng luồng hàn ý không ngừng thoát ra từ đó. Long Kiếm cẩn thận dẫn dắt khối chất lỏng này đưa vào miệng, trong khoảnh khắc, một luồng hàn ý thấu xương như muốn đóng băng linh hồn lập tức quét khắp toàn thân, dường như ngay cả máu đang chảy cũng muốn bị đông cứng lại. Hắn cố nén hàn ý thấu tim này, liên tục vận chuyển Bắc Minh chân khí, cố gắng luyện hóa và hấp thu luồng băng hàn lực lượng này. Không biết đã trải qua bao lâu, Long Kiếm đột nhiên mở to hai mắt, trong tròng mắt chợt lóe lên một tia sáng xanh băng sâu thẳm. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí này trong không khí lạnh lẽo lập tức ngưng kết thành tinh thể băng trong suốt, sau đó từ từ phiêu tán biến mất. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã dùng xương tức đan, nội lực đạt được thuộc tính hàn băng, công lực 60 năm thành công rồi. Long Kiếm lẩm bẩm, trên gương mặt không kìm được hiện lên vẻ mừng rỡ khó che giấu. Thiếu Lâm tự Tùng Sơn, bên rìa vách núi phía sau, một bầu mỹ tiểu thơm ngát, vài đĩa thức ăn tinh xảo ngon miệng, Long Kiếm và Huyền Từ đối diện nhau mà ngồi, bầu không khí có vẻ tinh tế nhưng lại nặng nề. Huyền Từ đại sư, gần đây ngài vẫn ổn chứ? Long Kiếm nhẹ nhàng nâng chén rượu, trên mặt mang theo nụ cười trêu đùa như có như không. Huyền Từ chắp hai tay lại, cúi thấp đôi mắt, trên mặt đầy vẻ cay đắng. Long thí chủ chớn lên trêu chọc, lão nạp nay đã không còn là Thiếu Lâm phương trượng, chỉ là một tăng nhân bình thường mà thôi, thật sự không dám nhận xưng hô đại sư này. Ai, đại sư hà tất phải khiêm tốn như vậy? Long Kiếm nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Ngày đó trên Đồ Long đại hội, đại sư có thể chủ động thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của bản thân, giúp khí phi thường này, không phải ai cũng có được. Hơn nữa, người đâu phải thánh hiền, ai mà không có sai sót? Biết sai mà sửa, đó chính là đại thiện cử. Huyền Từ chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một thần sắc phức tạp khó hiểu, dường như có sự cảm kích, lại dường như ẩn chứa sự hổ thẹn sâu sắc. Hắn khẽ thở dài, Long thí chủ nói rất đúng, chỉ là lỗi lầm lão nạp đã gây ra, thật sự là chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Long Kiếm ngắt lời Huyền Từ, giọng điệu dần trở nên thoải mái, ta lần này đến Thiếu Lâm, không phải là muốn nhắc lại chuyện cũ, khơi lại vết thương của đại sư. Nói thật, ta hy vọng có thể mượn dịch cân kinh của quý tự để xem qua. Huyền Từ hơi sững sờ, rồi cười khổ nói, Long thí chủ nhập môn đã đăng phong tạo cực, chẳng lẽ còn cần mượn dịch cân kinh để đề cao sao? Ha ha, đại sư nói vậy là sai rồi, ai lại chê nhập môn của mình quá cao cường chứ? Long Kiếm mỉm cười đáp lại. Dịch cân kinh của quý tự, ta đã sớm nghe danh, ngưỡng mộ đã lâu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ngược hùng, nếu Thiếu Lâm có bất cứ điều gì cần ta giúp đỡ, cứ việc nói thẳng, chỉ cần là Long Kiếm ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Những lời này của Long Kiếm nói ra thẳng thắn chân thành, vừa rõ ràng bày tỏ ý định của mình, lại vừa giữ đủ thể diện cho Thiếu Lâm. Huyền Từ trầm tư một lát, chậm rãi nói, dịch cân kinh là chấn tự chi bảo của Thiếu Lâm, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ta hiểu, ta đều hiểu. Long Kiếm xua tay, cho nên ta mới đặc biệt đến đây để thương nghị với đại sư chuyện này. Đại sư cứ yên tâm, Long Kiếm ta tuy không dám tự xưng là chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối không phải loại cường thủ hào đoạt, chỉ cần đại sư chịu cho mượn, bất cứ điều kiện nào cũng có thể thương lượng. Long Kiếm vừa nói, vừa âm thầm chú ý quan sát sự thay đổi thần sắc của Huyền Từ. Hắn hiểu rõ, nội tâm Huyền Từ lúc này chắc chắn vô cùng rối rắm. Một mặt, Huyền Từ cảm thấy hổ thẹn với mình, mặt khác, dịch cân kinh là vô thượng chí bảo của Thiếu Lâm, không thể tùy tiện cho người ngoài mượn. Cái này, Huyền Từ lộ vẻ do dự, lông mày nhíu chặt lại. Đúng lúc Huyền Từ đang do dự không quyết, một lao hòa thượng gầy gò mặt tăng im màu xám đột nhiên lặng lẽ xuất hiện ở nơi này. Long thí chủ, mời đi theo lão nạp. Hóa ra là Tạo Điệu Tăng. Nhìn thấy người đến, mắt Long Kiếm lập tức sáng lên, liền đứng dậy đi theo Tạo Điệu Tăng rời khỏi nơi này. Ngoài Yến Môn Quan, chiến hỏa cháy rừng rực, khói thuốc súng lan tỏa khắp chân trời. Tống quân và Liêu quân đã giao chiến ác liệt hơn một tháng, quân sĩ đại Tống thương vong cực kỳ thảm trọng. Tống quân tuy đã dốc hết sức mình dũng cảm chống cự, nhưng cuối cùng vì binh lực chênh lệch quá lớn, khó lòng chống đỡ được thế công của Liêu quân, Yến Môn Quan sắp sửa thất thủ. Một đêm tối đen như mực, một bóng đen như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện trong đại doanh Liêu quân. Bóng đen này thân hình linh động như điện, ra tay nhanh như gió, nơi nó đi qua, binh sĩ Liêu quân đều kêu thảm thiết ngã xuống đất. Có thích khách. Binh sĩ Liêu quân kinh hoàng kêu to. Bóng đen một đường thế như trẻ tre, thẳng tiến đến trước trướng của đại nguyên soái Liêu Quân, trường kiếm trong tay đâm mạnh xuyên qua liều trại, trực tiếp lấy mạng đại nguyên soái Liêu Quân. Chương 110, trong linh thú cung, phụ tá A Châu, như cá gặp nước. Chương 110, trong linh thú cung, phụ tá A Châu, như cá gặp nước. Đại nguyên soái Liêu Quân cũng là người kinh nghiệm chiến trường lâu năm, xông pha từ thi sơn huyết hải mà ra, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức rút bội đao ra sức chống đỡ. Tuy nhiên, kiếm pháp của bóng đen này thực sự quá mức sắc bén quỷ dị, tốc độ nhanh đến kinh người, đại nguyên soái Liêu Quân chỉ miễn cưỡng chống đỡ được vài chiêu, liền bị bóng đen một kiếm chuẩn sát phong hầu. Bóng đen nhanh chóng cắt lấy đầu đại nguyên soái Liêu Quân, sau đó thân hình lóe lên, giống như hòa vào màn đêm biến mất không còn dấu vết. Ngày hôm sau, khi binh sĩ Liêu Quân kinh hoàng phát hiện đầu đại nguyên soái bị treo cao trên tường thành Yến Môn Quan, toàn quân trên dưới một phen kinh hãi xôn xao. Ngày thứ ba, Liêu Quân bị mất chủ soái, quần long vô thủ, sĩ khí xuống thấp đến cực điểm, bất đắc dĩ chỉ đánh thu binh, chật vật rút về Liêu Quốc. Đến đây, nguy cơ Yến Môn Quan cuối cùng đã được giải trừ thành công. Thời gian trôi qua như nước chảy, thoáng cái, mấy chục năm quang âm đã lặng lẽ trôi đi. Kể từ sau trận đại chiến ở Tô Châu thành, Long kiếm dường như bút hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong giang hồ. Thực tế, hắn đã dẫn Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích cùng một nhóm hồng nhan tri kỷ, ẩn cư tại Linh Thiếu Cung thần bí trên Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong. Trong mấy chục năm qua, Long kiếm đã bầu bạn cùng các cô gái du ngoạn khắp bốn phương, đặt chân lên mọi sông núi trên thế gian, chiêm ngưỡng vô số cảnh đẹp nhân gian, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại như thần tiên quý lữ. Bọn hắn khi thì thong dong chèo thuyền trên mặt nước biếc, lắng nghe tiếng gió, cùng nhau thưởng nguyện, khi thì cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên rộng lớn, đuổi theo ánh tà dương đang lặn về phía tây, khi thì ẩn mình trong rừng núi tĩnh mịch, nhàn nhã thưởng trà, trò chuyện về thiên địa chi đạo. Trong Linh Thiếu Cung, tiếng cười nói vui vẻ thường xuyên vang vọng, khắp nơi tràn ngập bầu không khí ấm áp ngọt ngào. Đệ tử Linh Thiếu Cung thay đổi hết thế hệ này đến thế hệ khác, nhưng Long Kiếm và các cô gái lại như những tinh linh bị thời gian lãng quên, năm tháng không hề để lại dấu vết nào trên gương mặt bọn hắn, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trẻ trung như thuở thiếu thời, dung nhan không hề già đi. Điều này khiến các đệ tử Linh Thiếu Cung kinh ngạc không thôi, nhao nhao thẩm đoán cung chủ và các phu nhân có phải đã nắm giữ trường sinh bất lao thần kỳ bí thuật hay không. Còn Long Kiếm thì vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi một thế giới hoàn toàn mới được mở ra. Cuối cùng, hắn đã chờ được đến ngày này. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã thành công mở ra xạ điêu thế giới. Tiếng nhắc nhở trong trẻo của hệ thống chợt vang lên trong đầu Long Kiếm, tựa như thiên lại mỹ diệu đến từ chân trời. Khoe miệng Long Kiếm khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười tràn đầy mong ngợi. "Sư phụ, người đang cười gì vậy ạ?" Vương Ngữ Yên thân mật nép vào bên cạnh Long Kiếm, tò mò khẽ hỏi. "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại vài chuyện cũ thú vị." Long Kiếm nhẹ nhàng vuốt mái tóc đẹp của Vương Ngữ Yên, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng vô tận. "Các ngươi cứ yên tâm ở lại Linh Thiếu Cung này, ta dự định một lần nữa bước chân vào giang hồ, xem sau ngần ấy năm, giang hồ này liệu có trở nên đặc sắc hơn không." Trương gia khẩu Hà Nam, nơi đây là điểm tập trung và phân phối gia lông quan trọng ngoài biên hải, người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt, trên phố xá cửa hàng san sát nhau, một cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng. Quách Tính dắt một con ngựa đỏ lông màu tươi tán, ngó đông ngó tây, tò mò bước vào trong thành. Hắn cứ như một thiếu niên nhà quê lần đầu đến nơi phồn hoa, đối với mọi thứ xung quanh đều tràn đầy sự mới lạ và kinh ngạc. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một tiểu điểm lớn náo nhiệt, buộc ngựa vào cọc trước cửa, bước vào trong tìm một chỗ trống ngồi xuống, gọi một đĩa thịt bò thơm lừng, hai cân bánh mì dày, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thiếu niên này khẩu vị cứ tốt, dáng vẻ ăn uống mang đậm thói quen điển hình của người Mông Cổ, không dùng đũa, trực tiếp dùng tay bóp thịt bò và bánh mì nhét vào miệng, ăn ngon lành, coi như không có ai bên cạnh. Đột nhiên, ngoài cửa tiệm truyền đến tiếng quát lớn của một tên tiểu nhị, đối tượng là một thiếu niên quần áo rách dưới, thân hình gầy yếu. Tiểu khất cái này trông chừng 15-16 tuổi, trên đầu đội lệnh một chiếc mũ da rách nát đen thui, mặt và tay dính đầy cho than đen xỉ, căn bản không nhìn rõ được dung mạo ban đầu. Hắn cầm một cái màn thầu trong tay, đang cười hì hì, để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, sáng bóng, tạo thành sự tương phản cực kỳ rõ rệt với vẻ ngoài dơ bẩn của hắn. Đôi mắt của thiếu niên kia đen lấy như mực, linh động và có thần. "Làm gì đấy? Còn không mau cút." Một tên tiểu nhị lớn tiếng la lối. "Được rồi, đi thì đi chứ." Tiểu khất cái đáp lại, vừa quay người đi. Một tên tiểu nhị khác lại hô, "Để cái màn thầu lại." Tiểu khất cái nghe lời đặt màn thầu lên bàn, nhưng trên chiếc màn thầu trắng tinh đã in lại mấy dấu tay đen xỉ, rõ ràng là không thể bán được nữa. Một tên tiểu nhị thấy vậy, lập tức nổi giận, vung nắm đấm đánh về phía tiểu khất cái. Tiểu khất cái thân hình linh hoạt không xuống, dễ dàng tránh được cú đấm này. Lúc này, Long Kiếm ở bên cạnh đã móc ra một tỏi vàng óng ánh, ném vào tay tên tiểu nhị. "Chẳng qua chỉ là một cái màn thầu thôi, hà tất phải động thủ đánh người, số tiền này cứ coi như ta trả thay hắn." Tiểu khất cái và thiếu niên chất phác kia đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy trong tiệm, một vị công tử trẻ tuổi mặc hồng bào hoa lệ, khí vũ hiên ngang đang đi về phía bọn hắn. Tiểu nhị trong tiệm ngày thường đã gặp đủ loại người, nhìn thấy Long Kiếm với trang phục hoa lệ, cộng thêm tỏi vàng nặng trịch trong tay, vội vàng thu lại vẻ hùng dữ, cúi người cười làm lành, mặt đầy lịnh nọt đối với Long Kiếm, bỏ qua cho tiểu khất cái kia. Tiểu khất cái nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn cái màn thầu trong tay mình, đảo mắt một vòng, đột nhiên lớn tiếng nói, "Cái màn thầu này làm tệ quá, khó ăn chết đi được, không ăn cũng chẳng sao." Nói rồi, hắn ném cái màn thầu cho một con chó nhỏ ghẻ lở gầy trơ xương ở cửa. Con chó nhỏ vui vẻ lao tới, há miệng gặm cắn. Một tên tiểu nhị tiếc nuối than thở, "Ôi chao, thật đáng tiếc quá. Cái màn thầu bột mì trắng thượng hạng tốt như vậy, lại đem đi cho chó ăn rồi. Ngươi tiểu khất cái này cũng quá không hiểu chuyện rồi." Thiếu niên kia cũng cảm thấy lãng phí như vậy thật không ổn, vốn tưởng tiểu khất cái này đói quá nên mới giật màn đầu, không ngờ lại là đang đùa nghịch phá phách, đúng là phí phạm lương thực. ánh mắt hắn nhìn Tiểu Khất Cái lại lần nữa thay đổi. Long Kiếm thấy vậy, mỉm cười, nói, nếu đã thấy màn thầu không ngon, tiểu huynh đệ nếu không chê, chi bằng qua đây đếm thử và bình phẩm xem bàn rượu thức ăn này của ta thế nào. Tiểu Khất Cái cũng không hề câu nệ, cười nói, được thôi, ta đang một mình buồn chán, vừa hay tìm được bạn để trò chuyện. Tiểu Khất Cái nói bằng giọng giang nam thân thiết. Long Kiếm cười cười, không nói gì. Trái lại, thiếu niên chất phác bên cạnh nghe thấy giọng nói này, trong lòng khẽ động, mẫu thân hắn là người Lâm An chết giang, sư phụ hắn Giang Nam Lục Quái cũng đều là người gần Gia Hưng. Quách Tĩnh từ nhỏ đã nghe quen giọng Giang Nam, nay ở nơi phương Bắc này lại gặp được một tiểu khất cái Giang Nam, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thân thiết. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên, tiểu khất cái đen nhẻm kia đã ngồi bên cạnh vị hoa quý công tử nọ, hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, hắn căn bản không có cơ hội tiến lên bắt chuyện. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Quách Tĩnh lại vô cớ sinh ra một tia cảm giác mất mát, dường như đã đánh mất thứ gì đó quan trọng. Nhưng dù sao cũng là tâm tính thiếu niên, không lâu sau, cảm xúc này liền bị hắn bức ra sau đầu, lại tiếp tục ăn ngấu nghiến thịt bò và bánh mì. Tiểu Khất Cái đi tới trước bàn Long Kiếm, thản nhiên ngồi phịch xuống, cầm lấy bầu rượu trên bàn tự rót cho mình một chén, ngửa đầu uống cạn, sau đó lau miệng, nói, "Rượu ngon." Long Kiếm không hề tức giận, ngược lại còn hứng thú nhìn hắn, "Tiểu huynh đệ tiểu lượng tốt quá, không biết rượu này ngon ở điểm nào?" "Rượu ngon thì là rượu ngon, cần gì phải nói nhiều." Tiểu Khất Cái cười hắc hắc, "Nhưng rượu của ngươi tuy không tệ, còn món ăn thì hơi tầm thường, không xứng với rượu ngon này." "Ồ, vậy vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ là người sành ăn? Theo ý ngươi, nên phối hợp với món ăn nào mới thích hợp hơn?" Long Kiếm hứng thú hỏi, hắn muốn xem tiểu khất cái này có thể nói ra được những món ăn mới lạ nào. "Này, tiểu nhị, trước hết mang lên 4 món khô, 4 món tươi, 2 món chua mặn, 4 món mức." Tiểu khất cái thản nhiên lớn tiếng gọi, giọng nói trong trẻo vang vọng, chuyến đi rất xa trong tiểu điểm ồn ào náo nhiệt này. Tiểu nhị nghe vậy, trong lòng giật mình, tiểu khất cái này khẩu khí thật không nhỏ. Hắn liếc mắt, cười mang theo chút trào phúng, "Vị gia này, ngài muốn loại quả và mức nào ạ?" Tiểu khất cái bĩu môi, vẻ mặt đầy vẻ trên ai, tiểu điểm nhỏ ở nơi thôn quê hẻo lánh này, chắc cũng không làm ra được món gì ngon, cứ thế này đi. 4 món khô thì cần phải nhãn, táo đỏ và ngân hạnh, còn quả tươi thì cứ chọn loại tươi ngon nhất theo mùa. Món chua mặn, ta muốn anh đào tẩm hương và mơ gừng sợi, không biết ở đây có mua được không? Còn mức, hồng kim quất, bồ đào thảo dược, đào sợi đường xương, lê nhục hảo lang quân, 4 món này là tốt nhất, nếu có thì mang hết lên cho ta. Tiểu nhị nghe hắn nói đâu ra đấy, đối với những món ăn này như kể ra bảo, không khỏi thu lại lòng kinh thị, thầm nghĩ, tiểu khất cái này chẳng lẽ là công tử nhà giàu nào đó xa cơ thất thế. Chỉ riêng những thứ hắn gọi một hơi này, đều là món mà nhà giàu có mới ăn nổi. Đừng nói là ăn, chỉ nghe tên những món ăn này thôi, hắn đã không nhịn được lén nuốt nước bọt. Những thứ này, ngày thường hắn ngay cả nhìn cũng chưa thấy được mấy món. Tiểu khất cái hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ trong lòng tiểu nhị, tự mình tiếp tục nói, ở đây không có cá tôm tươi làm mồi nhắm rượu, thôi vậy, vậy thì mang lên 8 món nhắm rượu tạm được đi. Tiểu nhị cẩn thận hỏi, tất cả là những món gì ạ? Tiểu khất cái ra vẻ nghiêm trọng thở dài, ai, nếu không nói rõ với ngươi, chắc ngươi cũng không làm ra được. Ngươi nghe kỹ đây, 8 món nhắm rượu này lần lượt là chim cút hầm hoa, vịt chân xào, canh lưới gà, bụng hiệu nhồi răng dao, gân bò chiên đường, thỏ sợi hoa cúc, chân hoang chiên giòn và giò heo gừng chua. Ta đây đều là chọn những món tiệm ngươi có thể làm được, những món quá danh quý thì chúng ta tạm thời bỏ qua. Tiểu nhị nghe xong há hốc mồm, nửa ngày không khép lại được, khẩu hình miệng giống hệt chữ ho suýt nữa có thể nhét vừa một quả trứng gà. Đây nào phải là món nhắm rượu tạm được, rõ ràng là gọi gần hết các món tủ của tiệm rồi. Hắn thầm kêu khổ trong lòng, tự đủ tiểu khất cái này chẳng lẽ đến gây rối. Đợi tiểu khất cái nói xong, hắn mới lắp bắp nói, 8 món này giá không hề rẻ đâu ạ, chỉ riêng vịt chân xào và canh lưỡi gà thôi đã phải tốn mấy chục con gà biển rồi. Tiểu khất cái chỉ vào Long Kiếm, còn nháy mắt với Long Kiếm, vị đại gia này mời khách, ngươi nghĩ hắn trả không nổi tiền sao? Tiểu nhị sớm đã bị Long Kiếm mua chuộc bằng một tỏi vàng, biết vị gia này ra tay hào phóng, lập tức trong lòng không còn chút lo lắng nào, vội vàng đi xuống căn dặn nhà bếp làm món. Tiểu khất cái đắc ý xoa xoa cằm, dường như vẫn chưa hết hứng thú, trước hết cứ tạm bợ ăn như vậy đi. Nếu có thể thêm 12 món ăn cơm, cộng thêm 8 món điểm tâm nữa, thì coi như tạm ổn. Lần này tiểu nhị hoàn toàn ngây người, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống trước tiểu khất cái dơ bẩn trước mặt. Tiểu khất cái này thật là tham lam, thấy có người trả tiền, gọi một đống món ăn danh quý rồi mà vẫn chưa thỏa mãn, lại còn. Hắn không dám hỏi tên món ăn nữa, chỉ sợ nguyên liệu gọi ra tiệm không có. Cuối cùng, hắn cong lưng, mặt đầy tươi cười giới thiệu rượu ngon của tiệm, "Hai vị đại gia muốn uống rượu gì ạ? Tiệm nhỏ có tam bạch phấn tiểu đủ 10 năm, hay là trước hết rót hai chén mời hai vị nếm thử, xem có hợp khẩu vị không? Nếu hai vị đại gia thích, sẽ mang thêm cho hai vị." Tiểu khất cái phất tay, làm ra vẻ miễn cưỡng, "Thôi được, tạm uống chút rượu này vậy." Long Kiếm nghe thấy vô cùng thú vị, đợi tiểu khất cái nói xong, hắn vỗ tay cười nói, "Tuyệt rượu, tuyệt rượu." Tiểu huynh đệ đối với mỹ thực tinh thông như vậy, hôm nay có thể kết giao, thật là may mắn. Chủ quán, cứ theo lời tiểu huynh đệ này nói, mang hết những món này lên cho ta. Không lâu sau, từng món ăn tinh xảo được bưng lên bàn, bày đầy cả một bàn. Tiểu khất cái không hề khách khí, cầm đũa lên ăn, vừa ăn vừa bình phẩm, món này lửa chưa tới, thịt dê chưa đủ tươi mềm, món này bỏ quá nhiều hạt sen, vị canh không đủ thanh thuần, món này mật ong xào không đều, vị ngọt không đồng nhất. Long Kiếm không hề tức giận, chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tán thành. Thiếu niên chất phác lén nhìn hai người này, một người ăn ngon lành, một người nghe thú vị, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ hai người này ở cùng nhau lại khá hợp. Hắn đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến bên tai, "Vị tiểu huynh đệ này, một mình ăn cơm thật vô vị, chi bằng cùng nhau." Thiếu niên chất phác sững sờ, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Long Kiếm đang nói chuyện với hắn. "Ta sao?" Thiếu niên chất phát chỉ vào mình, có chút khó tin. "Chính xác." Long Kiếm cười nói, "Gặp nhau là duyên phận, chi bằng cùng nhau uống một chén." Thiếu niên chất phát gãi đầu, thấy Long Kiếm nhiệt tình mời như vậy, liền không từ chối nữa, vươn bát đũa của mình, ngồi xuống bàn Long Kiếm. "Đa tạ công tử." Thiếu niên chất phát nói. "Không cần khách khí." Long Kiếm xua tay, "Ta thấy tiểu huynh đệ cũng là người tính tình trung nhân, hôm nay có thể quen biết hai vị, thật là may mắn. Nào, chúng ta cùng cạn một chén." Nói rồi, hắn nâng chén rượu, ra hiệu với thiếu niên chất phát và tiểu khất cái. Thiếu niên chất phát và tiểu khất cái cũng nâng chén, ba người chạm ly xong, uống cạn một hơi. "Rượu ngon." Thiếu niên chất phát khen ngợi, hắn tuy không hiểu nhiều về rượu, nhưng cũng cảm thấy rượu này nhập khẩu cam thuần, dư vị kéo dài, quả thực là rượu ngon. "Tiểu huynh đệ thích là tốt rồi." Long Kiếm cười nói, "Nào, nếm thử những món này, xem có hợp khẩu vị không?" Thiếu niên chất phát cũng không khách khí, cầm đũa lên ăn. Những món ăn này quả nhiên như tiểu khất cái đã nói, nguyên liệu cầu kỳ, cách làm tinh xảo, hương vị tuyệt vời, ngon hơn nhiều so với bánh mì thịt bò hắn ăn trước đó. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Thiếu niên chất phát trước hết giới thiệu mình tên là Quách Tĩnh. Sau đó biết được, vị quý công tử kia tên là Long Kiếm, tiểu khất cái bên cạnh cũng nói ra tên mình, gọi là Hoàng Dung. "Hoàng Dung." Thiếu niên chất phát nghe xong, nhịn không được bật cười thành tiếng, cái tên này lại giống tên của cô nương nhà người ta. "Ngươi quản ta là nam hay nữ?" Tiểu Hoàng Dung lườm hắn một cái, tên chẳng qua chỉ là một xưng hô, gọi gì thì có liên quan gì. Long công tử khẽ mỉm cười, trong ánh mắt nhìn tiểu Hoàng Dung lóe lên một tia dị dạng của nhiệt. Chương 111, Hoàng Dung không phải là tân thủ mới vào nghề, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên. Chương 111, Hoàng Dung không phải là tân thủ mới vào nghề, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên. Thiếu niên chất phát không chú ý đến những điều này, hắn chỉ cảm thấy tiểu Hoàng Dung này tuy nói chuyện có chút đánh đá, nhưng bản tính không xấu, hơn nữa kiến thức bất phàm, hắn vốn dĩ không quá để tâm đến những điều đó. Ba người cứ thế ăn uống, nói cười cười, không hay không biết, trời đã dần về chiều. Rượu no cơm say, Hoàng Dung sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, vẻ mặt thỏa mãn. Bữa ăn này khiến nàng ăn uống vô cùng sảng khoái. Suốt quãng đường hành khất, nàng đã lâu không được ăn bữa thịnh soạn như vậy. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, gió lạnh gào thét, thổi khung cửa sổ gọt kẹt băng lên, chỉ nghe thôi đã thấy lạnh. "Tiểu huynh đệ, trời đã tối, chi bằng?" Long Kiếm vừa mở lời, chưa nói hết câu đã bị Hoàng Dung cắt ngang. "Vị đại gia này, hôm nay đa tạ khoản đãi, chúng ta xin cáo biệt tại đây, hẹn ngày gặp lại." Hoàng Dung đứng dậy, ổn quyền, ra vẻ giang hồ nhi nữ, xoay người định bỏ đi. Long Kiếm nào có thể để nàng cứ thế rời đi. Hắn đến đây chính là để giữ nàng lại trước khi Hoàng Dung kết giao Quách Tĩnh. Sao có thể để nàng đi được? Tiểu huynh đệ dừng bước. Long Kiếm chặn nàng lại, "Bên ngoài trời đông giá rét, ngươi mặc độc chiếc áo đơn này, e rằng còn chưa ra khỏi trấn đã bị đông cứng rồi. Người ta đã gặp nhau, tức là có duyên, chi bằng đến chỗ ta nghỉ tạm một đêm, sáng mai đi cũng chưa muộn." Hoàng Dung chớp chớp mắt, thầm nghĩ Long Kiếm ra tay hảo phóng một tỏi vàng như vậy, chỗ ở chắc chắn không tệ. Nàng không phải tham lam hưởng thụ, chỉ là thời tiết này quá lạnh, nàng là một tiểu khất cái, biết đi đâu để tránh rét đây. Cái này không tiện lắm đâu. Hoàng Dung miệng từ chối, nhưng lòng lại có chút dao động. Có gì mà không tiện? Người ta đều là nam tử, có gì phải kiêng rẻ? Long Kiếm cười nói, chẳng lẽ tiểu huynh đệ còn sợ ta làm hại ngươi? Hoàng Dung bị hắn chọc cười, thầm nghĩ cũng đúng, mình là một tiểu khất cái, chẳng có gì đáng để người khác nhu đồ. Hơn nữa, Long Kiếm nhìn cũng không giống kẻ xấu. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, xin làm phiền công tử rồi. Hoàng Dung không từ chối nữa. Khách sạn Long Kiếm đặt là khách sạn tốt nhất trong trấn này. Vừa bước vào cửa, Hoàng Dung đã bị đồ đạc bên trong làm cho kinh ngạc. Tuy nói không thể sánh bằng những tiểu lầu xa hoa ở Giang Nam, nhưng ở nơi gần tái ngoại này, có được quy mô như vậy đã là hiếm có. Long Kiếm gọi một gian thượng phòng, Hoàng Dung càng kinh ngạc đến há hốc mồm. Căn phòng này rộng rãi sáng sủa, bày biện trang nhã, không biết tốt hơn bao nhiêu so với những ngày nắng phong phanh mưa gió. "Tiểu huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi rồi sẽ về ngay." Long Kiếm nói xong, xoay người ra khỏi cửa. Hoàng Dung đi dạo một vòng trong phòng, không lâu sau, Long Kiếm quay lại, trên tay xách theo một hộp thức ăn. "Đây là điểm tâm và trà nóng ta bảo khách sạn chuẩn bị." Long Kiếm đặt hộp thức ăn lên bàn, mở ra xem, bên trong là vài món điểm tâm tinh xảo và một tấm trà nóng hổi. Hoàng Dung chẳng hề khách khí, cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng. "Ừm, hương vị không tệ." Nàng vừa ăn vừa nói lấp lửng, "Công tử, người thật tốt." Long Kiếm cười cười, không nói gì. Hắn nhìn Hoàng Dung ăn ngấu nghiến, cảm thấy khá thú vị. Màn đêm buông xuống, hai người nên nghỉ ngơi. Nhưng vấn đề nảy sinh, trong phòng chỉ có một chiếc giường. Hoàng Dung dù sao cũng nữ cải nam trang, phải ngủ chung giường với Long Kiếm, luôn cảm thấy khó chịu. Long Kiếm dường như không nhận ra sự bối rối của nàng, tự mình cởi ngoại bào, nằm phịch xuống giường. "Tiểu huynh đệ, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi." "Cái này ngủ thế nào đây?" Hoàng Dung đứng bên giường, luôn cũng không biết làm sao. "Đương nhiên là ngủ cùng nhau, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngủ dưới đất?" Long Kiếm vô vô chỗ bên cạnh, "Mau lên đây, chúng ta cùng nằm trên một giường, nói không chừng còn có thể trò chuyện thỏa thích, chẳng phải rất khoái sao?" Mặt Hoàng Dung thoáng cái đỏ bừng, lớn đến chừng này, nàng chưa từng ngủ chung giường với nam nhân nào. Long Kiếm thấy nàng không động đậy, cố ý khích, "Sao vậy, tiểu huynh đệ còn biết ngại à? Chúng ta đều là nam nhân, có gì mà phải e thẹn?" Hoàng Dung ghét nhất bị dùng khích tướng pháp, nghe xong lời này, lập tức hạ quyết tâm, chẳng qua chỉ là ngủ chung một giường thôi, có gì to tát. Nàng đi tắm, cởi ngoại bào, trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Long Kiếm. Hai người nằm song song, ở giữa cách một khoảng cách, thấy Long Kiếm thật sự coi mình là nam nhân và trò chuyện với nàng, Hoàng Dung lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Long Kiếm cùng Hoàng Dung trò chuyện vô cùng vui vẻ, từ thi tử ca phú nói đến triết lý nhân sinh, lại từ kỳ văn dị sự giang hồ nói đến bí ẩn võ lâm điển cố. Hoàng Dung trong lòng thầm kinh ngạc, Long Kiếm này tuổi còn trẻ, kiến thức lại phi thường như vậy, đối với nhiều chuyện đều có cái nhìn độc đáo, tuyệt đối không phải người giang hồ bình thường có thể sánh được. Hai người trò chuyện hứng khởi, bất chi bất giác, trời sắp rạng sáng. Long Kiếm đột nhiên đề nghị, Hoàng huynh đệ, hai ta hợp duyên như vậy, chi bằng kết bái thành huynh đệ dị họ, ngươi thấy thế nào? Hoàng Dung ngây người, nàng nữ cải nam trang, vốn là để tiện bề đi lại giang hồ, nếu kết bái, vạn nhất bị Long Kiếm phát hiện mình là nữ nhi thân, vậy thì khó xử lắm. Nhưng nghĩ lại, Long Kiếm là người trượng nghĩa, lại chăm sóc nàng chu đáo, chắc chắn không phải kẻ xấu, à, liền gật đầu đồng ý, được nha. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Ngay lập tức, hai người hướng về trời xanh lập lời thề, kết làm huynh đệ dị họ. Hoàng Dung trong lòng thầm vui vẻ, vừa che giấu được nữ nhi thân, lại có thêm một đại ca lợi hại như vậy, chuyện này chắc chắn lời to. Trong lúc trò chuyện, Hoàng Dung không nhịn được tò mò, hỏi: "Long đại ca, ngươi một mình sông pha giang hồ, chẳng lẽ không sợ gặp nguy hiểm sao?" Long Kiếm khẽ cười, nói thật không giấu: "Ta biết chút nhập môn." Hoàng Dung trong lòng khẽ động, nàng sớm đã nhìn ra thân thủ Long Kiếm không tầm thường, chỉ là không ngờ hắn lại chủ động nhắc đến. Nàng tự cho mình ra học thâm hậu, nhãn quang độc đáo, lúc mới gặp Long Kiếm, còn tưởng hắn là thiếu gia nhà giàu nào đó, nào ngờ lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Chỉ dựa vào mấy chiêu khinh công vừa rồi, nhập môn của người này e rằng còn trên cả nàng. Long Kiếm thấy Hoàng Dung vẻ mặt kinh ngạc, chẳng hề để ý nói, chẳng qua chỉ là chút trò vặt không đáng nhắc tới, Hoàng huynh đệ nếu muốn học, ta có thể dạy ngươi. Hoàng Dung sững sờ, nàng đâu phải là người mới bước chân vào giang hồ. Cha nàng chính là một trong thiên hạ ngũ tuyệt lừng danh, Đông Tả Hoàng Dược Sư. Tuy nói cha của Hoàng Dung về nhập môn không nhất định thắng được mấy vị khác, nhưng về lĩnh ngộ võ học thì không hề kém, ẩn ẩn còn cao hơn mấy vị kia một bậc. Cho nên Hoàng Dung tuổi còn nhỏ, nhãn quang đã rất tốt, biết rõ khinh công Long Kiếm vừa thể hiện tuyệt đối không đơn giản như hắn nói, người này lại có thể không chút do dự truyền thụ tuyệt học này cho mình. Hoàng Dung trong lòng dâng lên một trận cảm động, lại có thêm chút tình cảm khó tả dâng trào. Nàng lén nhìn Long Kiếm một cái, phát hiện hắn đang nhìn mình với vẻ mặt chân thành, ánh mắt trong suốt, không hề có tạp niệm. Má Hoàng Dung hơi ửng hồng, tình cảm đối với Long Kiếm cũng có chút thay đổi vi tế. Nàng ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Long Kiếm, "Long đại ca, nhập môn quý giá như vậy, ngươi không sợ ta chuyển ra ngoài sao?" Long Kiếm lắc đầu, "Ta tin tưởng nhân phẩm của hiền đệ." Hoàng Dung trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu lan khắp toàn thân, từ khi ra ngoài nàng chưa từng được người khác tin tưởng như vậy, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Sau khi kết bái, trời đã sáng rõ, hai người liền dự định chia tay tại khách sạn. Hoàng Dung nhìn bóng lưng Long Kiếm rời đi, trong lòng lại có chút không nỡ. Nàng lắc đầu, thầm mắng mình không có tiền đồ, sao lại có cảm giác này với một nam nhân vừa mới quen biết. Ở khúc quanh, Long Kiếm dừng bước, quay đầu nhìn lại, bóng dáng Hoàng Dung đã biến mất trong dòng người. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói, "Chủ nhân, ngươi lại để cô nương xinh đẹp đó đi rồi sao?" Chuyện này không giống ngài chút nào. Không biết từ lúc nào, phía sau Long Kiếm xuất hiện một tuyệt mỹ phụ nhân mặc bạch y, nàng thân hình uyển chuyển, dung mạo diễm lệ, chính là Đao Bạch Phượng. Nàng xuất hiện sau lưng Long Kiếm, xung quanh lại không ai nhận ra nàng đến từ lúc nào. Long Kiếm dường như sớm đã biết nàng ở đó, cũng không lấy làm lạ, lại nhìn về hướng Hoàng Dung biến mất, mới thản nhiên nói, "Cá đã cắn câu rồi, còn sợ nàng chạy thoát sao?" Hắn quay đầu lại, nhìn Đao Bạch Phượng, trong mắt lóe lên một tia trêu chọc, "Hơn nữa, chủ nhân nhà ngươi là loại người vội vàng ăn thịt con mồi sao?" Đao Bạch Phượng thân hình khẽ lóe lên, như bóng ma xuất hiện sau lưng Long Kiếm, nàng thân mật khoác lấy cánh tay Long Kiếm, cả người dán sát vào hắn, dịu dàng nói, "Chủ nhân đừng giận mà," giọng nói đó mềm mại đến tận xương, dường như mang theo móc câu, có thể câu đi hồn phách của người ta. Khác với vẻ thanh lãnh câu ngạo lúc mới gặp, Đao Bạch Phượng hiện tại nhiệt tình như lửa, chủ động đến kinh ngạc. Nàng mắt đẹp như tơ, ánh mắt lưu chuyển, tràn ngập vạn trùng phong tình. Long Kiếm nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, khoe miệng cong lên một nụ cười trêu đùa. "Sao, nhớ ta rồi hả?" Đao Bạch Phượng khẽ hờ dỗi, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai Long Kiếm, "Chủ nhân còn cố ý hỏi?" Nàng khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra vài phần buồn bã. Thời gian trôi chảy, tựa như dòng nước chảy về đông, những người quen biết năm xưa, đa số đã theo thời gian tiêu tán, hóa thành một nắm đất vàng. Ngay cả Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự cũng không tránh khỏi sự tẩy rửa vô tình của năm tháng, cuối cùng nằm yên dưới lòng đất, trở thành xương khô trong mộ. Tuy nhiên, Đao Bạch Phượng lại như một dị số trong thời gian trường hạ, không chỉ dung nhan không hề già đi, ngược lại càng thêm trẻ trung tiểu diễm, tựa như thiếu nữ 16 đôi mươi đang độ xuân thì. Tất cả sự thay đổi này đều là do Long Kiếm mà ra. Đằng sau quỹ đạo vận mệnh của Đại Lý Quốc, bóng dáng Long Kiếm luôn ẩn hiện, sức ảnh hưởng của hắn chưa bao giờ tiêu tan. Kể từ khoảnh khắc Đoàn Chính Thuần lên ngôi hoàng đế, Giang Sơn Đại Lý đã âm thầm đổi chủ. Bên ngoài, Đại Lý Quốc vẫn lấy Đoàn Thị làm tôn, nhưng trên thực tế, quyền kiểm soát thực sự đã rơi vào tay Long Kiếm. Long Kiếm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Đao Bạch Phượng, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm thăm thẳm, dường như có thể nhìn thấu mọi bí ẩn của thế gian vạn vật. Hoàng vị Đại Lý đã trải qua 3-4 đời hoàng đế thay đổi, nhưng ta vẫn giữ được vẻ ngoài như thế này, tất cả đều nhờ vào lực lượng thần kỳ của chủ nhân. Giang Sơn này rốt cuộc họ gì, không phải là điều then chốt, điều quan trọng là nó luôn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Đao Bạch Phượng tựa sát vào lòng Long Kiếm, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ người hắn, trong lòng tràn đầy sự an ổn và vững chãi. Từ rất lâu trước đây, nam nhân này đã trở thành toàn bộ thế giới của nàng, là tất cả chỗ dựa của sinh mệnh nàng. Hiện tại, Đoàn Chí Hưng là hoàng đế của Đại Lý Quốc, hắn là cháu trai của Đoàn Dự, tự nhiên cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Long Kiếm. Nếu tin tức nam đế, một trong thiên hạ ngũ tuyệt, trở thành con rối của Long Kiếm truyền ra ngoài, giang hồ tất sẽ chấn động, gây ra sóng gió lớn. Đoàn Chí Hưng mang trong mình tiên tiên công do Vương Trùng Dương truyền thụ, nhập môn đã không yếu, tuy nhiên, trước mặt Long Kiếm, lại giống như đứa trẻ thơ ngây không có chút lực lượng chống trả. Tuy nhiên, Đoàn Chí Hưng sở dĩ cam tâm tình nguyện nghe theo sự sắp xếp của Long Kiếm, chủ yếu là vì những năm Long Kiếm âm thầm cai trị đại lý quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Không chỉ bách tính sống an khang, mà quốc lực đại lý cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, cho đến nay, Long Kiếm chưa từng làm bất cứ điều gì bất lợi cho đại lý, cộng thêm nhập môn sâu không lường được của Long Kiếm, Đoàn Chí Hưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thần phục. Đao Bạch Phượng lần này đến, danh nghĩa là để báo cáo tình hình đại lý quốc cho Long Kiếm, nhưng chút tâm tư nhỏ bé trong lòng nàng, làm sao có thể giấu được Long Kiếm. Đại lý quốc trên thực tế không có quá nhiều tình hình cần báo cáo, trong nước một mảnh thái bình, nội bộ không có lo lắng, bên ngoài cũng không có chiến loạn, bách tính an cư lạc nghiệp. Mục đích thực sự của Đao Bạch Phượng là khao khát được gặp Long Kiếm một lần, ôn lại sự ấm áp đó. Dù sao, kể từ khi lĩnh hội được trải nghiệm tuyệt vời do lực lượng thần kỳ của Long Kiếm mang lại, nữ nhân của Long Kiếm không ai có thể cưỡng lại được sức hút độc đáo của hắn. Chủ nhân, đại lý hiện tại mọi thứ đều tốt, bách tính đều vô cùng cảm kích ân đức của ngài. Đao Bạch Phượng tựa vào lòng Long Kiếm, giọng nói nhẹ nhàng nguyện chuyển, đôi mắt đẹp tràn đầy thâm tình. Long Kiếm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, trong lòng tràn đầy thỏa mãn và vui mừng. Người ta còn muốn. Đao Bạch Phượng nói, má nàng dần ửng hồng, hệt như quả đào chín mọng mời gọi, khiến người ta không nhịn được nảy sinh ý muốn thân cận. Long Kiếm cười sảng khoái, nhẹ nhàng méo méo má nàng, ngươi tiểu tinh nghịch này, chỉ biết dụ dỗ ta. Bên ta công việc còn chưa xử lý xong, ngươi đã vội vàng chạy đến rồi. Nếu bị người khác biết được, phải làm sao đây? Yên tâm đi, có thần trùng ở đây, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tìm thấy ta. Nếu nhớ ta rồi, cứ đến tìm ta là được. Thật sao? Vậy nói rồi nhé, không được nuốt lời đâu. Đao Bạch Phượng lập tức cười rạng rỡ, giống như một đứa trẻ nhận được viên kẹo yêu thích. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi bao giờ chứ? Long Kiếm cưng chiều gãi mũi nàng, ôn nhu nói. Hai người lại thân mật ở bên nhau một lúc, Đao Bạch Phượng mới lưu luyến rời đi. Long Kiếm nhìn bóng lưng nàng đi xa, khoe miệng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Những nữ tử trong hậu cung này, mỗi người đều tràn đầy quyến luyến đối với hắn. Còn hắn, vừa vặn hưởng thụ cảm giác kiểm soát mọi thứ, vận chủ duy ác này. Sau khi cùng Đao Bạch Phượng trải qua trọn một ngày, màn đêm lặng lẽ buông xuống, một đêm bình yên vô sự. Ngày hôm sau, Long Kiếm nhận được một phong thư. Chữ viết trên thư thanh tú nhã nhặn, nhìn là biết do nữ tử viết. Cắn câu rồi. Khoe miệng Long Kiếm khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy hứng thú. Phong thư này rốt cuộc là ai biết, đáp án đã rõ ràng. Những nữ tử bên cạnh hắn, ai nấy tính cách thẳng thắn, muốn gặp hắn thì đều trực tiếp đến, sao lại hàm xúc uyển chuyển như vậy? Cho nên, nguồn gốc của phong thư này chỉ có một khả năng, chắc chắn là hảo huynh đệ Hoàng Dung cổ linh tinh quái của hắn. Tiểu nha đầu này luôn có những ý tưởng quỷ quái không ngừng. Gió lạnh gào thét thổi qua, trên bầu trời tuyết hoa bay lả tả, những bông tuyết to như lông lống bay lượn khắp trời. Không lâu sau, cả thiên địa đã bị tuyết trắng bao phủ, một màu bạc trắng tinh khôi. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, mang một ý cảnh ngàn núi chim bay tuyệt, vạn lối người đi diệt. Long Kiếm vẫn mặc một chiếc hồng bào mỏng manh, giữa trời băng tuyết này, hắn lại không hề cảm thấy lạnh. Chương 112, Hoàng Dung, Long Ca Ca, tư thế này quá tuyệt diệu, khó mà kiềm chế được. Chương 112, Hoàng Dung, Long Ca Ca, tư thế này quá tuyệt diệu, khó mà kiềm chế được. Long Kiếm mang nội lực thuộc tính hàn băng, dù ở trong môi trường gió tuyết giao nhau, cũng có thể an toàn vô sự. Long Kiếm bước đi vững vàng, hướng về địa điểm gặp mặt đã viết trong thư. Xuyên qua một khu rừng rậm rạp, Long Kiếm đến bên một hồ nước tĩnh lặng. Mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng, dưới ánh tuyết phản chiếu, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Long Kiếm đứng bên hồ, hai tay chắp sau lưng, thân hình thẳng tắp như một cây tùng cổ thụ. Hắn ánh mắt sâu thẳm, dường như đang suy tư điều gì, lại dường như đang chờ đợi điều gì. Gió lạnh thổi qua, làm lay động y bào của hắn, cũng làm xáo trộn suy nghĩ của hắn. Đang trầm tư, xa xa truyền đến một tiếng nước rất nhỏ. Long Kiếm nghe tiếng nhìn lại. Đến rồi. Long Kiếm trong lòng khẽ động, chỉ thấy một chiếc thuyền lá từ trong bụi cây từ từ trôi ra. Một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt đang ngồi ở đuôi thuyền, tay cầm mái chèo nhẹ nhàng thua nước. Nữ tử thân hình uyển chuyển thướt tha, tựa như tiên tử bước ra từ trong tuyết. Nàng tay cầm một chiếc ô giấy dầu, che đi những bông tuyết bay lượn khắp trời, cũng che đi dung mạo của nàng. Thiếu nữ chèo thuyền chậm chậm cập bờ, cất giọng dịu dàng gọi Long Kiếm, "Long ca ca, mau lên thuyền đi." Long Kiếm sớm đã hoàn hồn, dù sao những nữ tử bên cạnh hắn như Vương Ngự Yên đều là người có dung mạo xuất chúng. Chỉ là tâm lý của nam nhân, thường quý trọng những thứ chưa đạt được hơn. Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng nhấc chân, liền như một chú chim nhẹ nhàng bay vọt lên thuyền, cả chiếc thuyền nhỏ không hề rung lắc chút nào. Trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia kinh ngạc và tán thưởng, khen ngợi, "Long ca ca, khinh công này thật sự tuyệt diệu." Long Kiếm nhìn nàng một cái, thong thả nói, chẳng qua chỉ là chút tiểu xảo không đáng nhắc tới, sao có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng huynh đệ. "Long ca ca, gọi ta là Dung Nhi là được rồi." Hoàng Dung sắc mặt hơi ửng hồng, biết đối phương đã nhận ra thân phận của mình. Nhưng nàng vốn không chịu thua dễ dàng, khẽ bĩu môi, "Phản bác, ngươi có phải đã sớm phát hiện ta là nữ tử, cố ý lừa ta ngủ chung giường, còn kết bái với ta?" Long Kiếm thần sắc bình tĩnh, ngữ khí chân thành nói, nét chữ trên thư của Hoàng huynh đệ thanh tú, nhìn là biết xuất phát từ tay nữ tử. Long Mỗ tuy tự thấy mình tướng mạo coi như anh tuấn, nhưng cũng rõ ràng gần đây không hề trêu chọc nữ tử nào khác, cho nên tự nhiên liền liên tưởng đến Hoàng huynh đệ. "Nếu sớm biết ngươi là mỹ nhân dung mạo như tiên nữ thế này, đêm đó trên giường, ta e rằng đã sớm khó mà kiềm chế được mình rồi." Dù biết Long Kiếm nói có ẩn ý, Hoàng Dung vẫn không nhịn được khẽ nổ một tiếng, nói, "Sớm biết thì sao? Ta vốn tưởng Long ca ca khác với những nam nhân khác, không ngờ vẫn là thế nào?" Long Kiếm mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến mức Hoàng Dung mặt mày e lệ. "Long ca ca, ngươi thật xấu xa." Má Hoàng Dung càng lúc càng đỏ, giọng nói lại mang theo vài phần làm nũng. Hai người lại trò chuyện một lúc, Long Kiếm chủ động mở lời mời Hoàng Dung, "Bản công tử ngày thường thích du ngoạn khắp nơi, tăng thêm kiến thức. Nay muốn đến Trung đô Bắc Kinh chơi một chuyến, không biết Dung Nhi muội muội có hứng thú cùng tại hạ đi không?" Hoàng Dung có chút tò mò, hỏi, "Long đại ca muốn đi xem phong tục tập quán ở đó sao? Nghe nói Trung đô là kinh đô của Kim Quốc, rất phồn hoa đấy." Hoàng Dung nói xong, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm nói, "Nếu Long ca ca đã mở lời mời, vậy Dung Nhi vừa vặn cũng không có việc gì, sẽ cùng ngươi đi một chuyến, trên đường cũng tiện chăm sóc Long ca ca." Long Kiếm nghe xong, hơi bất ngờ nhìn Hoàng Dung một cái, sau đó cười nói, "Vậy nói định rồi nhé, Dung Nhi muội muội không được nuốt lời đâu. Có Dung Nhi muội muội đồng hành, xem ra chuyến đi này chắc chắn sẽ không vô vị rồi." Trung đô là kinh đô của Đại Kim Quốc, mức độ phồn hoa vượt xa Lâm An. Trên đường phố xe cộ qua lại, người đi lại tấp nập, các loại tiếng giao hàng, tiếng gọi mời vang lên không ngớt, hòa thành một mảng ồn ào náo nhiệt. Hai bên đường phố các cửa hàng san sát nhau, tiểu lâu, quán trà, khách sạn, tiệm vải, tiệm son phấn đủ loại mặt hàng, khiến người ta hoa mắt. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, hoàng cung hùng vĩ tráng lệ dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh, toát lên vẻ trang nghiêm uy nghiêm. Ngay trong ngày này, trước cổng thành xuất hiện một nam một nữ. Nam tử mặc một chiếc hồng bào tươi tán, thắt lưng là một chiếc đai lưng bằng ngọc, thân hình thẳng tắp như tùng, khí chất siêu phàm thoát tục. Hắn mày kiếm mắt sao, sống mũi thẳng tắp, đường nét môi kiên nghị, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, cho người ta cảm giác như được tắm trong ánh dương ấm áp. Nữ tử mặc váy màu vàng nhạt, thân hình uyển chuyển thướt tha, bước đi nhẹ nhàng như chim én. Nàng làn da trắng như tuyết, lông mày mắt như bức tranh được vẽ tỉ mỉ, đôi mắt linh động lưu chuyển, dường như ẩn chứa vạn ngàn tinh tú, mê hoặc như tiên tử bước ra từ trong tranh. Hai người này chính là Long Kiếm và Hoàng Dung. Binh lính giữ thành thấy hai người ăn mặc hoa lệ tinh xảo, khí chất phi phàm, không dám lơ là chút nào, vội vàng tiến lên hỏi, "Hai vị từ đâu đến? Lần này vào kinh có việc gì?" Trên mặt Long Kiếm hiện lên nụ cười ôn hòa, nói, "Chúng ta từ phương Nam đến, nghe nói kinh thành phồn hoa náo nhiệt, đặc biệt đến du ngoạn một phen." "Ồ, du ngoạn?" Binh lính giữ thành trên dưới đánh giá bọn hắn, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ. "Có bằng chứng thông hành không?" Long Kiếm phong dong từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, nhanh chóng lướt qua trước mắt binh lính. Binh lính nhìn kỹ, chỉ thấy trên lệnh bài khắc một chữ Triệu nổi bật, lập tức sợ đến tái mặt, vội vàng túi người hành lễ, thành thật nói, "Thì ra là quý khách tôn quý giáng lâm, tiểu nhân có mắt không tròng, xin mong thứ tội." Long Kiếm thu hồi lệnh bài, thần sắc bình tĩnh nói, "Không sao, người không biết không có tội." "Vâng vâng vâng, hai vị mời vào thành." Binh lính vội vàng nhường đường, thái độ vô cùng cung kính. Long Kiếm và Hoàng Dung nhìn nhau cười, chậm rãi bước vào cổng thành. Hoàng Dung lòng đầy tò mò, mở lời hỏi, "Long ca ca, khối lệnh bài kia của ngươi rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Sao lại dọa binh lính kia kinh hoàng đến thế?" Long Kiếm mỉm cười giải thích, "Khối lệnh bài này là lệnh bài thông hành của Triệu Vương phủ, dựa vào nó có thể tự do ra vào kinh thành." "Triệu Vương phủ?" Hoàng Dung mắt sáng lên, chẳng lẽ là phủ đệ của Hoàn Nhan Hồng Liệt? "Chính xác." Long Kiếm gật đầu khẳng định. "Ngươi và Hoàn Nhan Hồng Liệt rốt cuộc có quan hệ gì?" Hoàng Dung truy hỏi. Long Kiếm dừng bước, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc nhìn Hoàng Dung, nói, "Chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." "Ừ, không nói thì thôi, ai thèm nghe." Hoàng Dung má ửng hồng, quay đầu đi, nhanh chóng bước về phía trước. Long Kiếm nhìn bóng lưng Hoàng Dung, khoe miệng khẽ nhếch lên, vội vàng đi theo. Hai người tản bộ trên con phố phồn hoa, Hoàng Dung nhìn đông nhìn tây, đối với mọi thứ xung quanh đều tràn đầy sự mới lạ. "Long ca ca, ngươi xem tiểu lầu kia, thật khí phái nha." Hoàng Dung chỉ vào một tiểu lầu cao 3 tầng, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn. "Chúng ta vào đó nếm thử món ngon trong tiểu lầu này, có được không?" "Được nha, ngươi muốn đi đâu, ta đều đi cùng ngươi." Long Kiếm cương chiều nói. Hai người bước vào tiểu lầu, tiểu nhị lập tức nhiệt tình chào đón, "Hai vị khách quan, mời vào trong. Xin hỏi hai vị dùng bữa hay nghỉ trọ?" "Trước hết dọn chút đồ ăn đi." Long Kiếm nói. "Vâng ạ." "Hai vị mời lên lầu." Tiểu nhị dẫn hai người đến vị trí gần cửa sổ trên lầu 2 ngồi xuống. "Hai vị muốn ăn gì?" Tiểu nhị hỏi. "Mang tất cả các món chiêu bài của cửa hàng các ngươi lên một lượt." Long Kiếm căn dặn. "Vâng ạ." "Hai vị khách quan đợi lát, món ăn sẽ có ngay." Tiểu nhị đáp lời, quay người xuống lầu. Hoàng Dung nhìn Long Kiếm, không nhịn được cười nói, "Long ca ca, ngươi không sợ làm ta ăn đến nghèo rất mồng tới sao?" Long Kiếm cười sảng khoái, "Dung Nhi, ngươi yên tâm, dù có nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp, ta cũng nuôi nổi ngươi. Ai cần ngươi nuôi chứ?" Hoàng Dung làm nũng nói, "Ta tự mình cũng nuôi sống được bản thân." "Đúng đúng đúng, Dung Nhi của chúng ta là giỏi giám nhất." Long Kiếm cười phụ họa. Không lâu sau, tiểu nhị bưng thức ăn lên, bày đầy cả một bàn. "Hai vị khách quan, đủ món rồi, xin mời dùng từ từ." Tiểu nhị nói. "Ừm, ngươi lui xuống đi." Long Kiếm phất tay. Hoàng Dung nhìn bàn đầy mỹ vị, thèm đến mức ngón trỏ động đậy, cầm đũa lên liền bắt đầu nếm thử. "Long ca ca, ngươi cũng mau ăn đi chứ." Hoàng Dung vừa ăn vừa nói. "Được." Long Kiếm cũng cầm đũa lên, cùng Hoàng Dung thưởng thức mỹ vị. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không khí ấm áp hòa thuận. Sau khi hai người ăn uống no say, liền thanh toán tiền, rời khỏi tử lầu. "Long ca ca, tiếp theo ngươi muốn đi đâu đây?" Hoàng Dung suy nghĩ một lát rồi hỏi. "Hắc hắc, ngươi đi theo ta là biết ngay thôi." Long Kiếm thần bí hề hề nói. "Bảo đảm thú vị. Chẳng lẽ Long ca ca muốn đi hoàng cung?" Hoàng Dung khẽ sững sờ, nhưng đó không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào đâu. "Ngươi chỉ cần đi theo ta là được." Long Kiếm thần bí cười, không trả lời Hoàng Dung. Ngày đó Hoàng Dung không để lời nói đùa của Long Kiếm trong lòng, nhưng cũng hiểu rõ tình ý của đối phương. Mấy ngày nay, Long Kiếm và Hoàng Dung cùng nhau dạo chơi khắp kinh thành, tình cảm ngày càng sâu đậm. Dọc đường đi, Long Kiếm quan tâm chăm sóc Hoàng Dung chú đáo, giờ đây Hoàng Dung đã không còn kháng cự việc Long Kiếm nắm tay nàng, thậm chí thỉnh thoảng ôm ấp, chiếm chút tiện nghi nhỏ, nàng cũng không cảm thấy phản cảm nữa. Hai người hệt như đôi tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu nồng cháy, toàn bộ khắp trung đô thành này đều cảm thấy vô cùng ngọt ngào hạnh phúc. Đột nhiên, đám đông xung quanh bắt đầu sao động, hai người thấy mọi người đều chạy về cùng một hướng. Long Kiếm và Hoàng Dung hiếu kỳ nổi lên, liền đi theo đám đông. Đến nơi mới phát hiện, hóa ra là có người đang tổ chức tỷ võ chiêu thần. Hai người đang nói cười, đột nghe thấy một trận ồn ào trong đám đông. Đó không phải Quách Tĩnh sao? Hoàng Dung ánh mắt lại bén, thoáng cái đã nhìn thấy Quách Tĩnh trong đám đông. Hắn sao cũng đến đây? Hoàng Dung có chút kinh ngạc, đi, chúng ta qua đó xem sao. Hai người khó khăn chen qua đám đông, đi tới bên cạnh Quách Tĩnh và Dương Thiết Âm. Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung, chất phát gãi đầu, nhất thời lại không nhận ra nàng chính là tiểu khất cái ngày đó. Long Kiếm và Hoàng Dung nhìn nhau, trong lòng thấy buồn cười, nhưng không nói rõ. Vị này là? Dương Thiết Tâm nhìn Long Kiếm và Hoàng Dung, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ồ, vị này là Long công tử, vị cô nương này là? Quách Tĩnh vội vàng giới thiệu, nhưng khi nhìn sang Hoàng Dung, lại không biết tên nàng, đành phải ném ánh mắt cầu cứu về phía Long Kiếm. Long Kiếm cúi đầu nhìn Hoàng Dung đang khoác tay mình, ra hiệu nàng tự giới thiệu. Tiền bối, ta tên Hoàng Dung. Thì ra là Long công tử và Hoàng Dung cô nương, hân hạnh hân hạnh. Dương Thiết Tâm ôm quyền nói. Dương đại thúc khách khí rồi. Long Kiếm đáp lễ. Hoàng Dung. Quách Tĩnh lập tức trợn tròn mắt, khó tin nhìn Hoàng Dung bên cạnh Long Kiếm. Tiểu khất cái dơ giấy ngày đó, giờ đây lại trở nên xinh đẹp động lòng người như vậy, nếu không phải Long Kiếm ở bên cạnh, Quách Tĩnh quả thực không dám tin vào mắt mình. Long Kiếm và Hoàng Dung nhìn nhau cười, gật đầu với Quách Tĩnh. Các ngươi cũng đến xem tỷ võ chiêu thân sao? Quách Tĩnh hỏi. Không đúng vậy, nghe nói ở đây có náo nhiệt, nên qua xem thử. Hoàng Dung nói, đúng rồi, Quách huynh đệ, sao ngươi không lên thử xem? Ta xem một cô nương trên đài trông rất xinh đẹp. Nói không chừng ngươi có thể rước mỹ nhân về đấy. Quách Tĩnh nghe xong, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, lắp bắp không nói nên lời. Dương Thiết Tâm bất đắc dĩ thở dài, nói, thật không dám giấu, vị mục cô nương này là nghĩa nữ ta nhận nuôi. Ta vốn định gả nàng cho Tĩnh Nhi, nhưng Quách huynh đệ trong lòng đã có người thương rồi, đúng không? Hoàng Dung chớp chớp mắt, nói đầy ẩn ý, mặt Quách Tĩnh càng đỏ hơn, đầu cũng cúi thấp hơn. Chuyện tình cảm nam nữ không thể cưỡng cầu được. Dương Thiết Tâm lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Long Kiếm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm cười. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào Hoàn Nhan Khang đang dục dịch bên cạnh, thân hình chợt lóe, nhanh chân bay vọt lên lôi đài trước. Nếu đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí nữa. Long Kiếm lớn tiếng nói. Long ca ca, rốt cuộc ngươi định làm gì vậy? Hoàng Dung vẻ mặt mở mịt, trong mắt đầy nghi hoặc. Ta đi lên tỉ thí vài chiêu với mục cô nương đây. Khóe môi Long Kiếm khẽ nhếch lên, nở một nụ cười, ngay sau đó thân hình đột nhiên động, hệt như một chiếc lá thu nhẹ nhàng bay xuống, nhẹ như không mà lướt lên lôi đài. Cha cha. Trong đám đông, lập tức bùng lên một tràng kinh ngạc hô vang. Khinh công này, quả thực là tinh diệu tuyệt luân. Dương Thiết Tâm cũng đột nhiên sáng mắt, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Long ca ca. Hoàng Dung lập tức lên người, lần nữa lớn tiếng gọi Long Kiếm. Nàng lòng đầy khó hiểu, rõ ràng mình đang ở đây, hắn lại còn chạy đi tham gia tỷ võ chiêu thần, rốt cuộc là có ý gì? Thần sắc Hoàng Dung lập tức trở nên có chút không vui, cái miệng nhỏ hơi chu ra. Tại hạ Long Kiếm, đặc biệt đến đây xin cô nương chỉ giáo cao chiêu. Long Kiếm chắp tay ôm quyền, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, hết sức phong độ. Mục Niệm Từ ngước mắt nhìn, chỉ thấy hắn khí vũ hiên ngang, khác hẳn Quách Tĩnh vừa rồi cử chỉ khinh suất, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thiện cảm khó tả. Nàng đội vàng đáp lễ, nhẹ giọng nói, xin công tử chỉ giáo nhiều hơn. Dứt lời, hai người lập tức giao thủ. Long Kiếm cố ý nhường nhịn, chỉ một mực phòng thủ, không chủ động xuất kích. Thân hình hắn linh động phiêu dật, hệt như một cánh bướm đang múa lượn giữa muôn hoa, nhẹ nhàng lượn lờ quanh Mục Niệm Tử. Kiếm pháp trong tay Mục Niệm Tử cương mãnh lăng lệ, kiếm kiếm sinh phong, thế nhưng vẫn không thể chạm tới Long Kiếm mảy may, ngay cả góc áo của hắn cũng khó mà chạm vào. Cái này cũng quá lợi hại rồi. Quách Tĩnh xem đến mức trợn mắt há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đó là lẽ đương nhiên, Long ca ca của ta xưa nay vẫn lợi hại như vậy. Hoàng Dung tuy thần sắc có chút bất mãn, nhưng thấy Quách Tĩnh bộ dạng này, không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một tia đắc ý vô cớ. Cứ như thể Quách Tĩnh đang khen ngợi chính nàng, chứ không phải Long Kiếm vậy. Vài hiệp trôi qua, Mục Niệm Từ đã mồ hôi nhễ nhại, thở dốc, hơi thở có chút hỗn loạn. Ngược lại Long Kiếm, vẫn thần sắc ung dung, khí định thần nhàn, vẻ mặt thong dong như đang dạo chơi. Chương 113, chinh phục Mục Niệm Từ, tiểu diễm bất đát, ta còn chưa dùng sức bao nhiêu. Chương 113, chinh phục Mục Niệm Từ, tiểu diễm bất đát, ta còn chưa dùng sức bao nhiêu. Không chỉ vậy, Long Kiếm còn có dư lực đưa tay ra, nhẹ nhàng méo lên má phấn nộn của Mục Niệm Từ, khoe miệng nở một nụ cười trêu chọc, đùa cợt nói, cô nương sinh ra đã hoa dung nguyệt mạo như vậy, hà tất phải ngày ngày múa đao múa kiếm, đánh đánh giết giết làm chi? Mục Niệm Từ vừa thẹn vừa giận, cổ tay ngọc đột nhiên run lên, kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng tới ngực Long Kiếm. Thân hình Long Kiếm nghiêng sang một bên, dễ dàng tránh được đòn tấn công sắc bén này, thuận thế đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, hơi dùng sức kéo một cái, liền nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Ngươi mau buông ta ra! Mục Niệm Từ vừa kinh vừa thẹn, không nhịn được kêu lên, hai má lập tức bay lên hai đóa hồng vân kiểu diễm. Long Kiếm không những không buông tay, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, môi ghé sát hai nàng, khẽ thì thầm, cô nương chủ động nhào vào lòng ta như vậy, chẳng lẽ đã phải lòng tại hạ rồi sao? Trong lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp của hắn phả vào hai Mục Niệm Tử, khiến toàn thân nàng tê dại. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc thân mật với nam tử như vậy, một trái tim thiếu nữ lập tức rối bời như mai con chạy loạn. vung ta ra. Mục Niệm Từ cố sức dây rủa, cố gắng thoát khỏi vòng tay Long Kiếm, nhưng lại bị hắn giữ chặt, không thể động đậy. Long Kiếm thấy nàng bộ dạng thẹn thùng đáng yêu này, trong lòng càng thêm vui vẻ. Đột nhiên, tay hắn lặng lẽ luồn xuống eo Mục Niệm Từ, lại sờ thấy một vật mềm mại. Hắn mở ra xem, hóa ra là một chiếc khăn tay màu hồng thêu hình nguyên ương hí thủy đồ án, thêu thủa tinh xảo, sống động như thật. Ôi chao, vật tùy thân của cô nương sao lại rơi vào tay ta thế này? Long Kiếm giả vờ kinh ngạc, còn cố ý đưa chiếc khăn tay lên mũi người nhẹ, tán thưởng, ừm, thơm thật. Mục Niệm Từ vừa thẹn vừa phẫn, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lốp mà chui xuống 690. Nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, khỏe mắt lệ hoa lấp lánh, gần như sắp trào ra. Ngươi mau trả nó lại cho ta. Giọng nàng mang theo tiếng khóc rõ ràng, trông vô cùng đáng thương. Long Kiếm lại nhét chiếc khăn tay vào lòng, cười hì hì nói, đây chính là tín vật định tình cô nương tặng cho ta, ta sao có thể tùy tiện trả lại? Ai muốn định tình với ngươi chứ? Mục Niệm Từ vừa giận vừa gấp, tức đến mức dậm chân, nhưng lại thực sự không có cách nào đối phó với Long Kiếm. Nhìn Mục Niệm Từ vẻ mặt hàm chứa nét kiểu mị, ta thấy còn thương. Long Kiếm khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó trực tiếp đưa tay chỉ vào tấm bảng viết chữ tỷ võ chiêu thân bên cạnh, nói, Mục cô nương, tại hạ đã chiến thắng ngươi rồi, chẳng lẽ cô nương muốn nuốt lời sao? Long Kiếm chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, lớn tiếng nói với mọi người dưới lôi đài, chư vị anh hùng hào kiệt, tại hạ đã đánh bại Mục cô nương, chiếu theo quy củ viết trên tấm bảng này, Mục cô nương lập tức phải gả cho ta rồi. Không biết ý chư vị thế nào? Nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, mặt Mục Niệm Từ lập tức đỏ bừng, hệt như quả táo chín mọng, tiểu diễm bất đát, vô cùng đáng yêu. Nàng thẹn thùng túi đầu, hai tay không ngừng xoắn vào áo, trong lòng hoảng loạn vô cùng, hoàn toàn không biết phải làm sao. Dương Thiết Tâm bên cạnh thấy tình hình này, vội vàng bước nhanh lên giải vây, vội vàng giải thích, Long công tử, không phải đánh bại tiểu nữ là có thể rước mỹ nhân về, còn cần xem dưới đài đây có các vị anh hùng hảo hán nào không phục hay không. Chỉ khi đánh bại tất cả những người đến thách đấu, mới là người chiến thắng cuối cùng. Mọi người dưới lôi đài nghe vậy, lập tức xôn xao, nhao nhao lớn tiếng tán đồng lời Dương Thiết Tâm nói. Lời này chí lý, tỷ võ chiêu thân này, đương nhiên phải thắng tất cả mọi người mới tính. Đúng vậy, vị công tử này tuy nhập môn cao cường, nhưng cũng không thể phá hỏng quy củ. Chính xác, muốn cưới Mục cô nương, phải hỏi bọn ta có đồng ý không đã. Long Kiếm nghe mọi người ngươi một lời ta một câu, trong lòng thầm cười, Dương Thiết Tâm này quả nhiên là người ăn nói khéo léo, chỉ vài câu đơn giản đã đẩy mình vào thế đối lập với mọi người. Nhưng Long Kiếm hắn lại làm sao có thể để những kẻ tầm thường dưới đài này vào mắt chứ? Đúng lúc Long Kiếm định mở miệng, ra hiệu mọi người cùng nhau xông lên. Đột nhiên, từ xa truyền đến một tràng tiếng chuông lanh lảnh trong trẻo. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy mấy chục tên đầy tớ cường tráng, vây quanh một thiếu niên công tử mặc gấm vóc hoa lệ, cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Người còn chưa đến, thiếu niên công tử kia đã lớn tiếng đáp, lời này chí lý. Tỷ võ chiêu thân này, đương nhiên cần phải thắng tất cả mọi người mới được. Bản công tử cũng đến góp vui đây. Mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên công tử này khoảng 18, 19 tuổi, mặt mày sáng sủa như ngọc, môi hồng răng trắng, quả thực là một tướng mạo vô cùng xuất chúng. Hắn mặc một chiếc trường bào gấm vóc, thắt lưng đeo một chiếc đai nạm vàng đính ngọc, trong tay còn nhẹ nhàng phe phẩy một chiếc quạt xếp, hết sức phong lưu tiêu sái. Phía sau hắn đi theo ba người có tướng mạo khá kỳ lạ. Một người khoác áo cà sa đại hồng tươi tắn, đầu đội mũ tăng kim quang lấp lánh, thân hình vạm vỡ dị thường, chính là Linh Trí Thượng Nhân, đứng trong đám đông cao hơn người khác hẳn một cái đầu rưỡi. Người này chính là cao thủ mật tông Tây Tạng Linh Trí Thượng Nhân. Một người khác tầm thước, tóc bạc trắng như tuyết, nhưng sắc mặt lại hường hào, không thấy chút nếp nhăn nào, non nớt như trẻ con, quả đúng là đồng nhan bạch phát, tinh thần sung mãn. Người này mặc một chiếc trường bào vải bố, trang phục không phải đạo sĩ, cũng không phải người tục gia. Lão giả đồng nhan bạch phát này chính là Tham Tiên lão quái Lương Tử Ông ở trường Bạch Sơn. Còn một người thân hình thấp bé tinh tráng, mắt đầy tơ máu, nhưng ánh mắt lại như điện, ria mép trên cong lên, chính là đại đạo khét tiếng, giết người không chớp mắt thiên thủ nhân Đồ Bành Liên Hổ. Người này rốt cuộc là ai? Khí thế lớn như vậy, không do nữa, nhìn cách ăn mặc này, nhất định thân phận bất phàm. Chẳng lẽ là vương tôn quý tộc nhà nào? Dưới lôi đài, mọi người nhao nhao bàn tán, đoán mò về lai lịch của thiếu niên công tử này. Long Kiếm nhìn thiếu niên công tử kia, khoe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, người này chắc chắn là Hoàn Nhan Khang rồi. Quả nhiên là nghi biểu đường đường phen này có trò hay để xem rồi. Không lâu sau, Hoàn Nhan Khang cùng đoàn người đã đến gần. Hắn dứt khoát lật người xuống ngựa, động tác thì khá tiêu sái, chỉ là ánh mắt không ngừng đảo quanh Mục Niệm Tử, không hề che giấu lòng tham muốn của mình. Vị cô nương này, quả thực là hoa dung nguyệt mạo. Hoàn Nhan Khang phe phẩy quạt xếp, giọng điệu khinh suất nói, không biết cô nương phương danh là gì. Mục Niệm Tử cúi đầu, lén liếc nhìn Long Kiếm bên cạnh, không đáp lời. Dương Thiết Tâm bên cạnh nàng ôm quyền nói, tiểu vương gia, tiểu nữ đang tổ chức tỷ võ chiêu thân, nếu ngài muốn. Tỷ võ chiêu thân? Hoàn Nhan Khang cắt ngang lời Dương Thiết Tâm, ha ha cười lớn, cái này có gì khó? Bản vương thích góp vui tiểu này nhất. Nói xong, Hoàn Nhan Khang tung người nhảy lên, bay vọt lên lôi đài, không nói hai lời, giơ tay đánh ra một trường, thẳng tới mặt Long Kiếm. Long Kiếm dễ dàng giơ tay đỡ, thân thể vững như Thái Sơn, không hề nhúc đích. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám cản rỡ trước mặt bản vương ra? Trường này của Hoàn Nhan Khang đánh vào cánh tay Long Kiếm đang đỡ, nửa bên người hắn lập tức tê dại. Để che giấu sự lúng túng, hắn thuận thế gặp quạt xếp lại, chỉ vào mũi Long Kiếm, tiêu ngạo hỏi. Long Kiếm nhướng mày, nhìn bộ dạng Hoàn Nhan Khang này, rõ ràng là một công tử bột triệt đề. Cháu trai, già ra ngươi ở đây. Long Kiếm lạnh lùng đáp lại một câu. Ngươi dám nhục mạ bản vương? Hoàn Nhan Khang tức đến mức mặt tái xanh, từ nhỏ đến lớn, hắn từng bị ai dám nói chuyện với hắn như vậy? mắng ngươi thì đã sao? Ta còn muốn đánh ngươi một trận. Long kiếm nói, thân ảnh chợt lóe lên, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Hoàn Nhan Khang, giơ tay giáng xuống một cái tát. Bút. Âm thanh giòn giã vang vọng, Hoàn Nhan Khang trực tiếp bị tát bay ra ngoài, liên tiếp xoay mấy vòng trên không, mới nặng nề ngã xuống đất. Ôi chao, đau chết bản vương rồi. Hoàn Nhan Khang ôm mặt, gào thét như heo bị chọc tiết. Ngươi dám đánh bản vương? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Triệu Vương phủ tiểu vương gia. Ngươi chết chắc rồi. Ta nhất định phải băm ngươi thành vạn đoạn. Hoàn Nhan Khang bỏ dậy từ dưới đất, chỉ vào Long kiếm, gầm lên giận dữ một cách điên cuồng. Mọi người dưới đài xem đến mức trợn mắt há hốc mồm, Long kiếm này cũng quá dũng mãnh vô bì rồi, ngay cả tiểu vương gia cũng dám động thủ đánh. Triệu Vương phủ tiểu vương gia, ngoài làm sao? Long kiếm khinh thường nhíu môi, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Ngươi? Hoàn Nhan Khang tức đến mức toàn thân run rẩy, nhưng lại không dám tùy tiện xông lên nữa. Lúc này, trong ba người kỳ lạ phía sau hắn, linh trí thượng nhân của mật tông Tây Tạng bước ra. A Di Đà Phật, thí chủ, ngài ra tay có phải hơi độc ác quá rồi không? Linh trí thượng nhân chắp hai tay, trầm giọng nói. Độc ác? Ta còn chưa dùng sức bao nhiêu đâu. Long kiếm thần sắc bình thản đáp lại. Ngươi, đừng có nói khoác lác. Trong mắt linh trí thượng nhân lóe lên một tia giận dữ. Nếu đã như vậy, vậy thì để bần tăng đến lĩnh giáo cao chiêu của thí chủ. Nói xong, linh trí thượng nhân bước dài về phía trước, vận độc xa trường, mạnh mẽ đánh tới Long kiếm. Trường này uy lực kinh người, mang theo một tràng gió rít đảo, rõ ràng là đã dốc hết sức lực. Long kiếm không né tránh, cũng không lùi lại, đồng thời vung ra một quyền, nên đón trường lực của linh trí thượng nhân. Ầm, quyền trường giao nhau, phát ra một tiếng vang trầm đục. Linh trí thượng nhân chỉ cảm thấy một luồng cự lực như sóng thân ập đến, thân thể không tự chủ được lùi lại phía sau, liên tiếp lùi 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ngược lại Long kiếm lại như không có chuyện gì, vững vàng đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lợi hại quá. Mọi người dưới đài không khỏi đồng thanh kinh ngạc. Sắc mặt linh trí thượng nhân đại biến, hắn thực sự không ngờ nội lực của Long kiếm lại thâm hậu đến vậy. Hơn nữa chúng độc xa trưởng của mình lại như không có chuyện gì, người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Lại đến, linh trí thượng nhân quát lớn một tiếng, lần nữa xông về phía Long kiếm. Chỉ thấy hắn vung tay, công thế sắc bén, khí thế hung hăng. Trong mắt Long kiếm lóe lên một tia khinh miệt, nhập môn của linh trí thượng nhân này tuy có chút hỏa hầu, nhưng trước mặt hắn vẫn không đáng nhắc tới. Hắn khẽ nhón chân, thân hình như quỷ mị chớp động, dễ dàng tránh được công kích của linh trí thượng nhân. Sau đó, hắn đột nhiên vô ra một trường, đánh trúng ngực linh trí thượng nhân. Phụt. Linh trí thượng nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau, ngã mạnh xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Linh trí thượng nhân. Hai người còn lại thấy vậy kinh hãi thất sắc, vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế của linh trí thượng nhân. Lương Tử Ông và Bành Liên Hổ không ngờ rằng, chỉ trong 2-3 hiệp ngắn ngủi, linh trí thượng nhân đã bại trận thảm hại. Tiểu tử, ngươi dám làm thương người của ta, ta với ngươi không đội trời chung. Hoàn Nhan Khang thấy vậy, càng thêm giận không thể kiềm chế. Sao? Ngươi còn muốn ăn đòn? Long kiếm lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi đợi đấy cho bản vương. Hoàn Nhan Khang hô lên một câu vẻ ngoài hung dữ nhưng trong lòng yếu ớt, sau đó dẫn theo 3 tên thủ hạ, xám xịt bỏ chạy. Ha 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 ha. Mọi người dưới đài thấy vậy, bùng lên một tràng cười vang. Long công tử, ngài thật sự quá lợi hại. Mục Niệm Từ đi đến trước mặt Long kiếm, trong mắt đầy vẻ sùng kính. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Long kiếm mỉm cười, sau đó ánh mắt quét qua mọi người dưới lôi đài. Giờ đây, còn có ai phản đối mục cô nương gả cho ta không? Mục Niệm Từ khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu. Dương Thiết Tâm thấy tình hình này, trong lòng thầm vui, xem ra mối hôn sự này coi như thành rồi. Mọi người dưới đài đã chứng kiến sự lợi hại của Long kiếm vừa rồi, không ai còn dám lên tiếng phản đối. Long kiếm dễ dàng đánh bại Hoàn Nhan Khang, ngay sau đó lại lần lượt đánh lui 3 vị cao thủ của vương phủ. Đúng lúc mọi người đang kinh ngạc không thôi trước nhập môn cao thâm khó lường của hắn, đột nhiên, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, 4 con ngựa nhanh như gió lốc phi nhanh đến trước cửa khách sạn, người trên lưng ngựa dứt khoát lật người xuống ngựa. Nam tử cầm đầu thân hình cao lớn và bỡ, mặt đầy thịt năng, dọc, tay nắm chặt một thanh quỷ đầu đại đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. 3 người phía sau hắn cũng vẻ mặt hung dữ, một người cầm một đôi đoạn thương bính sắt, một người vung vẩy một cây lang nha đồng, người cuối cùng thì cầm một chiếc roi mềm. 4 người này chính là Hoàng Hà tứ quỷ, Thẩm Thanh Cương dùng đoạn hồn đao, Nô Thanh Liệt dùng truy mệnh thương, Mã Thanh Hùng múa đoạt phách tiên và Tiền Thanh Kiện điều khiển tang môn phủ. Khi ở Đại Mạc, Quách Tính đã phá hỏng chuyện tốt của Sa Thông Thiên, còn dựa vào lực lượng một mình đánh bại đồ đệ của Sa Thông Thiên, Hoàng Hà tứ quỷ. Điều này khiến môn phái của bọn hắn mất hết thể diện trước mặt Triệu Vương Hoàn Nhan Hùng Liệt. Lúc này, nghe tin Quách Tính xuất hiện ở Bắc Kinh, nỗi oán hận trong lòng bọn hắn làm sao nuốt trôi được, quyết tâm tìm Quách Tính đòi lại công bằng. 4 người quét mắt một vòng, liền nhìn thấy Quách Tính bên cạnh Dương Thiết Tâm. Đúng là đạp phá thiết hải vô sứ tìm, đến khi có được chẳng tổn công. Thẩm Thanh Cương phát ra một tràng cười dữ tợn, "Tiểu tử, đi theo bọn ta một chuyến." Mã Thanh Hùng thì cười âm hiểm, "Tiểu tử, thức thời thì ngoan ngoãn đi theo bọn ta, khỏi phải chịu khổ ra thịt." Quách Tính thấy 4 người này đến với ý đồ bất thiện, trong lòng đột nhiên thắt lại, nhưng hắn không hề lùi bước, lập tức đứng thẳng người. "Mơ đi." Quách Tính nắm chặt 2 nắm đấm, bày ra tư thế nghiêm chỉnh chờ đợi. "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Nô Thanh Liệt hừ lạnh một tiếng, đoạn thương trong tay run lên, liền đâm tới Quách Tính. Quách Tính vội vàng nghiêng người tránh, né được mũi thương này, thuận thế vung ra một trường, đánh thẳng vào ngực Nô Thanh Liệt. Nô Thanh Liệt phản ứng nhanh chóng, tay kia nắm quyền nên đón, 2 người quyền trường giao nhau, mỗi người lùi lại một bước. "Tiểu tử hay cho ngươi, cũng có chút bản lĩnh đấy." Tiền Thanh Kiện kêu lên một tiếng quái dị, vung rìu xông lên. Quách Tính dùng lực lượng một mình chống lại 4 người, dần dần rơi vào thế hạ phong. hắn tuy nhập môn không yếu, nhưng dù sao còn trẻ, kinh nghiệm còn nông cạn, đối mặt với bốn lao luyện lăn lộn giang hồ nhiều năm, khó tránh khỏi cảm thấy lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, một bóng người màu xám chợt lóe lên, kèm theo một tràng tiếng bước chân thanh thúy, mọi người nhìn theo, chỉ thấy một đạo nhân tiêu diêu tự tại bước đến, chính là Thiết Cấp Tiên Vương Sử Nhất, một trong toàn chân thất tử. Vương Sử Nhất nhãn lực nhạy bén, thoáng cái đã nhìn ra nội lực Hoàn Nhan Khang sử dụng có nguồn gốc từ toàn chân giáo, hắn khẽ nhíu mày, nhưng không bạch trần ngay tại chỗ, mà là trước tiên giúp Quách Tĩnh giải vây, xông về phía Hoàng Hà tứ quỷ. Chương 114, bao tích ngược, Long Lang, đưa ta đi, ta cái gì cũng biết, có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Chương 114, bao tích ngược, Long Lang, đưa ta đi, ta cái gì cũng biết, có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Lấy đông nhất ít, tính là anh hùng hào hán kiểu gì? Người tới chính là Vương Sử Nhất. Đạo sĩ thối, bớt xen vào chuyện bao đồng. Thẩm Thanh Cương thấy Vương Sử Nhất nhúng tay vào, giận dữ quát. Vương Sử Nhất cười lạnh một tiếng, hôm nay bần đạo quản chuyện này rồi. Nói xong, phất trần trong tay vung lên, một luồng kình phong quét về phía bốn người. Hoàng Hà tứ quỷ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cường đại ập thẳng vào mặt, đứng không vững, liên tục lùi lại. Đạo sĩ này rất lợi hại. Bốn người trong lòng thầm kinh hãi. Cùng lên. Thẩm Thanh Cương quát lớn một tiếng, bốn người lại lần nữa vây công. Vương Sử Nhất múa động phất trần, khi điểm, khi quét, khi quấn, hóa giải từng đợt công kích của bốn người. Thân hình hắn nhẹ nhàng, bộ pháp kỳ diệu, ứng phó tự nhiên dưới sự vây công của bốn người. Cái lao đạo sĩ mũi châu này, đúng là thích xen vào chuyện bao đồng. Sa Thông Thiên ở một bên tức đến nghiến răng. Sau khi Vương Sử Nhất xuất hiện, Hoàng Hà tứ quỷ nào phải đối thủ của hắn, đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc, liếc nhìn Quách Tĩnh một cái đầy không cam lòng rồi ủ rũ rời đi. Quách Tĩnh được cứu, vội vàng hướng Vương Sử Nhất nói lời cảm tạ. Vương Sử Nhất khách khí vài câu, sau đó quay sang Dương Thiết Tâm, nói: "Vị nghĩa sĩ này, chuyện hôm nay cứ thế bỏ qua, các ngươi đi cho đi." Dương Thiết Tâm cảm kích nhìn Vương Sử Nhất một cái, ôn quyền nói: "Đa tạ đạo trưởng." Nói xong, liền dẫn Mục Niệm Từ và Quách Tĩnh chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trong đám đông xuất hiện một nhóm tùy tùng khiêng tiệu. Khi chiếc tiệu theo được khiêng đến bên cạnh võ đài, người của Vương phủ nhao nhao tiến lên hầu hạ. Chiếc tiệu theo dừng lại, chỉ thấy một phụ nhân thò tay ra khỏi tiệu, với Hoàn Nhan Khang. Bóng dáng mỹ phụ nhân trong tiệu ẩn ẩn hiện hiện. Hoàn Nhan Khang đi đến bên tiệu, không biết đã nói gì với Bao Tích Nhược, sau đó chỉ tay về phía Long Kiếm. Bao Tích Nhược vốn định chút giận thay con trai, nhưng khi nàng nhìn thấy Long Kiếm theo hướng tay con trai chỉ, trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, như thể đã nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. "Khang Nhi, chúng ta quay về." Bao Tích Nhược hoàn hồn, nhẹ giọng nói, ngữ khí mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Hoàn Nhan Khang tuy lòng không cam tâm, nhưng cũng đành bất đắc dĩ đi theo Bao Tích Nhược rời đi. Trước khi đi, hắn còn hung hăng lườm Long Kiếm một cái, dường như muốn khắc sâu hình dáng Long Kiếm vào tâm trí. Long Kiếm nhìn bóng lưng Bao Tích Nhược rời đi, cười nhạt một tiếng, nữ nhân này thấy ta là bỏ đi ngay, quả thực là không còn chút tình nghĩa nào của ngày xưa nữa. Vị công tử này, nhập môn siêu phàm, không biết sư tử môn phái nào. Vương Sử Nhất đi đến trước mặt Long Kiếm, hiếu kỳ hỏi. Long Kiếm mỉm cười, nói, tại hạ chẳng qua là kẻ lang bạt giang hồ, không có môn phái, để đạo trưởng chê cười rồi. Vương Sử Nhất thấy Long Kiếm không muốn nói nhiều, liền không truy hỏi nữa, chỉ âm thầm ghi nhớ dáng vẻ của hắn trong lòng. Chuyện hôm nay, đa tạ đạo trưởng ra tay tương trợ. Long Kiếm hướng Vương Sử Nhất chắp tay cảm ơn. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Vương Sử Nhất xua tay, nói, có điều, vị công tử này, ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn, Triệu Vương phụ không dễ cho đâu. Long Kiếm cười cười, nói, đa tạ đạo trưởng nhắc nhở, tại hạ đã rõ trong lòng. Không biết đạo trưởng có chỗ dừng chân chưa, nếu chưa, không bằng đến Hàn Xá nghỉ ngơi một chút. Long Kiếm suy nghĩ một lát, nói, ta ở Trung Đô có một chỗ phòng ốc, chư vị nếu không chê, có thể đến đó tạm trú. Mọi người nhìn về phía Long Kiếm, Vương Sử Nhất cũng không từ chối thiện ý của Long Kiếm, thế là mọi người liền theo Long Kiếm hùng hổ rời khỏi con phố vừa diễn ra cuộc tỷ võ chiêu thân. Đoàn người theo Long Kiếm đi thẳng, xuyên qua mấy con phố náo nhiệt phồn hoa, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ tĩnh mịch. Long Kiếm dẫn Hoàng Dung, Dương Thiết Tâm, Vương Sử Nhất, Quách Tĩnh, Mục Niệm Từ một hàng người, dừng lại trước một tòa trạch viện khí phái. Chỉ thấy cửa lớn trạch viện đóng chặt, trước cổng hai tòa sư tử đá uy phong lẫm liệt, cánh cửa màu đỏ son khảm đinh đồng, trên sà ngang treo một tấm biển đề hai chữ Long phủ nét bút cương tính hữu lực, khí thế bất phàm. Đây là trạch tử của Long đại ca. Quách Tĩnh trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn tuy biết Long Kiếm nhập môn cao cường, nhưng không ngờ hắn lại giàu có đến mức này. Hoàng Dung cũng kinh ngạc không kém, nàng tuy đoán Long Kiếm gia cảnh giàu có, nhưng cũng không ngờ hắn lại có thể sở hữu trạch viện quy mô lớn như vậy ở chốn tấc đất tấc vàng tại Bắc Kinh thành, đây không phải là điều mà phú hào bình thường có thể làm được. Nàng thầm thì trong lòng, gã này, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện ta không biết nữa. Dương Thiết Tâm và Mục Niệm Từ cũng không khỏi kinh ngạc, bọn hắn đi nam chạy bắc, kiến thức rộng rãi, nhưng một trạch viện khí phái như thế này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Vương Sử Nhất thì tương đối trầm ổn hơn, dù sao hắn là cao nhân của toàn chân giáo, đã quen với những đại trường hợp, nhưng trong lòng cũng có nhận thức mới về tài lực của Long Kiếm. Long Kiếm thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt, rồi lập tức bước tới, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn ra. Chỉ nghe thấy tiếng kéo kẹt cửa lớn từ từ mở rộng, một luồng hương đàn nhạt, tao nhã lững lờ bay vào mũi mọi người. Mọi người theo Long Kiếm bước vào trạch viện này, chỉ thấy trong sân đỉnh đài lầu các tinh la kỳ bố, giờ phút này đều bị tuyết lớn bay lả tả bao phủ, mang một vẻ đẹp độc đáo riêng. Và, nơi này quả thực quá đẹp. Mục Niệm Từ không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Long đại ca, trạch tử của ngươi cũng quá lớn đi, cứ như một tòa mê cung phức tạp vậy. Quách Tĩnh nhìn đông ngó tây, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hoàng Dung thì cẩn thận xem xét môi trường xung quanh, trong lòng thầm đánh giá giá trị của trạch tử này, càng nghĩ càng chấn động, thầm nhủ long kiếm này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Trạch tử này ngày thường ta ít khi đến, mọi người không cần câu nệ, cứ coi như ở nhà mình vậy. Long kiếm chào hỏi mọi người, ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý nói ra thì, chỗ phòng ốc này là do long kiếm mua từ mấy chục năm trước, ngày thường thuê vài hạ nhân trông nom, thực chất không có mấy ai ở. Hạ nhân trong trạch tử thấy long kiếm trở về, biết là chủ nhân đã về nhà, ai nấy đều nhiệt tình chào đón mọi người. Chẳng mấy chốc, nước nóng hổi và khăn đông mềm mại đã được dâng lên, mọi người nhận lấy, làm ấm cơ thể. Đợi mọi người lần lượt ngồi xuống, long kiếm lại căn dặn hạ nhân dâng trà và điểm tâm. Mọi người vừa nhấp trà thơm, vừa tùy ý trò chuyện, bầu không khí dần trở nên thoải mái. Long đại ca, trạch tử này của ngươi chắc chắn giá trị không nhỏ phải không? Hoàng Dung chớp chớp đôi mắt linh động, thăm dò hỏi. Long kiếm lại thần sắc đạm nhiên, cười nói, trạch tử này quả thực tốn không ít bạc, nhưng đối với ta mà nói, tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi. Dương Thiết Tâm và Mục Niệm Từ nhìn nhau, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Hai người đều thầm mừng rỡ, nha đầu Mục Niệm Từ này cuối cùng cũng tìm được một nơi nương tựa tốt. Long kiếm không chỉ nhập môn chắc tuyệt, hiếm có trên đời, mà càng khó có được là giàu có bậc nhất một phương, những ngày tháng sau này còn gì phải lo lắng nữa. Mục Niệm Từ hàm tình mạch mạch nhìn Long kiếm, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đó còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời. Dương Tiền Bối Long kiếm đột nhiên lên tiếng, giọng nói sáng sảng, cuộc tỷ võ chiêu thân vừa rồi còn tính không? Dương Thiết Tâm hơi sững sờ, ngay sau đó cười lớn, đương nhiên tính. Đương nhiên tính. Long thiếu hiệp, ngươi chính là thừa Long khoái tế mà ta đã nhận định. Cha. Mục Niệm Từ thẹn thùng cúi đầu, má ửng hồng như giáng chiều, hệt như quả táo chín mọng. Long kiếm không chút do dự, cánh tay dài vươn ra, liền ôm Mục Niệm Từ vào lòng. Thân thể Mục Niệm Từ khẽ run lên, nhưng không hề kháng cự, mà ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Long kiếm, yên lặng cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Tiểu Hoàng Dung ở một bên thấy vậy, lập tức không vui, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, ôm chặt lấy cánh tay Long kiếm, nũng nịu nói, rõ ràng là ta quen Long đại ca trước. Long kiếm thấy vậy, cười sảng khoái, cương triều xoa đầu Hoàng Dung, đừng lo lắng, các ngươi đều là bảo bối của ta. Hoàng Dung đắc ý ngẩng cằm lên, giống như một con khổng tước tiêu ngạo nhìn Mục Niệm Từ. Quách Tĩnh đứng một bên nhìn, cười ngây ngô, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút không thoải mái. Hắn gãi đầu, không biết nên nói gì. Vương Sử Nhất vuốt râu, cười mà không nói. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử Long kiếm này, diễm phúc không nhỏ nha. Mọi người dùng bữa chưa xong, ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Long kiếm đang ngồi trên ghế đá trong đình viện nhắm mắt dưỡng thần, Mục Niệm Từ và Hoàng Dung lần lượt ngồi trên hai chân hắn. Long kiếm tả ôm hữu ấp, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có này. Đột nhiên, một chàng tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, hắn từ từ mở mắt, chỉ thấy một tiểu tư mặc y phục màu xanh bước những bước nhỏ tới, trong tay cầm hai phong thiệp mời mạ vàng. Long gia, đây là thiệp mời Triệu Vương phủ gửi đến. Tiểu tư cung kính đưa thiệp mời cho Long kiếm. Long kiếm nhận lấy thiệp mời, chỉ thấy một phong viết cung thỉnh Vương Sử Nhất đạo trưởng dự tiệc người ký tên là Hoàn Nhàn Khang, phong còn lại viết kính mời Long công tử một lần gặp gỡ người ký tên là Lục Vương phi Bao Tích Nhược. Ồ, Triệu Vương phủ hành động cũng nhanh chóng thật. Khoe miệng Long kiếm hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười trêu ngươi. Đem phong kia đưa cho Vương đạo trưởng. Vâng, Long gia. Tiểu tư áo xanh đáp một tiếng, cung kính lui xuống, đi đưa thư cho Vương Sử Nhất. Long kiếm mở thiệp mời của Bao Tích Nhược, chỉ thấy bên trong dùng nét chữ thanh tú viết mấy hàng chữ nhỏ, lời lẽ khẩn thiết mời hắn tối đến Triệu Vương phủ gặp mặt, dường như có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Long kiếm trong lòng hiểu rõ, Bao Tích Nhược này sớm đã có tình xưa với hắn, hơn nữa đã là người nằm chung gối với hắn. Cái nhìn thoáng qua trên phố trước đó, Bao Tích Nhược thấy Long kiếm thì kinh ngạc không thôi, sau khi về Vương phủ cuối cùng vẫn không nhịn được phái người đưa thiệp mời Long kiếm đến Vương phủ gặp mặt. Long kiếm vốn đã định tối nay đem thăm Triệu Vương phủ, hội diện với vị lao tương hảo này của mình, tiện thể đoạt lấy con dược mãng do lương tử ông nuôi dưỡng trong Triệu Vương phủ. Nay Bao Tích Nhược chủ động đưa thiệp mời, hắn vừa hay có thể quang minh chính đại đi vào. Long kiếm tay cầm thiệp mời, nên ngang đi về phía Triệu Vương phủ. Thị vệ ở cổng Triệu Vương phủ thấy hắn khí vũ hiên ngang, lại cầm thiệp mời của Vương phi, nào dám ngăn cản, cung kính dẫn hắn đến chỗ ở của Bao Tích Nhược. Bao Tích Nhược đã sớm cho lui tại hữu thị phòng, một mình yên lặng chờ đợi trong phòng. Thấy Long kiếm bước vào, nàng không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng nữa, như chim yến non lao vào rừng, nàng nhào vào lòng Long kiếm. Long lang, thật sự là chàng. Sau lần chia tay trước, cuối cùng ta lại được gặp chàng. Bao Tích Nhược ôm chặt lấy Long kiếm, giọng nói mang theo một tia run rẩy. Long kiếm nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, cảm nhận ôn hương nhuyễn ngọc của giai nhân trong lòng cũng cảm khái bạc phần. Hắn thực sự không ngờ, Bao Tích Nhược lại nhớ nhung mình đến vậy. Bao Tích Nhược ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nhu tình, những năm nay, chàng sống có tốt không? Long kiếm mỉm cười, cũng không tệ, còn nàng, ở trong vương phủ này, sống có quen không? Ta. Bao Tích Nhược muốn nói lại thôi, trong ánh mắt xẹt qua một tia buồn bã, nơi này tuy tốt, nhưng chung quy không phải là nhà của ta. Lần trước biết được tất cả đều là âm mưu của Hoàn Nhan Hùng Liệt, ta đã không muốn ở lại Triệu Vương phủ này nữa, nếu không phải vì Khang Nhi, ta cũng không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Long lang, đưa ta rời khỏi nơi này đi. Bao Tích Nhược vừa nói, nước mắt vô thanh trượt xuống, không ngừng chui vào lòng Long kiếm. Sự chủ động của nàng vượt quá sức tưởng tượng của Long kiếm. Long kiếm thấy nàng tình chân ý thiết như vậy, tự nhiên không phụ thâm tình của mỹ nhân, sau một hồi bân vũ, hai người ôm nhau nằm xuống. Long lang, chàng thật sự có thể đưa ta rời khỏi nơi này sao? Bao Tích Nhược tựa vào lòng Long kiếm, nhẹ giọng hỏi. Yên tâm, ta sẽ đưa nàng đi, nhưng không phải bây giờ. Long kiếm vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Bao Tích Nhược, vừa chậm rãi nói. Thật sao? Bao Tích Nhược nghe vậy, mừng rỡ ngồi dậy, tốt quá rồi, ta nguyện ý chờ. chỉ cầu chàng đưa ta đi, Long Lang. Long Kiếm nhìn dáng vẻ ôn thuận của nàng, trong lòng thầm cười. Ta đương nhiên sẽ đưa nàng đi, chỉ là... Long Kiếm cố ý dừng lại, câu đủ sự tò mò của Bao Tích Nhược. Chỉ là gì? Bao Tích Nhược gấp gáp hỏi. Nàng đội vàng như vậy làm gì? Khoe miệng Long Kiếm cong lên một nụ cười xấu xa, chẳng lẽ ta sẽ lừa nàng sao? Ta. Bao Tích Nhược mở miệng, nhưng không biết trả lời thế nào. Yên tâm đi. Long Kiếm ôm Bao Tích Nhược vào lòng, nhẹ giọng nói, có điều, nàng phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Bao Tích Nhược ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Long Kiếm ghé vào tai nàng thì thầm vài câu, má Bao Tích Nhược lập tức đỏ bừng, hệt như quả táo chín mọng. Cái này sao được? Bao Tích Nhược thẹn thùng nói. Sao lại không được? Long Kiếm cười xấu xa, nàng là nữ nhân của ta, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này cũng không thể thỏa mãn ta? Nhưng mà, không có nhưng mà. Long Kiếm ba đạo nói, cứ quyết định như vậy đi. Bao Tích Nhược bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu đồng ý như vậy mới đúng chứ. Long Kiếm hài lòng cười, thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta nên đi đây. Nhanh như vậy đã phải đi sao? Trong mắt Bao Tích Nhược xẹt qua một tia thất vọng. Sao? Không nỡ ta à? Long Kiếm nhướng mày. Ừm. Bao Tích Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Sẽ không để nàng chờ quá lâu đâu. Long Kiếm cười lớn rời khỏi phòng Bao Tích Nhược. Vương Sử Nhất nhận lời mời của Hoàn Nhan Khang, đi đến Triệu Vương phủ tham gia yến tiệc. Mà Long Kiếm, người vừa thân mật với Bao Tích Nhược xong, lại cũng xuất hiện trong yến tiệc này, điều này khiến Vương Sử Nhất vô cùng kinh ngạc, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Long Kiếm sao lại ở đây? Trên yến tiệc, bầu không khí trở nên vô cùng quái dị. Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải cùng những người khác hết lời châm chọc mỉa mai Vương Sử Nhất, trong lời nói khắp nơi đều lộ ra ý bất kính. Vương đạo trưởng, đã nghe danh toàn chân giáo là huyền môn chính thống từ lâu, hôm nay may mắn được mục sở thị, quả nhiên danh bất hư truyền nhà. Sa Thông Thiên cười như không cười nói, tay không ngừng xoay ly rượu, mắt lại liếc xéo Hầu Thông Hải bên cạnh. Hầu Thông Hải lập tức hiểu ý, dùng giọng điệu quái gở tiếp lời, đó là đương nhiên, chư vị đạo trưởng của toàn chân giáo, ai nấy đều tiền phong đạo cốt, bọn phàm phu tục tử chúng ta, sao có thể đánh đồng với họ? Vương Sử Nhất thái nhiên tự được ngồi trên chiếu, sắc mặt không chút gợn sóng, đối với cái giọng điệu âm dương quái khí của hai người này phảng phất như không nghe thấy. Hắn thân là một trong toàn chân thất tử, sao có thể so đo với những giang hồ thảo khấu này?